Chương 182, Đường môn Tam thiếu. Ta gọi Đường Tam. Khi câu này bình thản độc thoại vang vọng hai cái thời không lúc, tất cả ồn ào náo động cùng nghị luận trong nháy mắt lắng lại. Ta không biết ta phụ mẫu là ai, lúc sinh ra đời liền bị ném đến tận giã ngoại hoang vu. Màn chơi phía trên, vị yêu cổ bào lão giả ôm trong ta lót hải nhi, cuối cùng đi tới một đám mây sương mù lượn quanh quần sơn phía trước. Trong mây mù như ẩn như hiện một tòa ngăn cách với đời thiên không chi thành. Sơn môn bên trên, một khối bảng hiệu to tướng, dùng một loại cứng cắp hữu lực thư pháp viết hai cái chữ to: Đường môn. Đây là ba thuộc phía trên, nổi danh nhất tông môn chính là Đường môn. Mà đã cứu ta cái vị kia lão nhân là Đường môn ngoại môn trưởng lão Đường Lam thái gia, hắn ban cho ta đường họ, ta tại trong ngoại môn đệ tử theo bối phận bài danh thứ ba, bởi vậy ta gọi Đường Tam. Hình ảnh bắt đầu phi tốc lưu chuyển. Trong tã lót hải nhi, tại Đường Lam thái gia dốc lòng chăm sóc phía dưới, từng ngày lớn lên, hắn trở thành một người mặc màu xám một mạc trường bảo hài đồng, đi theo một đám đồng dạng mặc hải tử, mỗi ngày tại trên diễn võ trường học tập đủ loại kỳ lạ ném mạnh kỹ xảo, đó là một loại tên là ám khí kỹ nghệ. Nho nhỏ Đường Tam đối với những đồ vật này cho thấy không thể tưởng tượng nổi thiên phú. Vô luận cỡ nào phức tạp ném mạnh thủ pháp, cỡ nào tinh xảo cơ quan chi thuật, hắn đều vào tay cực nhanh. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, hắn liền tại trong ngoại môn đệ tử chỗ hết tài năng. Đường Lam thái gia luôn nói, ta là thiên tài, là thượng tiên ban cho Đường môn lễ vật. Ngoại môn sư huynh đệ nhóm cũng đều bắt đầu bảo ta Tam thiếu. Hình ảnh nhất truyện. Một hồi đệ tử ngoại môn hàng năm thi đấu bên trên, thiếu niên Đường Tam vang vào một tay xuất thần nhập hóa phi đao kỹ xảo, lấy một địch ba, nhẹ nhõm đánh bại ba vị so với hắn lớn tuổi sư huynh, dẫn tới cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Hảo, Tam thiếu bị vũ. Trung quanh các ngoại môn đệ tử bộc phát ra như sấm lớn tiếng khen hay. Hắn đứng tại diễn võ trường trung ương, thưởng thụ lấy trung quanh các sư huynh đệ cái kia hôn tạp tính sợ, hâm mộ cùng ánh mắt sùng bái. Đường Lam thái gia đứng tại trên đài cao, nhìn mình một tay nuôi nấng hải tử xuất chúng như thế, trên khuôn mặt giàn mua lộ ra vui mừng vô cùng nụ cười. Mà Đường Tam trên mặt nhưng là hiện ra một vòng nhàn nhạt, nhưng lại không che giấu được ngạo nghễ. Ta hưởng thụ loại này vạn chúng chú mục cảm giác, hưởng thụ loại này bị xem như thiên tài, bị người kính ngưỡng tư vị. Hắn dần dần bắt đầu tin tưởng, mình bị Đường Lam thái gia đem về chính là thượng thiên đối với Đường môn lớn nhất ban ân. Ta bắt đầu cảm thấy ta là đặc biệt. Ta buông xuống, là trời cao ban cho Đường môn lễ vật, ta nhất định dẫn dắt Đường môn đi về phía huy hoàng. Độc thoại bên trong tràn đầy người thiếu niên đặc hữu, không che giấu chút nào kiêu ngạo cùng tự phụ. Phần này kiêu ngạo theo hắn một lần lại một lần thành công không ngừng bành trướng, cơ hội trở thành trong lòng của hắn duy nhất tín niệm. Nhưng mà đây hết thể ảo mộng đều tại ta gặp phải bọn hắn một ngày kia bị nện phải nát bấy. Độc thoại âm thanh đột nhiên trầm xuống, ánh mắt của bọn hắn lạnh lùng, ánh mắt cao ngạo. Khi bọn hắn đi qua lúc, nguyên bản huyên náo các ngoại môn đệ tử trong nháy mắt câm như hến, nhao nhao cúi đầu xuống, cung kính nhường đường ra. Chỉ có Đường Tam vẫn như cũ nền đầu, cùng mấy vị kia bạch bảo đệ tử đối mặt. Đường môn từ thành lập mới bắt đầu, liền chia làm hai bên nội ngoại. Ngoại môn đều là như ta như vậy họ khác, hoặc được trao tặng họ Đường đệ tử, người mặc áo bào xám. Mà nội môn, nhưng là Đường môn trực hệ huyết mạch truyền thừa giả, người mặc bạch bảo. Cái kia cầm đầu bạch bảo đệ tử, chú ý tới Đường Tam cái kia không còn che giấu xem kỹ ánh mắt. Hắn dừng bước lại, lãnh đạm lườm Đường Tam một mắt. Ánh mắt kia giống như tại nhìn đường bên cạnh một khối đá, không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Ngươi chính là cái kia bị Đường Lam trưởng lão nhặt về Đường Tam. Bạch bào đệ tử thuận miệng hỏi, ngữ khí bình thản. Đường Tam lông mày nhíu một cái, cải chính. Ngoại môn đệ tử đều gọi ta Tam thiếu. Bạch bào đệ tử nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra độ cong. Hắn khe khẽ lắc đầu, không tiếp tục để ý sắc mặt trở nên xanh mét Đường Tam, trực tiếp rời đi. Cái kia chẳng thèm ngó tới thái độ, giống như một thanh trọng truy hung hăng đập vào Đường Tam trong lòng. Cái này so với bất luận cái gì nhục nhã, đều để hắn cảm thấy khó xử. Kể từ sau lần đó, trong lòng ta liền hiện lên không cam lòng. Bọn hắn bất quá chỉ là sinh ra ở nội môn thôi, luận thiên phú không có khả năng hơn được ta, dựa vào cái gì cao cao tại thượng như thế? Thẳng đến một lần nội môn đệ tử tiểu bị, chúng ta những thứ này ngoại môn đệ tử thu được cho phép đi thăm, ta mới biết được, ta là bực nào được cười. Chỉ thấy trong tấm hình, Đường Tam nhìn xem trong luyện võ trường nội môn đệ tử, khắp khuôn mặt là không thể tin. Hắn bất lấy làm kiêu ngạo ám khí thủ pháp, tại một vị tu luyện tâm pháp nội công nội môn đệ tử trước mặt, đơn giản giống như hài đồng chơi bừa. Đối phương chỉ là tiện tay vung lên, bay ra cục đá liền ẩn chứa một cổ vô hình khí kình. Tốc độ kia cùng lực đạo là hắn theo không kịp. Bọn hắn tu luyện là chỉ có nội môn đệ tử mới có tư cách tiếp xúc đường môn tâm pháp nội công. Mà ta vô tận một đời cũng chỉ có thể là một cái tu luyện công phu ngoại gia, ngoại môn đệ tử. Cực lớn chênh lệch cùng vô tình thực tế, để cho Đường Tam viên kia cao ngạo tâm bị hung hăng xé mở một lỗ lớn. Một đêm kia hắn cả đêm không ngủ. Ngày thứ hai hắn tìm được Đường Lam thái gia, tại cái kia đem hắn nuôi dưỡng thành người trong tiểu viện, thiếu niên Đường Tam lần thứ nhất cúi xuống hắn cái kia đầu cao ngạo. Thái gia, thanh âm của hắn có chút khô khốc. Ta muốn học tâm pháp nội công. Đường Lam thái gia đang lau sạch lấy một cái tụ tiễn. Nghe vậy, gián mua tay có chút dừng lại. Hắn ngẩng đầu, trong đôi mắt đục ngầu thoáng qua vẻ vui vẻ yên tâm, cũng có một tia không dễ dàng phát giác sầu lo. Tam nhi, ngươi có thể có mức này tiến tâm, thái gia thật cao hứng. Hắn thả xuống tụ tiễn, chậm rãi mở miệng. Nhưng mà, đường môn quy củ truyền lại từ sáng lập ra môn phái tổ sư, vạn cổ không rời. Tâm pháp nội công chính là ta đường môn lập phái chi cơ thạch, là trực hệ huyết mạch bí mật bất truyền. Đường Tam tâm đột nhiên trầm xuống. Chẳng lẽ ngoại môn đệ tử liền vĩnh viễn không có cơ hội sao? Thanh âm của hắn mang theo một tia không cam lòng, cũng không phải hoàn toàn không có. Đường Lam Thái gia lắc đầu, vẫn đục ánh mắt trở nên nghiêm túc lên. Đường môn cũng không phải hoàn toàn bất cận nhân tình, chỉ cần ngươi có thể vì tông môn lập xuống đầy đủ công ơn, tích lũy đến đầy đủ công hiến, tông môn trưởng lão sẽ liền sẽ vì ngươi phá lệ, đem ngươi để bạt làm khách khanh, chuyển cho ngươi bộ phận khẩu quyết tâm pháp, thậm chí cho phép ngươi tiến vào nội môn thư khố một lần. Đường Lam Thái gia trong giọng nói mang theo một tia cổ vũ. Tam Nhi, thiên phú của ngươi là Thái gia thở bình sinh nghĩ thấy, chỉ cần ngươi cước đạp thực địa, đa số tông môn thi hành nhiệm vụ, chuyên tâm vì đường môn làm ra công hiến, một ngày nào đó tên của ngươi sẽ bị trưởng lão hội nhìn thấy. Đến lúc đó, ngươi hết thảy mong muốn đều sẽ có. Nhưng mà Đường Lam Thái gia phen này ngữ trọng tâm trường mà nói, nghe vào Đường Tam trong tai lại biến mùi vị. Công hiến, công vân. Đường Tam trong đầu trong nháy mắt hiện ra những cái kia lâu năm đệ tử ngoại môn thân ảnh. Phải chờ tới lúc nào? 10 năm, 20 năm, đợi đến hắn thanh xuân hao hết, nhuệ khí san bằng sao? Đợi đến những cái kia nội môn đệ tử đã sớm đem hắn xa xa bỏ lại đằng sau, trở thành hắn chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại sao? Ta hiểu rồi, Thái gia. Đường Tam trên mặt nặn ra vẻ tươi cười, nụ cười kia lại so khóc còn khó nhìn. Đa tạ Thái gia chỉ điểm, ta sẽ cố gắng. Hắn không người thi lễ một cái, quay người rời đi. Đường Lam Thái gia nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, há to miệng, tựa hồ nghĩ lại nói cái gì, cuối cùng chỉ là biến thành một tiếng kéo dài thở dài. Hắn biết đứa bé này đã nghe không lọt. Đêm sâu, Đường Tam nằm ở ngoại môn cái kia đơn sơ trên giường cây, hai mắt mở tròn vo, nhìn chằm chằm hắc ám nóc nhà. Đường Lam Thái gia mà nói giống như ma chú tại trong đầu của hắn nhiều lần vang vọng. Quy củ, cống hiến, cước đạp thực địa. Ha ha, a a a a, trong bóng tối hắn phát ra im lặng cười lạnh. Hắn nhớ tới những cái kia nội môn đệ tử biểu tình lãnh đạm, nhớ tới bọn hắn cái kia bẩm sinh có thể tu luyện nội công tư cách, dựa vào cái gì chỉ bằng thân thể bọn họ bên trong chạy cái gọi là đường ra huyết mạch, mà chính mình tên thiên tài này cũng bởi vì là một cái bị nhặt về đứa trẻ bị vứt bỏ, liền đáng đời bị những quy củ này dẫm ở dưới chân. Không, không, ta không cam tâm. Ghen ghét cùng oán hận giống như một con rắn độc tại trong trái tim của hắn hung hăng cắn một cái. Cái kia kịch độc cấp tốc lan tràn đến hắn toàn thân, xâm nhập linh hồn của hắn chỗ sâu. Đường môn, Đường Lam Thái gia. Hắn đột nhiên cảm giác được đây hết thảy đều vô cùng được cười. Cái gì ân cứu mạng, cái gì dưỡng dục chi tình, nói cho cùng chính mình bất quá là đường môn nuôi dưỡng một con chó, mà những cái kia nội môn đệ tử mới thật sự là chủ nhân. Hận, một cỗ trước nay chưa có văng lanh thấu xương hận ý từ đáy lòng của hắn điên cuồng sinh sôi đi ra. Hắn hận những cái kia nội môn đệ tử huyết mạch, hận cái này tông môn bất công quý củ, thậm chí hắn liền cái kia đem hắn từ trong miệng sói cứu cho hắn sinh mạng lần thứ hai Đường Lam Thái gia cũng cùng nhau hận lên. Tại sao muốn đem ta mang về? Vì cái gì cho ta hy vọng nhưng lại cho ta xem đến tuyệt vọng như vậy thực tế? Để cho ta chết ở hoang dã chẳng phải là tốt hơn? Trong bóng tối, thân thể Đường Tam bởi vì cực hạn đoán hận mà run nhẹ nhẹ. Ánh mắt của hắn tại thời khắc này triệt để thay đổi, cũng lại không có thiếu niên thanh tịnh cùng ngạo nghễ, chỉ còn lại một loại giống như rắn độc âm u lạnh lẽo, cố chấp và điên cuồng ánh mắt. Tất nhiên đường môn không cho ta, vậy ta liền chính mình đi lấy. Không tệ, ta muốn trộm cắp tông môn tuyệt học. Hôm qua nói ta thủy, hôm nay hai chương gần 6.000 chữ, cầu tha thứ. Liên quan tới Đường Tam trộm bí tịch chuyện này, có người cảm thấy hắn vong ân phụ nghĩa, nhưng ở thời đại bây giờ hoàn cảnh đến xem, cũng không thể đơn thuần đánh giá hành động này là đúng hay sai. Nói điều này mục đích là vì để cho độc giả nghĩa phụ nhóm đừng cảm thấy ta là tại tẩy trắng hắn, ta viết những thứ này chính là người đơn thuần bật độc thoại, phong phú hình tượng của hắn, nhân tính là phức tạp, liên quan tới hắn tội cùng ác, có chút được công nhận, có chút là có tranh cãi, mọi người có riêng mình thái độ, không cần quá mức xoắn xuýt. Chương 183, xin lỗi rồi Thái gia đấu nhất thời kỳ thiên đấu thành. Vong ân phụ nghĩa. Quả thực là vong ân phụ nghĩa xuất sinh. Một cái tính khí nóng nảy hồn sư, chỉ vào trên bầu trời Đường Tam, chửi ầm lên. Đường môn đem hắn dưỡng dục trưởng thành, cho hắn sinh mạng lần thứ hai. Hắn không biết cảm ơn đồ báo, lại còn suy nghĩ đi trộm cắp tông môn căn bản. Cái này cùng xuất sinh khác nhau ở chỗ nào? Không tệ. Lang tâm cầu phế đồ vật. Thiên phú cao không tầm thường sao? Thiên phú cao liền có thể làm bạch nhãn lang sao? Nhưng mà, trong đám người, cũng vang lên thanh âm bất đồng. Cũng không thể nói như vậy. Cái này đường môn quy củ chính xác bất công. Dựa vào cái gì nội môn đệ tử sinh ra liền có thể nắm giữ hết thảy, mà Đường Tam dạng này thiên tài, nhưng phải bị mai một. Một cái xuất thân bình dân trẻ tuổi hồn sư, nhịn không được vì Đường Tam giải thích. Đổi lại là ta, ta có thể cũng biết làm như vậy. Có thiên phú cũng không bị trọng dụng, đây mới là lớn nhất bất công. Hơn nữa rõ ràng là Đường Lam Thái gia cứu được hắn, quan đường môn chuyện gì? Lời vừa nói ra, lập tức bị kịch liệt hơn phản bác. Đánh rắm. Cái gì gọi là bất công? Quy củ chính là quy củ. Không có quy củ, không thành phương viên. Đường Lam Thái gia không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần lập xuống công văn, liền có thể được truyền thụ tới. Là chính hắn chỉ vì cái trước mắt, chờ không nổi. Chính là, hôm nay ngươi thiên phú cao ngươi đi trộm, ngày mai hắn thiên phú cao hắn cũng đi trộm, cái kia tông môn bí tịch coi như một cái giam bí tịch. Dứt khoát đặt tại trên đường cái để cho người ta tùy tiện học tốt được. Quả thực là cường đạo logic. Tự mình muốn đi đường tắt, còn trách người khác không cho ngươi mở cửa. Trong lúc nhất thời, màn trời bên ngoài chia làm phân biệt rõ ràng hai phái. Một bộ giận dữ mắng mỏ Đường Tam vong ân phụ nghĩa, đạo đức làm ô uế. Một phái khác lại cho rằng Đường Tam cấp tốc bất đắc dĩ, là máy móc quy củ bước ra một thiên tài ác nghiệm. Tranh cãi tại hai cái thời kỳ mỗi một cái xó xỉnh diễn ra, mà màn trời phía trên Đường Tam cũng không biết ngoại giới phân tranh. Khi lấy trộm ý niệm trong lòng hắn triệt để cắm rễ sau đó, cả người hắn trạng thái cũng thay đổi. Hắn không còn tinh thần sa sút, không còn đoán trời trách đất, thay vào đó là một loại gần như bệnh trạng tỉnh táo cùng chuyên chú. Kể từ ngày đó, ta bắt đầu vì kế hoạch của ta làm chuẩn bị. Trong tấm hình, thiếu niên Đường Tam thân ảnh bắt đầu thường xuyên xuất hiện tại đường môn các ngõ ngách. Hắn quan sát đến tàng kinh các trung quanh thủ vệ thay cả quy luật. Hắn nghiên cứu thông hướng nội môn thư khố tất cả đường đi. Hắn thậm chí lợi dụng chính mình tinh xảo tay nghề, làm ra đủ loại nhỏ bé công cụ, dùng để phá giải khóa cửa cùng cơ quan. Hắn tâm tư kín đáo đến tình cảnh một cái làm cho người giận sôi. Nhưng mà vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Chờ ngại lớn nhất chính là vị kia quanh năm tỏa chấn tàng kinh các, thực lực sâu không lường được nội môn trưởng lão. Ta không có năng lực đối phó hắn, ta cần một cái giúp đỡ. Một cái có thể để cho hắn cam tâm tình nguyện rời đi tàng kinh các giúp đỡ. Hình ảnh dừng lại. Đường Tam ánh mắt cuối cùng rơi vào cái kia đang tại trên trong viện thân ảnh giàn mua. Đường Lam thái gia. Thấy cảnh này, màn trời bên ngoài tất cả người xem, trái tim đều đông nhiên một quất. Không, không thể nào. Liên phía trước những cái kia vì Đường Tam giải thích người, bây giờ cũng toàn bộ đều ngậm miệng lại. Vô luận như thế nào, lợi dụng ân nhân cứu mạng của mình, đi đạt tới chính mình mục đích không thể cho người biết. Cái này đã triệt để đánh xuyên tất cả mọi người đạo đức ranh giới cuối cùng. Hình ảnh tiếp tục. Một tháng sau, Đường Lam thái gia thọ thần sinh nhật. Đường Tam nâng một cái chính mình tự tay chế tác, vô cùng tinh xảo ám khí hộ, hiến tặng cho Đường Lam thái gia. Thái gia, đây là ta vì ngài chuẩn bị thọ lễ. Đường Lam thái gia tiếp nhận hộ, tuổi già an lòng, trên mặt cười nở hoa. Tốt tốt tốt. Già Tam Nhi có lòng. Nhưng mà, Đường Tam lời kế tiếp lại làm cho nét cười của ông lão hơi chậm lại. Thái gia, cái này ám khí bên trong, ta dùng một loại chưa bao giờ có cơ quan thủ pháp, nhưng trong đó có một chỗ mấu chốt, ta trăm mối vẫn không có cách giải. Ta nghe nói, tàng kinh các đường hành trưởng lão là tông môn cơ quan chi thuật đệ nhất nhân. Ngài có thể hay không mời hắn lão nhân ra đứng ra, vì ta chỉ điểm một hai. Đường Lam thái gia nghe vậy, mặt lộ vẻ khó xử. Hồng trưởng lão, hắn tính tình quái gở, quanh năm bế quan, chưa bao giờ tùy tiện gặp khách ra. Đường Tam trên mặt lập tức lộ ra vừa đúng thất vọng cùng thất lạc. Nhìn mình thương yêu nhất hải tử bộ dáng này, Đường Lam thái gia cuối cùng vẫn mềm lòng. Cũng được, ta cùng với hắn có chút bạn cũ, hôm nay là ta thọ thần sinh nhật, ta đi mời hắn, hắn dù sao cũng nên bán ta cái này mặt mo. Lão nhân cười vỗ vỗ Đường Tam bả vai, cầm ám khí hộ, quay người hướng về nội môn phương hướng đi đến. Nhìn xem Đường Lam thái gia cái kia tập tễnh lại tràn ngập mong đợi bóng lưng, Đường Tam trên mặt lóe lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra ấy nấy. Xin lỗi rồi, thái gia. Nhưng mà, ngài cũng đã nói, ta là thiên tài tia sáng, là chú định không cách nào bị che giấu. Ta làm như vậy, chỉ là vì hướng đường môn chứng minh, ta so với cái kia cái gọi là nội môn đệ tử, có tư cách hơn kế thừa đường môn tuyệt học. Cái kia tia ấy nấy, trong nháy mắt liền bị càng cường đại hơn dạ tâm cùng cố chấp thôn phệ. Phát rồ. Đơn giản phát rồ. Hắn có hay không nghĩ tới, một khi sự tình bại lộ, Đường Lam thái gia muốn gánh chịu dạng gì tội lỗi? Dẫn ra phòng thủ các trưởng lão, biện thủ, đây chính là phản tông tội lớn a. Màn trời bên ngoài, vô số nhân khí phải toàn thân phát run, nhưng cũng có số ít cực đoan người chủ nghĩa ích kỷ, đối với cái này biểu thị ra ủng hộ. Người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Vì sức mạnh, cái này lại đáng là gì? Tại trong đầy trời chửi mắng cùng tranh luận âm thanh, Đường Tam thân ảnh, giống như trong đêm tối một đạo quỷ mị, lặng yên không một tiếng động tiềm nhập thủ vệ chống không nội môn tàng kinh các. Hắn thành công. Hắn giống một cái xâm nhập bảo khố kẻ trộm, trong mắt lập lòe tham lam mà vẻ hưng phấn. Quỷ ảnh mê tung, khống hạc cầm long, viên ngọc thủ, ám khí bách giải. Hắn đem từng quyển ngoại môn đệ tử tha thiết ước mơ tuyệt học bí tịch, điên cuồng nhét vào trong ngực, như đói như khát mà đọc. Đem mỗi một cái lời thật sâu in vào trong đầu. Thì ra, như thế, có những thứ này, những cái kia nội môn đệ tử, không bao giờ lại là đối thủ của ta. Hắn về tới ngoại môn, hắn trở nên so trước đó càng thêm địa thấp, lại luôn tại trong lúc lơ đãng, triển lộ ra viễn siêu cùng thế hệ thực lực. Hắn hưởng thụ lấy các sư minh đệ cái kia càng ánh mắt kính sợ. Hắn lòng hư vinh lấy được trước nay chưa có thỏa mãn. Nhưng mà, tham lam dục hỏa, một khi bị nhóm lửa, liền cũng không còn cách nào dập tắt. Nội môn tuyệt học đã không thỏa mãn được hắn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đường môn chỗ sâu nhất, cái kia chỉ có lịch đại môn chủ mới có thể đi vào, chân chính cấm địa. Ta nghe nói, nơi đó cất giấu đường môn chân chính tuyệt học chí cao. Huyền Thiên Bảo Lục. Một cái càng thêm điên cuồng, càng thêm lớn mật kế hoạch trong lòng của hắn luẩn ngưỡng. Mấy năm sau đó, hắn lợi dụng một lần tông môn tế tổ cơ hội, thừa dịp tất cả trưởng lão đều không có ở đây, bằng vào mấy năm qua học trộm đủ loại tuyệt kỹ, hắn như vào chỗ không người. Cuối cùng, đứng ở cái kia bản trong truyền thuyết bí tịch trước mặt, hắn tay run run, lật ra cái kia vốn do kim loại đặc thù chế tạo, cổ pháp mà vừa dày vừa nặng bảo lục, tìm được trong đó nội công bộ phận. Huyền Thiên Công. Đấu 2 giờ kỳ sử lai khắc học viện. Bối bối, Hoắc Vũ Hạo, Thử Tam Thạch, Giang Nam Nam. Tất cả đệ tử đường môn, toàn bộ đều ngây ra như phỗng mà đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm bầu trời. Huyền Thiên Công. Bối bối âm thanh, khô khốc giống như bị giấy giáp rèn luyện qua, tràn đầy vô tận mê mang cùng run rẩy. Hoắc Vũ Hạo cũng là cực kỳ chấn kinh. Cái này, đây là hắn nhập môn sau đó, bối bối truyền thụ cho hắn, đường môn nồng cốt tâm pháp nội công, là bọn hắn đường môn cơ thạch. Bọn hắn vẫn cho là đây là Đường Tam sáng tạo ra thần công. Nhưng bây giờ, màn trời nói cho bọn hắn, vậy mà tất cả đều là Đường Tam trộm được. Chương 181, nhảy núi làm rõ ý chí màn trời phía trên, hình ảnh tiếp tục. Khi Đường Tam lật ra Huyền Thiên Bảo Lục một khắc này, hắn cái kia bị đè nén nhiều năm dục vọng, giống như vỡ đê hồng thủy, triệt để bộc phát. Hắn lâm vào một loại điên cuồng cuồng hỉ bên trong. Nhưng mà, một vấn đề mới bày tại trước mặt hắn. Viết tay một phần. Không, quá chậm, cũng quá phiền toái. Một cái càng thêm lớn gan, càng thêm ý nghĩ điên cuồng tại trong đầu của hắn hiện lên. Nhiều năm như vậy, ta trộm nhiều đồ như vậy, chưa bao giờ bị phát hiện. Hơn nữa quyển bí tịch này, ngoại trừ môn chủ cùng số ít mấy cái lao bất tử, căn bản không có người sẽ nhìn. Trực tiếp đem nguyên bản mang đi tính toán. Hơn nữa, trong mắt của hắn thoáng qua một tia âm tàn hàn quang. Nếu như ta đem nguyên bản mang đi, như vậy liền không còn có người có thể siêu biệt ta. Cuối cùng, cực hạn tham lam cùng ích kỷ chiến thắng cuối cùng một tia lý trí, hắn làm ra một cái để cho màn trời bên ngoài tất cả mọi người đều trố mắt nghẹn họng quyết định. Hắn trực tiếp đem chọn bản Huyền Thiên Bảo Lục nguyên bản nhét vào trong ngực. Điên rồi, gia hỏa này đúng là điên. Ngươi học trộm liền học trộm, ngươi đem nguyên bản mang đi làm gì? Ngươi đây không phải muốn đoạn mất đường môn truyền thừa sao? Thực sự là ép người khác tới giết ngươi a. Vô số người bị Đường Tam cái này gan to bằng trời hành vi cả kinh tê cả da đầu. Từ nay về sau, Đường Tam triệt để đắm chìm trong đối với Huyền Thiên Bảo Lục nghiên cứu bên trong. Hắn một ngày một đêm tu luyện Huyền Thiên Công, chế luyện bảo lục bên trên ghi lại đủ loại bá đạo ám khí. Nhưng rất nhanh, hắn lại gặp mới nan đề. Chế tác những cái kia đỉnh cấp ám khí cần đại lượng chân quý tài liệu kim loại, mà những thứ này căn bản không phải hắn một cái ngoại môn đệ tử có thể có được. Thế là hắn lại một lần nữa đưa mắt về phía cái kia đã gần đất xa trời lao nhân. Hắn dùng chính mình đối với ám khí si mê cùng nhiệt tình xem như ngụy trang, một lần lại một lần hướng Đường Lam Thái gia tìm lấy. Đáng thương vị lao nhân kia, vì mình thương yêu nhất Tam Nhi, hắn không thể không kéo lấy cao tuổi thân thể, bỏ đi mặt mò, bốn phía cầu người vay mượn, thậm chí còn một lần nữa tiếp nhận tông môn nhiệm vụ, chỉ vì đổi lấy một điểm kia điểm đắt giá tài liệu. Hắn giống như một cây ngọn nến, bị Đường Tam cái này tham lam hỏa diễm điên cuồng chèn ép sau cùng ánh sáng và nhiệt độ. Trong tấm hình, lão nhân còn lưng cõng tại trong núi sâu thu thập thảo dược, tại trong động mỏ gõ khoáng thạch, mà Đường Tam nhưng là chờ tại trong phòng mình nghiên cứu lấy trộm đến tay bí tịch. Hai bộ hình ảnh so sánh cực hạn trông trọng. Cuối cùng, tại Đường Tam 25 tuổi năm đó, Đường Lam Thái gia sinh mệnh đi đến cuối con đường. Trước khi lâm chung, lão nhân khô gầy như tủi tay nắm thật chặt Đường Tam, trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy lo nghĩ cùng không muốn. Tam Nhi, thỏa mãn a, hàng quá hóa dở, lại hướng phía trước, liền thật sự không quay đầu lại được. Hắn rõ ràng đã đoán được cái gì, nhưng mà lúc này Đường Tam sớm đã tâm như sắt đá. Thật xin lỗi Thái gia, ngài không hiểu, ngài vĩnh viễn sẽ không hiểu. Ta làm đây hết thảy cũng là vì nhường đường môn trong tay ta phóng ra trước nay chưa có tia sáng. Hắn ở trong lòng dùng đường hoàng lý do đối với tự mình hoàn thành bản thân thôi miên. Sau khi đưa đi vị này sinh mệnh mình duy nhất ân nhân, hắn không có chút nào bị thương, quay người liền lại đầu nhập vào đối với ám khí điên cuồng nghiên cứu bên trong. Nhưng mà giấy cuối cùng không gói được lửa. Tại hắn 29 tuổi năm đó, tông môn một vị trưởng lão đang tra duyệt tư liệu lúc, cuối cùng phát hiện Huyền Thiên Bảo Lục nguyên bản không cánh mà bay. Đường môn tức giận, sau một phen loại bỏ tất cả manh mối, đều chỉ hướng cái kia năm gần đây tài năng lộ rõ nhưng lại hành tung quỷ bí ngoại môn đệ tử Đường Tam. Sự việc đã bại lộ tại Đường môn trưởng lão tìm tới nhà tới một khắc trước. Đường Tam mang theo hắn suốt đời nghiên cứu cao nhất kỳ tác, trốn hướng về phía Đường môn phía sau núi cái kia phiến tối hiểm trở bên núi. Quỷ kiến sầu, hình ảnh lưu chuyển lạnh thấu xương do núi bên trong. Đường Tam một bộ áo xám, độc thân đứng ở vách núi chi đỉnh. Phía sau hắn là 17 vị từ sườn núi chỗ chạy nhanh đến bạch bảo trưởng lão. Đại thế đã mất, nhưng mà Đường Tam trên mặt lại không có chút nào sợ hãi cùng hối hận, thay vào đó là một loại gần như tuấn đạo giả một dạng cuồng nhiệt cùng bình tĩnh. Hắn biết chính mình nhất thiết phải vì trận này kéo dài mười mấy năm trộm cướp vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Khi 17 vị trưởng lão đem hắn bao bọc vây quanh lúc, hắn chậm rãi từ trong ngực lấy ra ba đóa tinh mỹ tuyệt luân nhưng lại tản ra trí mạng khí tức hoa sen. Phật nộ Đường Liên, cầm đầu Đường đại tiên sinh là thất anh. Đường Tam khẽ miệng câu lên một vòng mỉm cười hài lòng. Hắn đem ba đóa Phật nộ Đường Liên nhẹ nhàng để dưới đất. Ta biết trộm vào nội môn, học trộm buồn môn tuyệt học tội không thể tha thứ. Nhưng Đường Tam có thể đối với thiên phát thể, tuyệt chưa đem học trộm được bất luận cái gì một điểm buồn môn tuyệt học tiết lộ cùng ngoại giới. Ta nói như vậy, không phải hy vọng nhận được khoan dung, chỉ là muốn nói cho các trưởng lão, Đường Tam chưa bao giờ quên gốc. Hắn bắt đầu chính mình lâm trung biểu diễn, âm thanh rõ ràng, tràn đầy cái gọi là bằng thẳng. Ngay sau đó, tại trong các vị trưởng lão ánh mắt khiếp sợ, hắn bỗng nhiên thôi động Huyền Thiên Công, đem quần áo trên người đều chấn vỡ. Chân trụi mà đến, chân trụi mà đi. Phật nộ Đường Liên, xem như ta Đường Tam cuối cùng lưu cho buồn môn lễ vật. Bây giờ, ngoại trừ con người của ta, ta không còn mang đi đường môn bất kỳ vật gì. Bí tịch đều tại phòng ta gạch phía dưới. Ta Đường Tam, bây giờ liền đem hết thảy đều trả lại đường môn. Nói đi, hắn ngửa mặt lên trời cùng thiếu, tại tất cả trưởng lão cũng không kịp phản ứng trong nháy mắt, quay người, tung người nhảy lên. Thân ảnh của hắn, giống như một cái đoạn mất cánh điểu, quyết tuyệt đầu nhập vào cái kia sâu không thấy đáy trong mây. Màn trời bên ngoài, lại một lần nữa nhấc lên ngập trời sóng lớn. Lấy cái chết làm rõ ý chí. Hào một cái Đường Tam. Mặc dù hắn trộm cắp có lỗi, nhưng phần này đảm đường, phần này khí phách, đủ để khiến người kính nể. Không tệ. Hắn còn đem chính mình suốt đời tâm huyết kết tinh Phật nộ Đường Liên để lại cho Đường Môn. Cái này đã đủ để bù đắp hắn tất cả sai lầm. Một nhóm người bị Đường Tam cuối cùng này hoa lệ diễn xuất triệt để khuất phục, thậm chí bắt đầu vì hắn phất cờ hò reo. Nhưng mà càng nhiều người lại là phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh. Bù đắp, hào một cái bù đắp. Hắn lợi dụng ân sư ép khô lão nhân một giọt máu cuối cùng mồ hôi, hại chết cái kia cho hắn sinh mạng lần thứ hai người. Hắn dùng cái gì để đền bù? Hắn trộm cắp tông môn căn bản, sự việc đã bại lộ, cùng Đường mặt lộ, cuối cùng nhảy núi tự vận, cái này gọi là đảm đương. Đây rõ ràng là sợ tội tự sát, là hành vi hèn nhát. Nói cho cùng, hắn chính là một cái tinh xảo tới cực điểm người chủ nghĩa ích kỷ. Hai loại hoàn toàn khác biệt âm thanh, tại hai cái thời không kịch liệt mà va chạm. Chương 182, ma đồng hàng thế làm Đường Tam thân ảnh, hoàn toàn biến mất tại quỷ kiến sầu cái kia quần quần trong mấy lúc. Thuộc về thế giới kia Đường Tam cố sự đã kết thúc. Nhưng mà, màn trời hình ảnh cũng không liền như vậy ngừng. Hình ảnh đi theo cái kia rơi xuống cơ thể, chỉ thấy một đạo vô hình linh hồn từ trên thân thể bay ra. Đạo kia linh hồn, tại thoát ly thân thể gò bó sau, bị một cổ vô hình thời không loạn lưu cuốn lên, kéo vào một đạo thâm thúy, u ám không gian kẽ nước bên trong. Đạo kia linh hồn xuyên qua không gian kẽ nước, đi tới một chỗ không hiểu vũ trụ. Đúng lúc này, một cái tản ra vô tận hủy diệt cùng sát lục khí tức huyết sắc cự thủ, xé rách hư không, bắt lại đạo kia nhỏ bé linh hồn. Chính là đời thứ nhất tu La thần ra tay rồi. Huyết sắc cự thủ không có chút nào do dự, trực tiếp đem đạo này linh hồn thô bạo mà nhét vào Đấu La đại lục bên trên, một cái hài nhi mới vừa ra đời thể nội. Ta, chúng sinh, ta đi tới một cái thế giới mới, một cái gọi là Đấu La đại lục thế giới. Kèm theo Đường Tam cái kia bình tĩnh mà lạnh mạc độc thoại, hình ảnh phi tốc tiến nhanh. Gen đúc, tu luyện huyền thiên công, chiếu cố cái kia tên là Đường Hạo, chán trường tiểu quỷ phụ thân. Hết thảy cũng giống như phía trước ra ánh sáng như vậy, đâu vào đấy. Thẳng đến vũ hồn thức tỉnh một ngày kia. Đi thôi, đừng chậm trễ giữa trưa nấu cơm. Đường Hạo lạnh lùng phất phất tay, phản phất chỉ là tại sai một con rồi. Mà Đường Tam sớm đã quen thuộc loại lạnh lùng này, đi theo lao giác, đi về phía trong thôn Vũ Hồn Điện. Vũ Hồn Điện. Đường Tam vũ hồn nguyên lai cũng là Vũ Hồn Điện hỗ trợ thức tỉnh. Đường Hạo tựa hồ không muốn để cho Đường Tam thức tỉnh vũ hồn a. Nếu không phải là Vũ Hồn Điện thông dụng vũ hồn thức tỉnh, hắn đời này có thể đều thức tỉnh không được. Ha ha ha, thực sự là thiên đại trâm trọng. Cái này phá diệt Vũ Hồn Điện ra hỏa, hắn vũ hồn lại còn là Vũ Hồn Điện chấp sự hỗ trợ thức tỉnh. Một cái Vũ Hồn Điện trưởng lão phát ra vui sướng chế giễu. Không có chúng ta Vũ Hồn Điện, hắn Đường Tam đời này đều chỉ có thể tại cái kia trong thôn nhỏ, khi một cái rèn sắt. Còn nghĩ thành thần, nằm mơ giữa ban ngày đi thôi. Lời nói này đưa tới vô số người phụ họa. Màn chơi phía trên, hình ảnh tiếp tục. Tại nọ đình học viện trước cổng chính, thân mang cũ nát quần áo lao rắc cùng Đường Tam bị người gác cổng ngăn lại. Thảo ổ còn có thể ra kim phượng hoàng sao? Ta xem các ngươi hay là tìm chỗ ăn xin đi thôi. Chúng ta nọ đình học viện cũng không phải thiệt đường. Mau cút! Màn trời bên ngoài lập tức vang lên một mảnh chửi mắng thanh âm. Mắt chó coi thường người khác đồ vật, loại này kẻ lính hót liền nên thật tốt giáo huấn một lần. Nhưng mà cũng có thanh âm khác vang lên. Cái này kỳ thực cũng không thể chỉ trách người gác cổng a. Ngươi nhìn lao rắc cùng Đường Tam mặc chính xác rất cũ nát. Hơn nữa bọn hắn cũng không có trước tiên lấy ra vũ hồn điện chứng minh, người gác cổng tự nhiên không dám thả bọn họ đi vào. Phần lớn người đều cảm thấy người gác cổng mặc dù nịnh bợ, nhưng tội không đáng chết. Nhiều lắm là chính là một hồi khỏe miệng thôi. Chỉ thấy trong tấm hình, cái kia người gác cổng đưa tay muốn đi xô đẩy lao rắc. Cũng liền tại thời khắc này, Đường Tam động, hắn thân ảnh nho nhỏ chắn lao rắc trước người, dùng một thức đơn giản lại xảo diệu thôi xong vọng nguyệt đem cái kia cao hơn hắn lớn mấy lần người gác cổng hung hăng ném xuống đất. Hảo, làm tốt lắm, đối phó loại này ác nhân liền nên dạng này. Vô số người vì Đường Tam ra tay, lớn tiếng gọi tốt. Nhưng mà, một màn kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người âm thanh ủng hộ đều cắm ở trong cổ họng. Chỉ thấy cái kia người gác cổng, thẹn quá thành giận từ dưới đất bò dậy, gào thét liền muốn hướng Đường Tam mà tới. Mà Đường Tam đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Trên mặt của hắn vẫn là bộ kia bình tĩnh không lay động biểu lộ. Nhưng mà, tay trái của hắn lại lặng yên nâng lên. Màn trời cho một cái đả tạ. Ở đó rộng lớn tay áo phía dưới, một trận lập lòe lạnh lẽo hàn quang tụ tiễn đã bị lặng yên mở khóa an toàn. Vẫn sức chờ phát động. Đường môn Huyền Thiên Bảo Lục tổng cương, điều thứ 3. Xác định đối thủ là địch nhân, chỉ cần có đường đến chỗ chết, cũng không cần thủ hạ lưu tình. Bằng không, chỉ làm cho chính mình tăng thêm phiền não. Băng lãnh độc thoại, kèm theo Đường Tam cái kia cặp mắt hờ hững, cùng nhau nhìn lên. Trong mắt của ta, hắn đã có đường đến chỗ chết. Yên tĩnh như chết. Màn trời trong ngoài, tất cả mọi người đều ngây dại. Bọn hắn kinh ngạc nhìn trong tấm hình cái kia mới có 6 tuổi, cũng đã động sát tâm, hơn nữa chuẩn bị biến thành hành động hài tử một cô không cách nào nói rõ hàm ý, từ mỗi người lòng bàn chân, xông thẳng đỉnh đầu. Giết người. Vẹn vẹn bởi vì vài câu khoe miệng, một cái xô đẩy, hắn liền muốn giết người, mà lại là không chút do dự, thậm chí đã chuẩn bị xong ngâm đầu cảm khí. Loại này xem nhân mạng như cỏ rác hở hững, loại này một lời không hợp liền muốn lấy tính mạng người ta ngang ngược, căn bản chính là bản tính của hắn, đường đến chỗ chết. Cũng bởi vì vài câu khoe miệng, liền có đường đến chỗ chết. Này, đây là cái gì vận mèo đạo lý? Quả nhiên là ám khí tông môn xuất thân sát thủ, trời sinh lãnh huyết. May mắn chính là Ngọc Tiểu Cương xuất hiện, ngăn trở trận này sắp phát sinh huyết án. Nhưng màn trời bên ngoài tất cả mọi người Nhìn về phía trong tấm hình cái kia thân ảnh gầy nhỏ ánh mắt đã triệt để thay đổi. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Một màn kế tiếp càng làm cho tất cả mọi người đều thấy được cái gì gọi là chân chính lanh huyết cùng vô tình. Ngọc Tiểu Cương mang theo Đường Tam đi ở học viện bóng rừng trên đường nhỏ. "Ta biết, ngươi là song sinh vũ hồn." Đại sư một câu nói, để cho Đường Tam chấn động trong lòng. Hắn bí mật lớn nhất, cư nhiên bị cái này lần thứ nhất gặp mặt người, một lời nói tỏ ra. "Ta hoàn toàn có thể chắc chắn, phán đoán của mình là chính xác." Ngọc Tiểu Cương còn tại thẳng thắn nói, tự tin nói ra chính mình suy luận. Lại không chút nào chú ý tới, Đường Tam đã trở nên không đúng ánh mắt. "Ba ba nói qua, chuyện này tuyệt không thể bị người thứ hai biết. Hắn biết bí mật của ta, chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn bảo thủ bí mật. Hắn cũng có đường đến chỗ chết." Màn trời lại một lần nữa bắt được hắn cái kia dấu ở tay áo ở dưới tay trái. Ngón tay của hắn đã lần nữa cầm tụ tiễn cò súng. Thấy cảnh này, màn trời bên ngoài người xem lại một lần nữa lâm vào ngốc trệ. "Giết, giết Ngọc Tiểu Cương." Cũng bởi vì nhân ra xem thấu hắn song sinh vũ hồn, cái này vừa mới giúp hắn giải vây, đối với hắn triển lộ ra thiện ý người, cũng bởi vì đâm thủng bí mật của hắn, hắn liền muốn giết người ta rồi diệt khẩu. Đúng lúc này, đại sư tiếp xuống một câu nói, lại làm cho Đường Tam cải biến chủ ý. "Vậy ngươi có nguyện ý hay không, bái ta làm thầy đâu?" "Bái sư." Đường Tam sát ý trong mắt, trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó, là tỉnh táo cùng cân nhắc. Một người chết, không có chút giá trị. Nhưng chút hiểu biết vũ hồn, có thể chỉ đạo tự mình tu luyện, có thể vì chính mình ở cái thế giới này lót đường lão sư. Hắn giá trị, không thể đánh giá. "Một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Lão sư, xin ngài thu ta làm đồ đệ a." Đường Tam hai đầu gối quỳ xuống đất, cung cung kính kính, dập đầu ba cái. Thấy cảnh này, màn trời trong ngoài lặng ngắt như tờ. Hóa ra Ngọc Tiểu Cương mặc dù có thể sống sót, không phải là bởi vì cái khác, mà là bởi vì Đường Tam cảm thấy hắn còn có giá trị lợi dụng. Một khi ngày nào đó Ngọc Tiểu Cương đã mất đi giá trị, hoặc trở thành hắn trở ngại, chỉ sợ Đường Tam sẽ không chút do dự đem hắn vứt bỏ. Trên thiên mạc vẫn còn tiếp tục. Ngọc Tiểu Cương trước mặt mọi người tuyên bố thu Đường Tam làm đồ đệ. Mà rời đi sau, Đường Tam mơ hồ nghe được bên trong mấy vị lão sư đối với Ngọc Tiểu Cương những cái kia lý luận chế giễu. "Đại sư đúng là vô địch, bất quá là trên lý luận vô địch." Tiếng tâm lừng lẫy thẳng hề mới đúng, ai cũng chỉ coi hắn là một chuyện cười. Những lời này đã rơi vào Đường Tam trong tai. Hắn mới vừa đi ra cửa ra vào bước chân, có chút dừng lại. Cái kia trương trên gương mặt non nớt, lóe lên một tia cùng niên linh hoàn toàn không hợp hung ác nham hiểm. "Lão sư, là ta lão sư. Các ngươi cũng xứng nghị luận. Các ngươi cũng đều có đường đến chỗ chết." T. Cùng ngay màn đêm cuối cùng này độc thoại bày ra ở trước mặt người lời lúc, hai thế giới đều vang lên hít vào khí lạnh âm thanh. Lại có đường đến chỗ chết. Cũng bởi vì mấy cái lão sư kia sau lưng nghị luận vài câu sư phó của hắn. Cái quái vật này đầy trong đầu cũng là ngụy biện gì a? Căn bản chính là ma đồng hàng thế đi. Chương 183, băng thanh ngọc khiết trong hình Đường Tam, cũng không biết mình đã bị đánh lên ma đồng danh hiệu. Hắn độc thoại vẫn tại bình tĩnh vang lên. "Tiến vào học viện sau, ta bị phân đến bảy bỏ. Ở đây, ta gặp một cái rất thú vị nữ hải." Hình ảnh lưu chuyển, đi tới nọ đỉnh học viện sinh viên làm việc công công ký túc xá. Một cái phấn điêu ngọc trác, trải lấy thật dài đuôi tóc khả ái nữ hải, đang lấy một loại tuyệt đối bá đạo tư thái, tuyên bố chính mình là nơi này lão đại. "Ta gọi Tiểu Vũ, Vũ của Khiêu Vũ." Nàng cùng Đường Tam lần đầu gặp, chính là một hồi niềm vui tràn trề đánh nhau. Cuối cùng, lấy Đường Tam dùng ra đường môn tuyệt học, hơn một chút mà kết thúc. Nhưng mà, cùng ngày buổi tối, khi Đường Tam trở lại ký túc xá, hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình chăn đệm cư nhiên bị Tiểu Vũ đem đến trên giường của nàng. Hai chăn giường song song trải tại cùng một chỗ, ở giữa chỉ dùng một cái bao, tượng trưng mà ngăn cách. Mặc dù cô thân thể này chỉ có 6 tuổi, nhưng linh hồn của ta sớm đã là nhi lập chi niên. Tâm trí ta sớm đã thành thục, tâm như diêm cổ, không dậy nổi gợn sóng. Cùng một hài đồng cùng giường, thì thế nào? Ta từ băng thanh ngọc khiết, thuần khiết vô hạn. Khi câu này độc thoại, lấy một loại chuyện đương nhiên giọng điệu, vang vọng màn trời trong ngoài lúc, toàn bộ thế giới đều lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Ngay sau đó, là chọc tan bầu trời, vô tận xôn xao âm thanh. Ta không nghe lầm chứ? Một cái 30 tuổi nam nhân linh hồn, cùng một cái tiểu nữ hài ngủ một cái giường, nắp một chăn giường, hắn còn không biết xấu hổ nói mình băng thanh ngọc khiết, thuần khiết vô hạn. "Mẹ, ta nôn. Đây là đời ta nghe qua vô sỉ nhất, buồn nôn nhất lời nói." Màn trời bên ngoài ngập trời tiếng mắng, không có ảnh hưởng chút nào đến trong hình kịch bản. Bái sư sau đó, Ngọc Tiểu Cương liền dẫn Đường Tam đi tới Liệp Hồn Sâm Lâm, chuẩn bị vì hắn thu hoạch đệ nhất hồn hoàn. Đại sư đã sớm chuẩn bị, tại Nặc Đinh Thành liền mua xong tất cả thiết kế, thậm chí còn chuẩn bị dòng giá 20 cân củ cải trắng. "Lão sư, mua nhiều củ cải trắng như vậy làm gì? Chuẩn bị bất cứ tình huống nào." Nhìn xem đại sư cái kia ra vẻ cao thâm bộ dáng, màn trời bên ngoài khán giả nhớ tới La Tam pháo cái kia kinh thiên động địa phương thức công kích, lập tức phát ra một hồi cười vang. Màn trời bên ngoài tràn đầy khoái hoạt không khí. Tiến vào rừng rậm, Ngọc Tiểu Cương triệu hoán ra chính mình vũ hồn. "Ra đi, La Tam pháo." Cái kia lớn lên giống heo lại giống cẩu biến dị vũ hồn, đong đưa mập mạp cơ thể, xuất hiện tại trong tấm hình. Một đám 10 năm U Minh Lang hướng bọn hắn vây công mà đến. Chỉ là 10 năm U Minh Lang, cũng dám ở trước mặt ta Ngọc Tiểu Cương làm càn. Phóng thí như đã lôi, oanh thiên liệt địa La Tam pháo. Tại đánh lui đám kia 10 năm U Minh Lang sau, bọn hắn cuối cùng tao ngộ một đầu đáng sợ hồn thú. Mẹ đã là xà. Một đầu tu vi tiếp cận 400 năm, độc tính mãnh liệt, tốc độ thật nhanh hồn thú. Cháy mau. Đại sư sắc mặt đại biến, lôi kéo Đường Tam quay đầu chạy. La Tam pháo cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo cái rắm, đối với mẹn đã lạ xà mà nói, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Đang truy đuổi bên trong, La Tam Pháo vì bảo hộ chủ nhân, bị mẹn đã lạ xà cắn một cái bên trong. Vũ hồn tổn thương, đại sư bản thân cũng đã trúng độc. Không phải ta nói, ngọc này tiểu cương cũng quá phế vật a. Đây mới là liệp hồn xâm lâm phía ngoài nhất a. Rác rưởi như vậy còn học nhân gia thu đồ đệ, dạy đồ đệ săn bắt cái hồn hoàn kém chút đem mạng nhỏ mình góp đi vào, thật là khôi hài. Tha thứ hắn a, hắn cái kia vũ hồn ngoại trừ đánh giấm còn có cái gì dùng? Chết người, lý luận vô năng, thực chiến cũng không có thể, nói chính là hắn a. Trong hình săn giết quá trình, càng làm cho tất cả mọi người đều thấy được Ngọc Tiểu Cương là cỡ nào không chịu nổi một kích. Một đầu tiếp cận 400 năm mẹn đã lạ xả, liền để vị đại sư này luống cuống tay chân, kém chút bị mất mạng tại chỗ. Cuối cùng, vẫn là dựa vào Đường Tam, dùng cái kia vượt qua thời đại này nhận thức đường môn tuyệt học, mới hiểm lại càng hiểm mà giết ngược đầu này mẹn đã lạ xả. Tiểu Tam, khi đại sư cái kia tràn ngập chấn kinh cùng giọng nghi ngờ truyền đến lúc, Đường Tam trong lòng lại một lần nữa nhấc lên sát ý lạnh như băng. Hắn thấy được, ta vừa rồi làm hết thảy đã không thể tránh khỏi phơi bày ở trước mắt hắn. Linh hồn của ta cũng không thuộc về thế giới này, mà hết thảy này hiển nhiên là không thể bị bất luận kẻ nào biết đến. Làm sao bây giờ? Giết hắn, diệt khẩu sao? Hắn vũ hồn đã trúng độc, không cách nào phóng thích hồn kỹ. Bằng vào vô thanh tụ tiễn, ta chí ít có 7 thành chắc chắn có thể làm được. Và anh, câu này nội tâm độc thoại xuất hiện trong đáy mắt, màn trời bên ngoài tất cả mọi người cũng cảm giác mình trái tim bị một cái băng lãnh đại thủ hung hăng nắm lấy. Lại tới, lại tới. Cái quái vật này, hắn lại muốn đối với lao sư của mình động sát tâm. Ngọc Tiểu Cương thực sự là gặp vận đen tám đời. Thu như thế một cái bạch nhãn lang làm đồ đệ, 7 thành chắc chắn. Khá lắm, hắn hợp thành công suất đều coi là tốt. Nhưng mà, Đường Tam tiếp xuống cân nhắc, càng làm cho tất cả mọi người không rét mà run. Không, hắn đối với ta còn hữu dụng, ta không thể giết hắn. Không có cách nào, chỉ có thể nói láo. Dưới chân hắn một cái lảo đảo, cố ý té ngã trên đất, trên mặt giả ra một bộ dáng chưa tỉnh hồn. Lao sư, làm ta sợ muốn chết. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, trên tay có mồ hôi, giống như đột nhiên trượt một chút. Cái này kỹ thuật diễn xuất vụ về, để cho màn trời bên ngoài vô số người nhìn trợn mắt hốt mồm. Gia hỏa này không đi làm diễn viên thực sự là khuất tài. Giết chết mẹn đã lạ xà sau, đã đến lựa chọn hồn hoàn thời khắc mấu chốt. Ngọc Tiểu Cương nhìn xem con rắn này, trong mắt lập lòe cùng nhiệt tia sáng. Hắn bắt đầu hướng Đường Tam, trao hàng hắn cái kia cái gọi là vũ hồn thập đại hạch tâm sức cạnh tranh một trong. Vũ hồn bắt trước ngụy trang lý luận. Hắn cho rằng, thực vật vũ hồn hấp thu thú vũ hồn hoàn là một loại chưa bao giờ có tiên phong. Tiểu Tam, ngươi nguyện ý thử xem sao? Cứ việc trên lý luận ta có niềm tin tuyệt đối, nhưng cái này nhưng lại chưa bao giờ có người nếm thử qua. Nhưng mà màn trời phía dưới vang lên vô số tiếng chê cười. Đấu 2 giờ kỳ. Phúc. Một cái vũ hồn hệ lý luận đạo sư trực tiếp một ngụm nước phun tới. Người này là trong cái xó nào xuất hiện? Thực vật vũ hồn hấp thu thú hồn vòng, không phải chuyện rất bình thường sao? Đúng thế, chẳng lẽ khí vũ hồn hồn sư còn có khí hồn thú có thể khiến người ta hấp thu hay sao? Đây không phải là đấu La đại lục thường thức sao? Như thế nào đến trong miệng hắn liền thành cái gì vĩ đại lý luận hạch tâm? Chẳng thể trách không người để ý hắn, liền điểm ấy tầm mắt, còn dám tự xưng đại sư. Cười chết người. Tiếng cười nhạo liên tiếp, mà càng buồn cười hơn còn tại đằng sau. Ngọc Tiểu Cương lời thề son sắt mà nói cho Đường Tam, mẹ đã là xà độc, là thích hợp nhất Lam Ngân Thảo thủ tính. Đấu 2 giờ kỳ đường môn. Bối Bối cùng Hoắc Vũ Hạo liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia bất đắc dĩ cười khổ. Đi qua vạn năm phát triển, đường môn sớm đã đối với Lam Ngân Thảo vũ hồn có khắc sâu nhất nhận thức. Độc. Vậy căn bản chính là một đầu đường quanh co. Chương 184, song tiêu một khối này quả nhiên. Màn trời phía trên, Đường Tam độc thoại lại một lần nữa vang lên. Cái này hồn hoàn là trong cuộc đời ta hối hận nhất lựa chọn. Độc thoại âm thanh mang theo một tia không đè nén được phẫn nộ. Về sau ta mới biết được, Lam Ngân Thảo chân chính hoạch tâm thuộc tính là sinh sinh không ngừng sinh mệnh lực. Nếu như ta đệ nhất hấp thu hồn hoàn chính là một cái cường đại thực vật hệ hồn thú, lấy được là sinh mệnh lực tăng phúc, tương lai ta thành tựu tuyệt đối sẽ cao hơn. Kết quả, ta nghe xong Cương Tử lời nói, hấp thu một cái độc thuộc tính hồn hoàn. Cái này đáng chết mẹn đã là xà hồn hoàn, ngoại trừ cung cấp một điểm không đáng kể cứng cỏi, cái kia cái gọi là độc tính, căn bản chính là một cái chê cười. Chỉ là tê liệt hiệu quả, liên phá phòng đều không làm được. Càng buồn cười hơn chính là hồn kỹ. Quấn quanh. Ta Lam Ngân Thảo, bản thân liền có thể quấn quanh. Cái này căn bản là lãng phí một cái quý báu hồn kỹ. Cái này tầm thường. Thực sự là tức chết ta rồi. Hắn không chỉ kém điểm hại chết ta, còn cần hắn bộ kia răm chó không têu lý luận, kém chút hủy ta căn cơ. Sớm biết, ban đầu ở Liệp Hồn Xâm Lâm, liền nên một đao làm thịt cái này cương tử. Xong hết mọi chuyện. Chết cười ta, Ngọc Tiểu Cương thực thảm a. Đổi ta cũng chịu không được, tiên thiên đầy hồn lực Lam Ngân Thảo bị tao đạp như vậy. Bây giờ Ngọc Tiểu Cương đã chết, Đường Tam thủ cũng coi như báo a. Hình ảnh nhất truyện, Đường Tam thành công hấp thu hồn hoàn về tới học viện. Hắn biết được, tại hắn rời đi mấy ngày này, Tiểu Vũ bởi vì bị học viện lão đại Tiêu lão đại ngôn ngữ đùa giỡn, đã hướng đối phương phát khởi khiêu chiến. Kia cái gì Tiêu lão đại Vương bắt đản nói để cho ta làm sủng vật của hắn thỏ, ta phải chả có thể nhịn, ta liền không gọi Tiểu Vũ. Tiểu Vũ tức giận nói. Mà nghe được câu này Đường Tam, trong mắt, trong nháy mắt thoáng qua một tia âm tàn. Thử, tuổi còn nhỏ, lại có nghĩ gì xấu xa như thế. Xem ra, thật muốn thật tốt giáo huấn hắn một chút nhóm. Khi câu này nghĩa chính ngôn từ độc thoại lúc xuất hiện, toàn bộ màn trời bên ngoài, vô số người trực tiếp bị chấn kinh như sét đánh. Bẩn thỉu. Đại ca, ngươi quên ngươi cùng nhân gia Tiểu Vũ cùng giường chung gối chuyện sao? ngươi Đường Tam ở đâu ra khuôn mặt nói người khác a? Đúng thế, nhân gia Tiêu lão đại chỉ là mở câu nói đùa, ngươi Đường Tam thế nhưng là chính nhi Bắc Kinh cùng Tiểu Vũ ngủ ở trên một cái giường, đến cùng ai càng bẩn thỉu a? Ta Đường Tam cùng Tiểu Vũ ngủ một cái giường, đó là thuần khiết không tì vết huynh muội tình. Tiêu lão đại ngoài miệng hoa hoa, chính là tư tưởng bẩn thỉu, đáng chết. Đây là cái gì cường đạo logic? Song Tiêu Cầu, đáng mặt Song Tiêu Cầu a? Ta xem như nhìn hiểu rồi, đồng dạng một sự kiện, hắn Đường Tam làm chính là thiên kinh địa nghĩa, người khác làm chính là tội ác tày trời. Hôm nay thực sự là thêm kiến thức. Tại trong đầy trời chửi bậy âm thanh, Đường Tam đi tới quyết đấu hiện trường. Hắn nhìn thấy sinh viên làm việc công công bên này Vương Thánh đang bị đối phương đánh liên tục bại lui. Đường Tam lặng yên đi tới Tiểu Vũ bên cạnh, không có gây nên bất luận người nào chú ý ngón tay của hắn, tại trên bên hông nhị thập tứ kiểu minh nguyện dạng, nhẹ nhàng một vòng. Đã các ngươi ưa thích khi dễ người, vậy liền để các ngươi cũng nếm thử bị khi dễ tư vị. Sau một khắc, trên chiến trường đang tại phát động công kích cái kia đệ tử cấp cao, cơ thể bỗng nhiên cứng đờ, phản phất bị muỗi đốt rồi một lần, động tác xuất hiện chí mạng dừng lại. Vương Thánh nắm lấy cơ hội, nhất cử chuyển bại thành thắng. Nhưng màn trời lại dùng một cái trầm phóng đặc tả, rõ ràng phô bày một cái nhỏ như lông châu cương trầm, là như thế nào từ Đường Tam đầu ngón tay bắn ra, tinh chuẩn đâm vào cái kia học viên tê dại gần. Đánh lén, lại là Đường Môn bộ kia không ra gì, âm hiểm thủ đoạn. Đấu 2 giờ kỳ Nhật Nguyệt Đế Quốc. Ta đi, thật là âm hiểm a. Một cái Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo sư, phát ra không che giấu chút nào trào phúng. Đường Môn đánh lén này ăn gian thủ pháp thật đúng là một mạch tương thừa a. Khó trách hồn sư trên giải thi đấu cái kia Hoắc Vũ Hạo gian lận không có chút nào trột dạ đâu, nguyên lai là gia học viên thâm a. Bên cạnh hắn đồng bạn cười lạnh một tiếng. Không phải sao? Từ lao tổ tông bắt đầu, dễ chính là lợi ra. Một đám chỉ có thể dùng xuống ba lạm thủ đoạn kẻ trộm. Giải quyết học viện xung đột sau, Đường Tam nhớ tới đại sư giao phó. Hắn đi đến Nạp Đinh thành Vũ Hồn Điện, tiến hành hồn sư đăng ký cùng chứng nhận. Hồn sư trợ cấp. Từ hai đại đế quốc bỏ bốn, Vũ Hồn Điện phụ trách thi hành cùng phát ra, chỉ tại nâng đỡ bình dân hồn sư, vì đế quốc dự trữ nhân tài một hạng phúc lợi chính sách. Phàm là tại Vũ Hồn Điện đăng ký hồn sư, mỗi tháng có thể căn cứ vào đẳng cấp, nhận lấy tương ứng kim hồn tệ phụ cấp. Trong tấm hình, Vũ Hồn Điện Mã Tu Diên luân sư đem một cái tượng trưng cho thân phận hồn sư tinh xảo huy chương, cùng một cái nặng trĩu kim hồn tệ, trịnh trọng giao cho Đường Tam trong tay. Nhìn xem viên kia dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh kim tệ, Đường Tam trên mặt lộ ra mỉm cười hài lòng. Có số tiền này, ta liền có thể mua sắm càng nhiều tài liệu, tới chế tác ta cần ám khí. Đấu 2 giờ kỳ. Vô số xuất thân bình dân hồn sư, khi nhìn đến một màn này lúc, con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Trợ cấp. Vạn năm trước hồn sư vẫn còn có trợ cấp có thể lĩnh. Một người quần áo lam lũ tuổi trẻ hồn sư La Thất Thành, trong mắt viết đầy khó có thể tin. Một cái kim hồn tệ a, cái kia đầy đủ một cái bình thường cuộc sống gia đình hơn mấy tháng. Vì cái gì chúng ta bây giờ không có? Ta bây giờ chính là một cái hồn sư, nhưng mà liền sơ cấp học viện đều lên không dạy nổi, chỉ có thể đi làm ruộng. Vũ Hồn Điện, không phải ta ác sao? Nghi vấn tại vô số bình dân hồn sư trong lòng lan tràn. Nhưng mà cái này nghi vấn rất nhanh liền bị càng lớn tiếng gầm bá phủ. Ta ác, cho bình dân phát tiền, trợ giúp bình dân tu luyện, cái này cũng gọi tà ác. Vậy bây giờ ba đại đế quốc ngay cả một phân tiền cũng không cho chúng ta, cái này lại tính là gì? Một cô đối với thực tế bất mãn, cùng đối với lịch sử nghi hoặc, bắt đầu ở dân chúng trong lòng điên cuồng lan tràn. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, thì ra tại vạn năm phía trước, cái kia bị lịch sử miêu tả thành hắc ám tà ác Vũ Hồn Điện thời đại, bình dân hồn sư lãnh ngộ, vậy mà so bây giờ hảo nhiều như vậy. Mà lúc này những cái kia đến từ ba đại đế quốc cao cao tại thượng các quý tộc nhưng là khinh thường nếp miệng, một đám ngu xuẩn. Các ngươi cho là cái này tiền là vô căn cứ tới sao? Số tiền này là năm đó hai đại đế quốc gia. Nhưng nếu không phải Vũ Hồn Điện thế lớn, cưỡng ép phổ biến chính sách này, chúng ta làm sao có thể nguyện ý lấy ra tiền tới, bồi dưỡng các ngươi những thứ này đám dân quê, động tới giao động chúng ta thống trị căn cơ. Nói cho cùng, cái này trợ cấp, bất quá là Vũ Hồn Điện dùng để mua chuộc nhân tâm, mở rộng tự thân thế lực thủ đoạn thôi. Đường Tam diệt Vũ Hồn Điện sau đó, chúng ta dựa vào cái gì còn phải cho các ngươi đám này đám dân quê phát tiền? Các ngươi liền nên đàng hoàng làm đám dân quê, còn muốn tiền? Nằm mơ giữa ban ngày a. Chương 185, không dám chọc chuyện là tầm thường. Cản Bá học viện tại đấu hai đại lục, bởi vì hồn sư trợ cấp lộ ra ánh sáng mà nhấc lên thao thiên cự lãng, còn tại càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm. Màn trời phía trên hình ảnh đã lặng yên chuyển đổi. Đường Tam cất ngọc tiểu cương thư đề cử, cùng Tiểu Vũ đi tới tòa kia trong truyền thuyết, chỉ lấy quái vật học viện Sử Lai Khắc học viện. Tại đã trải qua một loạt nhập học khảo thí, đồng thời làm quen đái một bạch, Hốt Ca, Mã Hồng Tuấn cùng với Chu Trúc Thanh bọn người sau. Tại lão sư Triệu Vô Cực dẫn dắt phía dưới, lên đường đi tới tinh đấu đại sâm lâm, vì Oscar săn bắt hắn đệ tam hồn hoàn. Lúc chạm vào tối, một đoàn người phong trần phó phó mà đã tới tinh đấu đại sâm lâm biên giới một cái trấn nhỏ. Chúng ta liền ở nơi này a, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sáng sớm xuất phát. Triệu Vô Cực chỉ phía trước một tòa nhìn qua rất thông thường khách sạn, tự mình lái cái phòng một người trực tiếp thẳng lên lầu. Bảy người tại khách sạn xó xỉnh tìm bàn lớn ngồi xuống, chuẩn bị giải quyết cơm tối. Trong nhà ăn tiếng người ồn ào, bầu không khí ồn ào mà nhiệt liệt. Nhưng vào lúc này, khách sạn bên ngoài đi tới một nhóm tám người. Cầm đầu là một tên hơn 40 tuổi trung nhân. Phía sau đi theo bảy tên thanh niên, sáu nam một nữ, mặc đồng dạng tiểu dáng đồng phục của đội. Trên vai trái đều có hai chữ Thương Uy. Đám người bọn họ trở thành phòng ăn tiêu điểm. Cô nàng kia dáng dấp không tệ a. Mập mạp Mã Hồng Tuấn đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm đối phương trong đội ngũ duy nhất tiểu nữ, không che giấu chút nào chính mình cái kia hèn mọn ánh mắt. Đái Mộc Bạch nhưng là khinh thường niết miệng, thanh âm không lớn không nhỏ, lại vừa vặn có thể để cho bản bên nghe thấy. Bất quá là nho nhỏ Thương Huy học viện mà thôi, khoa trương cái rắm. Lời vừa nói ra, bên kia trung niên nhân sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, lông mày gắt gao nhăn lại. Ta không nghe lầm chứ? Cái này Sử Lai Khắc học viện người, có phải là có tật xấu hay không? Nhân gia Thương Huy học viện người trêu chọc ngươi, mới vừa vào cửa bị các ngươi vũ nhục như vậy. Tên mập mạp chết bầm kia, ánh mắt thật tác tâm. Cùng một chưa từng thấy nữ nhân giống như sát lang, còn có cái kia Đái Mộc Bạch, càng là không hiểu đấu. Nhân gia ăn mặc tốt một chút liền kêu khoa trương. Đây là tâm lý gì? Màn trời phía trên, Uska cười trên nỗi đau của người khác đối với Đường Tam thấp giọng cười nói, có trò hay để nhìn. Cái này cũng là chúng ta tu hành một bộ phận, Flender viện trưởng nói qua, không dám chọc chuyện hồn sư không phải hảo hồn sư. Bởi vì cái gọi là không dám chọc chuyện là tầm thường. Hơn nữa, trêu chọc hồn sư học viện người là an toàn nhất, nhiều nhất chính là đánh nhau mà thôi. Nghe nói như thế, trong mắt Đường Tam lóe lên một tia sâu đậm tán đồng. Không dám chọc chuyện là tầm thường. Có chút ý tứ. Ha ha, có chút ý tứ. Mạnh được yếu thua, vốn là chân lý thế gian. Xem ra, cái này học viện quả nhiên rất hợp khẩu vị của ta. Vâng. Giờ khắc này, màn trời trong ngoài triệt để sôi trào. Ta dựa vào, ta nghe được cái gì? Không dám chọc chuyện là tầm thường. Đây là cho má gì ngụy biện? Đây không phải là du côn lưu manh lộ gì sao? Xem ai không vừa mắt liền lên đi tìm gốc dạng, cái này gọi là tu hành. Con mẹ hắn trêu chọc hồn sư học viện người an toàn nhất. Hợp lấy chính là lấn yếu sợ mạnh thôi. Chuyên môn chọn quả hồng mềm bóp. Đầu tiên là Mã Hồng Tuấn dùng loại kia chán ghét ánh mắt xem người ta cô đường, tiếp đó Đái Mộc Bạch chủ động mở miệng khiêu khích, kết quả bọn hắn còn cảm thấy đây là tu hành một bộ phận. Học viện này đến cùng đang dạy thứ gì? Buồn nôn nhất chính là Đường Tam. Hắn lại còn nhận đồng. Cái này Sử Lai Khắc học viện, từ viện trưởng đến học sinh, từ dễ bên trên liền nát ối. Cái này căn bản là đồ cặn bã học viện, chuyên gia cặn bã. Khó trách Đường Tam vừa đến đã cảm thấy hợp khẩu vị. Không phải sao? Một kẻ cặn bã, đi tới một kẻ cặn bã ổ, đây không phải về nhà là làm gì? Tại đây trời trong tiếng chửi rủa, xung đột không thể tránh khỏi bạo phát. Bị tự dưng khiêu khích Thương Huy học viện, tự nhiên nuốt không trôi khẩu khí này. Một cái thanh niên học viên, mượn đi bộ cơ hội, cố ý vọt tới phục vụ viên, muốn cho đồ ăn bản chụp tại Đái Một Bạch trên đầu. Lần này, bị Đường Tam dùng khống hạc cầm long hóa giải. Thanh niên kia một kế không thành, lại lặng yên đưa chân, nghĩ đá gây Đái Một Bạch chân ghế, để hắn làm chúng số mặt. Nhưng mà, trong cái này đang nảy Đái Một Bạch ý muốn. Phanh! Một tiếng vang trầm, Đái Một Bạch một cước đem đối phương bắp chân bị đá run lên, ngay sau đó, một cái không chút lưu tình bàn tay, hung hăng khắc ở đối phương ngực. Tên thanh niên kia, giống như diều đứt dây, kêu thảm bay ngược ra ngoài, liên tiếp đụng ngã lăn hai cái bàn tử, miệng phun máu tươi, tại chỗ trọng thương. Thực sự là ngượng ngùng, thất thủ. Đái Mộc Bạch đứng lên, trên mặt cái kia nụ cười tà dị bên trong, tràn đầy khinh thường cùng phách lối. Thương Huy học viện các thầy trò, triệt để bị chọc giận. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, đối phương cũng dám phía dưới nặng tay như thế. Một hồi hỗn chiến, triệt để bộc phát. Nhưng mà, khi Đái Mộc Bạch lấy ra cái kia lượng vàng một tím, đại biểu cho hồn tôn ba cái hồn hoàn lúc, khi Mã Hồng Tuấn cùng Đường Tam cũng lấy ra cái kia viễn siêu người đồng lứa hai cái trăm năm hồn hoàn lúc, toàn bộ chiến cuộc nghịch chuyển trong nháy mắt, chỉ bằng vào hồn hoàn áp lực, liền để Thương Huy học viện vài tên học viên không thở nổi. Cuối cùng, tên kia dẫn đội trung niên lão sư không thể không tự mình hạ tràng. Hắn lộ ra ngay chính mình hồn vương cấp bậc 5 cái hồn hoàn, áp chế một cách cưỡng ép ở Sử Lai Khắc đám người khí diễm. Ta là Thương Huy ngoài học viện chuyện bộ chủ nhiệm Diệp Chi Thu. Các ngươi bọn này tiểu hài nhi là cái nào học viện? Đường quanh có sao? Ngươi còn chưa xứng. Đái Mộc Bạch lần nữa ngồi xuống, tám mâu bên trong tràn đầy khinh miệt. Chúng ta là Sử Lai Khắc học viện. Mập mạp Dương Dương đắc ý nói. Diệp Chi Thu cố nén lửa giận, nhìn xem trước mắt bọn này thực lực xuất chúng lại rất không nói lý thiếu niên, trầm giọng nói. Mấy người các ngươi tiểu hài tử không hiểu chuyện, về sau không nên nói lung tung. Gọi các ngươi học viện lão sư đi ra. Hắn dù sao cũng là lão sư, không muốn trên lưng một cái bị lớn hiếp nhỏ đều dành, chỉ muốn tìm đối phương sư trưởng đòi một lời giải thích. Nhưng mà, hắn chờ đến, là một cái so học sinh càng thêm bá đạo, càng thêm không nói lý tồn tại. Đêm hôm khuya khoắt, các ngươi không đi nghỉ ngơi, chạy đến làm gì? Một cái mệt mỏi, lại âm thanh trung khí 10 phần vang lên. Bất động minh vương, Triệu Vô Cực, đang chàng. Diệp Chi Thu thấy thế, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi là cái kia Sử Lai Khắc học viện lão sư a, vừa rồi các ngươi học viện học viên, vô cớ vũ nhục chúng ta Thương Huy học viện, còn ra tay đả thương người, ngươi có phải hay không nên cho chúng ta một cái công đạo?" Yêu cầu của hắn, hợp tình hợp lý. Nhưng mà, Triệu Vô Cực trả lời, lại làm cho màn trời bên ngoài tất cả mọi người đều kinh điệu cái cảm. "Giao phó." Triệu Vô Cực phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn, không kiên nhẫn nói: "Có gì có thể lời nhắn đủ? Thương Huy học viện không phải là một rác rưởi học viện sao? Bọn hắn cũng không tính vũ nhục. Cơ mờ nở. Lão sư này so học sinh còn mẹ hắn không phải thứ tốt ta. Cái này kêu là thượng bất chính hạ tắc loạn. Ngươi." Diệp Chi Thu bị tức toàn thân phát run, nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chân hướng về Triệu Vô Cực lao đến. Nhưng mà, Triệu Vô Cực lại chỉ là xoay người, hướng về phía Đường Tam bọn người, dùng một loại hận thiết bất thành cương ngựa khí mắng: "Các ngươi thật là phế vật, liền một cái con rùa già đều không giải quyết được, trở về học viện ta lại thu thập các ngươi." Nói xong, hắn mới lười biếng quay người lại. Đối mặt vọt tới phụ cận Diệp Chi Thu, hắn một mặt kiêu căng, ngay cả võ hồn đều chẳng muốn mở. Chỉ là đơn giản, nâng tay phải lên, một cái tát liền hướng về Diệp Chi Thu đánh ra. Ba. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, Diệp Chi Thu cái kia toàn lực thả ra huyền thủy băng phong, tại trước mặt Triệu Vô Cực, yếu ớt giống như giấy. Cả người hắn, phản phất bị một tòa núi lớn chính diện đục vào, giống như diều đứt dây giống như, giá vân đằng xương mù mà bay ngược ra ngoài. Giang giác. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo huyền quy mai rùa phía trên, xuất hiện một mảng lớn giống mạng nhện vết rách. Phúc. Diệp Chi Thu nặng nề mà ngã tại mười mấy mét bên ngoài trên mặt đất, há miệng chính là một ngụm máu tươi. Toàn bộ thế giới đều yên lặng. Triệu Vô Cực thậm chí còn một mặt ghét bỏ mà lắc lắc tay, khinh thường lẩm bẩm một câu. Không sử dụng võ hồn quất người cảm giác quả nhiên không sai. Tiếp đó quay người, mang theo Sử Lai khắp đám người, nên ngang rời đi. Màn trời bên ngoài, lâu dài tĩnh mịch sau đó, là núi lửa bộc phát một dạng phẫn nộ. Đây chính là Sử Lai khắp học viện. Đây chính là một đám du côn. Lưu manh. A bá. Trên đời này còn có so với bọn hắn càng vô sỉ, càng không biết xấu hổ học viện sao? Còn trách vật học viện. Ta xem là cặn bã học viện mới đúng. Hôm nay có thể liền một chương. Một là cảm giác tiết tấu quá chậm, sợ các vị độc giả nghĩa phụ đọc mệt mỏi, hai là cũng không có gì linh cảm, chương sau hẳn là trực tiếp nhảy đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn, chuẩn bị tăng tốc tiết tấu, trọng điểm vẫn là phong tới đấu 2 giờ kỳ. Chương 186, kỳ kinh bắt mạch là cái gì hử, một đám phế vật, chung quy là không dám cùng cường giả chân chính là địch. Cái này Sử Lai Khắc học viện, thực sự là càng ngày càng hợp khẩu vị của ta. Hôm sau, Sử Lai Khắc một đoàn người tiến nhập tinh đấu đại sâm lâm. Mục tiêu của chúng ta là vì Oscar tìm kiếm thích hợp đệ tam hồn hoàn. Rất nhanh, bọn hắn liền phong tỏa một đầu ngàn năm cấp bậc phượng vĩ kê quan xà. Nhưng mà, ngay tại chúng ta chuẩn bị lúc độc thủ, một cái khác đội nhân mã xuất hiện. Hai nữ nhân, một cái lao hậu, một thiếu nữ. Các nàng nói đầu này nguồn thú là các nàng chọn xong con mồi. Phiền phức. Cuối cùng tại Triệu Vô Cực quan hệ phía dưới, các nàng muốn cùng ta tiến hành một hồi so đấu. Thiếu nữ kia, gọi Mạnh Y Hiển Nhiên. Dáng dấp vẫn được, nhưng ánh mắt quá ngạo mạn. Nàng cho là nàng là ai? Tỷ thí với ta hồn lực. Ha ha, thực sự là không biết sống chết. Kết cục, không chút huyền niệm. Ta Huyền Thiên Công, há lại là thế giới này phàm nhân có thể lý giải. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Giống một cỗ kinh khủng đến làm cho người hít thở không thông khí tức, từ sâu trong rừng rậm chuyển đến. Một cái như núi lớn cự biên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thái Thản cự vượng, rừng rậm chi vương. Đáng chết, nó hướng về phía chúng ta tới. Chỉ thấy Thái Thản cự vượng đưa tay ra, một phát bắt được Tiểu Vũ quay người rời đi. Đáng giận, xuất sinh, sớm muộn có một ngày muốn để ngươi biến thành lão tử hồn hoàn. May mắn Tiểu Vũ bình yên vô sự trở về, mà Đường Tam cũng tại dưới cơ duyên xảo hợp gặp một đầu vượt qua hắn cực hạn niên hạn hồn thú. Nhân diện ma chu, thực sự là tà ác hồn thú, cần phải trở thành ta hồn hoàn. Quá trình hấp thu đau đớn và phần, nhưng hồi báo cũng là cực lớn. Bắt chu mâu, ngoại phụ hồn cốt. Ha 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 ha, thực sự là trời cũng giúp ta, có vật này thực lực của ta sẽ lại lần bay bọn. Bất quá lại đụng tới Mạnh Y Hiển Nhiên một bọn người, nàng vậy mà nói cái này chỉ nhân diện ma chu cũng là bọn họ con mồi, thực sự là lòng tham cũng đủ. Bất quá xem ở nàng coi như có mấy phần tư sắc phân thượng, liền bồi nàng chơi đùa a. Chúng ta đánh một cái đánh cược, tỉ thí ám khí. Kết quả, không chút huyền niệm. Cùng ta ám khí của Đường Môn thủ pháp so sánh, kỹ xảo của nàng, bất quá là hài đồng đồ chơi. Nàng thua, dựa theo đồ ước, hôn ta một chút. A, nữ nhân. Không gì hơn cái này. Bất quá, xem ở nàng coi như thức thời phân thượng, lần này liền bỏ qua nàng. Ta nôn. Cái này Đường Tam sắc mặt thực sự là ác tâm đến nhà rồi. Cái gì gọi là buông tha nàng? Các ngươi đoạt nhân ra hai đầu hồn thú, chiếm tiện nghi của người ta, cuối cùng còn bày ra một bộ ta đại nhân có đại lượng tư thái. Lại khi lại lập. Tuyệt. Hình ảnh phi tốc thoáng qua, rất nhanh, Đường Tam đám người liền về tới Tắc Thất Thành, bắt đầu tại đại đấu hồn trường luyện. Một đường thắng liên tiếp, thẳng đến bọn hắn gặp đấu hoàng chiến đội. Hoàng đấu chiến đội, thiên đấu hoàng gia học viện đội ngũ sao? Hừ, một đám trong nhà kính đoá hoa thôi, coi như hồn lực so với chúng ta cao, cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ của chúng ta. Chiến đấu thắng bại, chưa bao giờ chỉ nhìn hồn lực, càng là nhìn ngữ kế, xem ai ác hơn. Tiểu Vũ bị thương, cái kia đang chết Ngọc Thiên Hằng, ta muốn để hắn trả giá đắt. Ta đã sớm lặng lẽ ở trên người hắn gieo lam ngân thảo hạt giống, bây giờ chính là nó phát huy tác dụng thời điểm. Trong tấm hình, Đường Tam trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, đồng nhiên thôi động một kỹ. Cơ thể của Ngọc Thiên Hằng không bị khống chế bị lôi kéo qua tới, trở thành ngăn cản đồng đội công kích tấm khiên thịt người. Thừa dịp đối phương sợ ném chuột vỡ bình, luống cuống tay chân trong nháy mắt. Đường Tam bắt chu mâu, giống như tử thần liêm đao, trong nháy mắt xuyên thấu hai tên huyền vũ quy hồn sư phòng ngự. Kịch độc, trong nháy mắt bộc phát. Ngọc Thiên Hằng nhìn thấy độc cô nhạn bị Đường Tam bắt chu mâu chọn trên không trung, cuối cùng túi xuống hắn cái kia đầu cao ngạo. Chúng ta chịu thua. Trọng tài cũng đã hô tạm dừng. Nhưng mà, Đường Tam động tác, nhưng lại không liền như vậy ngừng. Chịu thua. Quá muộn. Đường Tam không để ý đến Ngọc Thiên Hằng, bắt chu mâu hất lên, đem độc cô nhạn ném sang một bên. Ánh mắt lạnh như băng, trong nháy mắt phong tỏa Diệp lãnh lạnh. Đồng thời, một cây lam ngân thảo lặng yên cuốn lấy nàng, đem nàng kéo tới Đường Tam trước mặt. Thay chúng ta nhân trị liệu. Bằng không thì, ta liền để bọn hắn chết trước. Thanh âm Đường Tam rất bình tĩnh, không mang theo một tia cảm tình. Hắn bắt chu mâu, cái kia lập lòe màu tím hàn mang mũi thương, đã nhắm ngay cổ họng của nàng. Mẹ nhà hắn, còn biết xấu hổ hay không? Nhân gia cũng đã nhận thua. Tranh tài đã kết thúc. Hắn còn hướng về phía một cái hệ phụ trợ hồn sư tiến hành uy hiếp tính mạng. Thái quá nhất chính là hoàng đấu chiến đội lao sư Tần Minh. Hắn liền đứng ở đó nhìn xem. Học sinh của mình bị dạng này làm trái quy tắc uy hiếp, hắn cái dám đều không thả một cái. cái này Tần Minh đầu góc bị lửa đá a. Đây cũng là lão sư. Màn trời bên ngoài, vô luận là đấu một vẫn là đấu hai, tất cả mọi người đều bị Đường Tam cái này không danh giới cuối cùng chút nào hành vi, cùng với Tần Minh cái kia không thể tưởng tượng nổi trầm mặc, cho triệt để chấn kinh. Hình ảnh lưu truyền. Chúng ta cuối cùng vẫn thắng, còn gặp được Sử Lai Khắc học viện tốt nghiệp tiền bối, Tần Minh. Dưới sự tiến cử của hắn, chúng ta đi tới Thiên Đấu Hoàng Gia học viện. Nơi này điều kiện tu luyện chính xác so với chúng ta cái kia rách dưới học viện tốt hơn gấp trăm lần. Bắt trước ngụy trang tu luyện hoàn cảnh, cao đẳng minh tưởng pháp. Những thứ này cũng là Sử Lai Khắc không cho được chúng ta. Ba vị giáo ủy đối với ta lúc khảo sát, ba vị kia giáo ủy đối với ta thực hiện áp lực, vậy mà ngoài ý muốn giúp ta giải khai Huyền Thiên công đi lại, trong kỷ kinh bắt mạch một đầu. Ha ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta. Huyền Thiên bảo lục tổng cương có mây, thông kỷ kinh bắt mạch giả, lên trời xuống đất, không gì làm không được. Huyền Thiên công đại thành tiêu chuẩn, chính là đả thông một đầu kỷ kinh bắt mạch. Không nghĩ tới, ở đây, vậy mà để cho ta nhân họa đắc phúc, sớm quán thông một mạch. Đấu 2 giờ kỳ, kỷ kinh bắt mạch. Bối bối nghe được bốn chữ này, đột nhiên trợn to hai mắt, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Chúng ta tu luyện Huyền Thiên công bên trong, như thế nào cho tới bây giờ không có đề cập qua cái gì kỳ kinh bắt mạch. Hoắc Vũ Hạo cùng Từ Tam Thạch bọn người cũng là một mặt mờ mịt. Bọn hắn sở học Huyền Thiên công chỉ là đơn thuần hồn lực pháp môn tu luyện, căn bản không có cái gì đả thông kinh mạch tuyệt pháp. Chẳng lẽ chúng ta học là bản thiến? Chẳng lẽ chúng ta cho tới nay tu luyện cũng chỉ là không chọn vẹn Huyền Thiên công? Chúng ta tổ sư, hắn không chỉ có trộm công pháp truyền xuống, vẫn là bản thiến. Bọn hắn dựa vào tự hào căn bản công pháp, vậy mà ngay cả đồng cốt pháp môn tu luyện đều bị giấu. Tín ngưỡng cơ thạch lại một lần nữa bị hung hăng khiêu động. Màn chơi phía trên, cố sự tiếp tục. Sự tình phía sau ra một chút khó khăn chắc trở. Cái kia gọi Tuyết Tinh Thần Vương, bởi vì tuyết lở khắp nơi cùng chúng ta đối nghịch, cuối cùng đem chúng ta đuổi ra khỏi Hoàng Gia Học Viện. Cái kia Tần Minh ngược lại là rất có cốt khí, vậy mà vì chúng ta trực tiếp từ đi Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện giáo trước. Không tệ, ngược lại cũng coi là trung thành. Ta nôn, thật sự nôn. Tần Minh tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện nhiều năm như vậy, học viện cho hắn bao nhiêu tài nguyên? Bắt trước ngụy trang tu luyện hoàn cảnh, cao đẳng minh tưởng pháp, bên nào không phải Sử Lai Khắc cái kia kẻ nghèo hèn ổ không cho được. Có thể nói không có Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, liền không có hắn hôm nay. Kết quả Sử Lai Khắc học viện thụ điểm bị quất, hắn liền trực tiếp phản bội. Bạch Nhãn Lang, lại một cái Bạch Nhãn Lang. Sử Lai Khắc học viện đi ra ngoài, quả nhiên cũng là kẻ giống nhau. Phớt lén đỡ tên quỷ nghèo kia học viện, ngoại trừ dạy người gây chuyện thị phi, còn dạy qua hắn cái gì? Hắn vậy mà vì như thế cái địa phương rách nát, từ bỏ chính mình tốt đẹp tiền đồ. Ngu không ai bằng, bị tẩy não tẩy hỏng. Cái này Tần Minh chính là một cái điển hình bị Sử Lai Khắc tẩy náo tẩy hư kẻ đáng thương. Màn trời bên ngoài người xem, đối với Tần Minh hành vi, đáp lại mãnh liệt nhất trào phúng cùng kinh bị. Ngay tại chúng ta chuẩn bị rời đi Thiên Đấu Thành lúc, ngoài ý muốn lần nữa phát sinh. Độc Đấu La, Độc Cô Bác, tên lão quái vật này, vậy mà không để ý đến thân phận, trực tiếp đem ta bắt đi. Hình ảnh trời đất quay cuồng, khi ta lần nữa mở mắt ra, người đã ở một chỗ đỉnh núi. Cái này lao độc vật, tựa hồ đối với ta có thể cởi ra Bích Lân Xà Hoàng độc cảm thấy rất hứng thú. Chương 187, cá giết sang sông Độc Cô Bác tên lão quái vật này. Tựa hồ đối với ta có thể cởi ra cháu gái hắn Bích Lân Xà Hoàng độc cảm thấy rất hứng thú. Bất quá, càng có ý tứ chính là, ta phát hiện, chính hắn cũng thân chúng kịch độc, không còn sống lâu nữa. A, đây thật là cơ hội trời cho. Đường Tam khẽ miệng, khơi gợi lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong. Ta lợi dụng tiếp trước đường môn độc lý tri thức, dễ dàng liền chỉ ra độc cô bác thân thể vấn đề, đồng thời giả ý đáp ứng vì hắn cùng cháu gái của hắn giải độc. Điều kiện, chính là hắn phải đáp ứng ta ba chuyện. Lão quái vật quả nhiên mắc câu rồi. Hắn cho là chiếm tiện nghi, lại không biết, chân chính tiệp còn tại phía sau. Độc Cô Bác đối với ta, buông xuống tất cả cảnh giác. Hắn đem ta dẫn tới hắn tu luyện xảo huyệt. Khi cái kia đỏ lam hai màu, phân biệt rõ ràng, nhưng lại hoàn mỹ hòa vào nhau con suối, cùng với trung quanh khắp nơi một phát, ganh đua sắc đẹp kỳ hoa dị thảo, chiếu vào tầm mắt của ta lúc. Trái tim của ta, cơ hồ muốn ngưng đập. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Huyền Thiên Bảo Lục bên trong ghi lại, đệ nhất thiên hạ tụ bảo buồn. Tất cả kỳ hoa dị thảo cái nôi. Phát. Ta phát. Không nghĩ tới, thế giới này, vậy mà thật sự có loại này động thiên phúc địa. Đó là cái gì? Bát giác huyền băng thảo. Còn có gốc kia là liệt hỏa hạnh tiểu sơ, còn có vọng xuyên thu thủy lộ, khỉ la hoa lim, tương tư đoạn chẳng hồng, tất cả đều là Huyền Thiên Bảo Lục bên trong ghi lại, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tiên phẩm dược thảo. Này, đây quả thực là chuyên môn chờ đợi ta Đường Tam bảo khố a. Phát, lần này thật sự phát, cái này gọi độc cô bác lao độc vật, thật là một cái ngu xuẩn. Hắn có được bảo sơn, nhưng căn bản không biết những thứ này tiên thảo chân chính giá trị, căn bản cũng không xứng đáng nắm giữ tiên thảo. Ta nói với hắn, ta chọn ta cần tiên thảo, độc cô bác đáp ứng, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, ta muốn là toàn bộ. Tại Độc Cô Bác bế quan giải độc trong 3 ngày, ta triển khai một hồi điên cuồng đại căn quét. Gốc cây này kỳ nhung thông tiên cúc, tính chất thuộc công chính, thích hợp nhất đái lao đại cái kia cương manh bá đạo bạch hổ võ hồn. Gốc cây này tám cánh tiên lan, dược tính thuần hậu, có thể bù đắp tiểu lão tốc độ tu luyện chậm khuyết điểm. Mào gà phượng hoàng quỷ, vật thuần dương, vừa vặn có thể loại trừ mập mạp cái kia một thân tà hỏa. Còn có gốc cây này khỉ la hoạt lịm, ung dung hoa quý, cùng binh binh thất bảo lưu ly tháp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thủy tiên ngọc xương cốt, nhuận gân bổ cốt, cho chúc thanh chính hảo. Đến nỗi tiểu vũ, có liền gốc cây này tương tư đoạn chẳng hồng, đây là tiên phẩm bên trong tuyệt phẩm, thích hợp nhất trong lòng ta thuần khiết nhất nàng. ta giống một cái cần cù người làm vườn, một bên ngắt lấy, một bên vì ta đồng bạn chú tâm chọn lễ vật. Thủ pháp của ta cực kỳ chuyên nghiệp, mỗi một chu tiên thảo đều bị ta lành lặn rời vào trong như ý bách bảo nang. Chỉ cần có băng hỏa lưỡng nghi nhãn tại, không dùng đến mấy chục năm, nơi đây lại là một mảnh vui vẻ phồn vinh. Lão quái vật, ta đây là đang giúp ngươi à, miễn cho ngươi trông coi bảo sơn, lại không biết như thế nào lợi dụng. Những thứ này tiên phẩm, chỉ có trong tay ta, tại sử lai khắp thất quái trên thân, mới có thể phóng ra sáng chói nhất tia sáng, mới có thể giúp ta tái hiện đường môn vinh quang. Ta làm như vậy, là tốt cho mọi người. Ta dùng bộ này hoàn mỹ logic thuyết phục chính mình. Thế là, động tác của ta trở nên càng thêm yên tâm thoải mái, càng thêm không kiêng nể gì cả. Cuối cùng, toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên cạnh, ngoại trừ cái kia hai mắt nước suối, lại không một gốc hoàn chỉnh dược thảo. Chơ chủi, giống như bị cá giết sang sông. Cái này mới thật sự là thu mạch a, xuất sinh a. Cùng ngày màn đem một màn này, cùng với đường tam cái kia đường hoàng nội tâm độc thoại, không giữ lại chút nào bày ra lúc. Toàn bộ thế giới đều quanh quẩn hai chữ này. Ta chưa bao giờ thấy qua người vô liêm sỉ như thế. Nhân gia độc cô bác thực tình đợi hắn, tín nhiệm hắn, hắn lại đem nhân gia cho cướp sạch không còn một ngống. Bắt gọn a, đây là đánh gãy người căn cơ a. Ngụy quân tử, đây mới thật sự là Ngụy quân tử. Ta thắng lợi trở về tới Sử Lai Khắc học viện. Ta hoàn thuyết phục độc cô bác, để cho hắn tới học viện chúng ta làm cố vấn, lần này xem ai còn dám chọc chúng ta. Đường Tam đem tiên thảo phân phát cho đồng bạn, tất cả mọi người đều lấy được tăng lên to lớn. Linh binh binh thất bảo lưu ly tháp tiến hóa thành trong truyền thuyết cựu bảo lưu ly tháp. Nàng kích động bổ nhào đi lên, tại Đường Tam trên mặt dùng sức hôn một cái. Ai, bị lực quá lớn, cũng là một loại phiền não. Một bên Chu Trúc Thanh nhìn thấy đái một bạch cái kia hâm mộ ánh mắt ghen tị, lạnh lùng nói: lúc nào ngươi thật có thể giống Tam ca như thế băng thanh ngọc khiết, không nhốn bụi trần, rồi nói sau. Tiểu Vũ cũng chạy tới, ôm Đường Tam cánh tay, kiêu ngạo mà phụ hòa nói: chính là, cũng chỉ có anh ta mới coi như là băng thanh ngọc khiết Đường Tam thiếu. Phúc ha 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 ha, băng thanh ngọc khiết Đường Tam thiếu. Ha 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 ha, ta lại không thể, ta muốn cười chết. Hắn bây giờ, cư nhiên bị khen băng thanh ngọc khiết. Đây là ta năm nay nghe qua tối trầm trọng, cũng là chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh là mắt mù sao? Vẫn là nói các nàng đối với băng thanh ngọc khiết cái từ này có cái gì thiên đại hiểu lầm? Quá khôi hài, quá châm biếm, Ngụy quân tử bảng đứng đầu bảng, quả nhiên danh bất hư truyền. Màn trời bên ngoài, trong nháy mắt buộc phát ra kinh thiên động địa tiếng cười nhạo, kéo dài không ngừng. Ta cũng uống một gốc tên là Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ Tiên Thảo. Ta tử cực ma đồng, cuối cùng đột phá giới tử chi cảnh. Đường Tam chậm rãi mở hai mắt ra. Trong chốc lát, toàn bộ bên trong nhà gỗ phảng phất lóe sáng rồi một lần. Kim tử sắc tia sáng, ở trong mắt Đường Tam lóe lên một cái rồi biến mất. Toàn bộ thế giới, ở trong mắt cặt bọn Asican, đều trở nên vô cùng rõ ràng, phảng phất có thể nhìn tấu hết thể hư ảo. Đường Tam ánh mắt vô ý thức rơi vào bên người trên người Tiểu Vũ. Nhưng mà, chính là cái này xem xét. Đường Tam cơ thể chấn động mạnh một cái. Tại ta tử cực ma đồng phía dưới, Tiểu Vũ kia nhân loại bề ngoài, giống như nước thủy triều rút đi. Thay vào đó, là một cái cực lớn, màu hồng phấn nhu cốt thỏ hư ảnh. Hồn thú. Tiểu Vũ nàng, lại là một cái hồn thú hóa hình. Đầu óc của ta, trong nháy mắt trống rỗng. Một cái ý niệm, giống như xé tan bóng đêm sấm sét, ở bang xẹt qua trong đầu của ta. Đại sư nói qua, chỉ có 10 vạn năm cấp bậc hồn thú mới có thể tại thành thục kỳ lựa chọn hóa thành nhân hình, lại tu luyện từ đầu. 10 vạn năm, hồn thú. Trong nháy mắt đó, Đường Tam nhìn xem Tiểu Vũ ánh mắt thay đổi, không còn là loại kia mịt mờ, thay vào đó là một loại khó mà ức chế, một loại phát ra từ sâu trong linh hồn. Cung hỉ, cùng tham lam. 10 vạn năm hồn hoàn, 10 vạn năm hồn cốt. Nếu như ta có thể được đến Tiểu Vũ hồn hoàn cùng hồn cốt, thực lực của ta sẽ đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Đường môn vinh quang sẽ tại trong tay của ta triệt để nở rộ. Tiểu Vũ, vì ta, ngươi sẽ nguyện ý đúng không? Chương 188, xử lý Tiểu Vũ 10 vạn năm hồn hoàn, 10 vạn năm hồn cốt. Cái kia sôi trào tham lam cùng cuồng hỉ, giống như nham tương tại áo của Đường Tam trong khu vực quản lý lao nhanh. Nhưng hắn biết, hắn nhất thiết phải tỉnh táo. Đường Tam trên mặt chấn kinh cùng cuồng nhiệt, chỉ kéo dài không đến một giây, liền bị hoàn mỹ thu liễm. Tìm một cơ hội xử lý Tiểu Vũ lấy vòng lấy cốt. Ý nghĩ này trước tiên xông ra. Không, không được. 10 vạn năm hồn thú, hắn thực lực thâm bất khả trắc. Ta chưa hẳn có thể nắm vững thắng lợi. Hơn nữa, ta bây giờ hẳn là còn không thể hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn. Nhưng mà, đại sư nói qua, san giết bên ngoài còn có một loại phương pháp. Hiến tế. Chỉ cần nàng cam tâm tình nguyện vì ta hiến tế, ta không chỉ có thể được đến hoàn mỹ hồn hoàn cùng hồn cốt, còn không biết có bất kỳ phong hiểm. Nghĩ tới đây, Đường Tam trái tim không bị khống chế nhảy lên kịch liệt đứng lên. Như thế nào nhường nàng cam tâm tình nguyện đâu? Đường Tam ánh mắt rơi vào trong tay gốc kia còn không có đưa ra ngoài tiên thảo bên trên. Tương tư đoạn chẳng hồng, một cái kế hoạch hoàn mỹ tại Đường Tam trong đầu trong nháy mắt hình thành. Đường Tam đem ngoại trừ Tiểu Vũ bên ngoài 6 người một lần nữa triệu tập đến cùng một chỗ. Tiếp đó, Trịnh Trọng bưng ra gốc kia tương tư đoạn chẳng hồng. Hoa này tên là tương tư đoạn chẳng hồng, chính là tiên phẩm bên trong tuyệt phẩm. Muốn có được nó tán thành, chỉ có một cái phương pháp thẩm nghĩ lấy chính mình yêu nhất, đem máu tươi nhỏ tại trên mặt cánh hoa. Nếu là tâm ý tương thông, nó liền sẽ tự động dụng. Chúc rõ ràng, ngươi tới trước thử xem a. Đường Tam thứ nhất đều chu Trúc Thanh. Nàng sửng sốt một chút, liếc mắt nhìn bên cạnh đái một bạch, tiến lặng tiến lên. Thử, ta đương nhiên biết nàng không khả năng thành công. Nàng đối với Đái Mộc Bạch cảm tình tràn đầy oán hận cùng không cam lòng, xen lẫn quá nhiều gia tộc cân đoán cùng khảo nghiệm, tuyệt không phải thuần túy. Ta làm như vậy chỉ là vì để cho đây hết thể nhìn càng thêm chân thực có thể tin. Quả nhiên, Chu Trúc Thanh thất bại. Cái kia hoa không nhúc nhích tí nào, mà liền tại đám người thất vọng lúc, Tiểu Vũ đi tới. Nàng xem thấy Đường Tam, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định. "Ca, để cho ta tới thử xem." "Tới." Đường Tam tâm lần nữa cuồng loạn lên. "Đến đây đi, Tiểu Vũ, để cho ta nhìn một chút, ngươi đối ta cảm tình rốt cuộc có bao nhiêu sâu." Tiểu Vũ cắn nát đầu ngón tay, đỏ thâm huyết châu nhỏ xuống tại huyết sắc trên mặt cánh hoa. Sau một khắc, kỳ tích xảy ra. Cái kia tương tư đoạn chẳng hồng bộc phát ra rực rỡ chói mắt hồng quang, khẽ run lên, tự động từ nhánh hoa bên trên rụng, phiêu nhiên đã rơi vào Tiểu Vũ lòng bàn tay. "Thành công." "Ha ha ha ha, nàng thật sự đối với ta tình căn thâm trùng, quá tốt rồi, kế hoạch của ta ít nhất thành công một nửa." Đường Tam bên trong lòng đang cùng thiếu, nhưng trên mặt của hắn cũng lộ ra kinh hỉ mà cảm động thân sắc. Mặc dù ta chiếm được ta muốn đáp án, nhưng như thế vẫn chưa đủ, ta cần thêm một bước càng sâu trong nội tâm nàng tín nhiệm. Rất nhanh, ta liền tìm được một cái tuyệt cao tấm gương. Sau đó không lâu, Đường Tam ngẫu nhiên mang theo Tiểu Vũ ở trong học viện gặp Ngọc Tiểu Cương cùng Liễu Nhị Long. Nhìn xem bọn hắn bộ dáng thân mật kia, Đường Tam ra vẻ cảm khái đối với Tiểu Vũ nói: "Ngươi nhìn, Tiểu Vũ, đại sư cùng Nhị Long tiền bối ở giữa cảm tình, thực sự là làm cho người xúc động. Bọn hắn mặc dù là đường huynh muội, nhưng thực sự yêu thương, là có thể vượt qua hết thảy thế tục ánh mắt cùng trở ngại, không phải sao?" Đường Tam dùng khỏe mắt quét nhìn, liếc nhìn bên cạnh Tiểu Vũ: "Ngươi nhìn, liền có liên hệ máu mủ huynh muội đều có thể yêu nhau. Chúng ta loại này không có huyết thống huynh muội, tiến tới cùng nhau, chẳng phải là càng thêm thiên kinh địa nghĩa?" Đường Tam có thể thấy rõ, Tiểu Vũ khi nghe đến ta lời nói, lại nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương cùng Liễu Nhị Long sau, ánh mắt của nàng trở nên càng ngày càng sáng, càng ngày càng kiên định, phản phất tìm được một loại nào đó tín ngưỡng. "Ha ha, rất tốt, chính là loại ánh mắt này. Cứ như vậy, vì ta mê a. Thẳng đến có một ngày, ngươi có thể không chút do dự, đem sinh mệnh của ngươi, ngươi hết thảy đều hiến tặng cho ta." "Ta nôn, ta thật sự nôn." Nam nhân này sao có thể buồn nôn như vậy? Hắn đây là tại khống chế tinh thần. Hắn rõ ràng đã biết Tiểu Vũ thân phận, rõ ràng đã quyết định chủ ý muốn lấy nàng hồn hoàn hồn cốt, bây giờ lại dùng loại những lời này ám chỉ nàng, dẫn dụ nàng. Tiểu Vũ quá đáng thương. Nàng cho là mình gặp thực sự yêu thương, nhưng lại không biết, chính mình chỉ là một cái bị vô béo, tùy thời chuẩn bị hiến tế hồn hoàn mà thôi. Cùng Đường Tam so ra, Đái Mộc Bạch đều lộ ra mi thành ngục tú. Thật là đáng sợ. Nam nhân này, hắn tâm rốt cuộc làm bằng gì? Hắn chẳng lẽ liền không có một tơ một hào cảm tình sao? Trở lại học viện, một chút phiền toái nhỏ tìm tới cửa. Một cái gọi Thái Long ngu xuẩn, bởi vì Tiểu Vũ hướng ta khiêu chiến. Kết quả, tự nhiên là bị ta nhẹ nhõm giải quyết. Không nghĩ tới, tên ngu xuẩn này lại là một không biết điều lưu manh. Đánh nhỏ, tới già. Hắn đem hắn cái kia gọi Thái Nặc Cha cũng hô tới. Kết quả, vẫn là bại tướng dưới tay của ta. Ta vốn cho rằng sự tình liền như vậy kết thúc, ai biết, nhà bọn hắn lại còn không dứt. Ngày thứ hai, liền ra ra hắn đều tới. Một cái râu tóc bạc phơ, nhưng thân hình lại tựa như núi cao hùng tráng lão giả, đứng ở cửa học viện. Lão gia hỏa này, thực lực rất mạnh, chỉ sợ đã đến hồn đấu la cấp bậc. Hắn đưa ra muốn cùng ta đánh một cái đánh cược, chỉ cần ta có thể tại hắn uy áp bên dưới kiên trì thời gian một nén nhang, coi như ta thắng. Thử, lại là loại này cậy giả lên mặt chó xiếc. Bất quá, ở trước mặt nhiều người như vậy phía trước, ta Đường Tam sao lại e ngại? Chiến đấu kế tiếp, vượt mọi khó khăn gian khổ. Lão gia hỏa này sức mạnh, quả nhiên bá đạo. Nhưng còn chưa đủ. Tại gần như cực hạn một khắc cuối cùng, Đường Tam lộ ra ngay lớn nhất át chủ bài. Hắn nâng lên tay trái. "Ra đi, Hạo Thiên Trùng Y." Khi chuôi này đen như mực truy nhỏ xuất hiện tại Đường Tam lòng bàn tay một khắc này, toàn bộ thế giới phản phất đều dừng lại. Cái kia cố cơ hồ muốn đem Đường Tam nghiền nát áp lực khủng bố, trong nháy mắt tan thành mây khói. Lão giả đối diện, cái kia không ai bị nổi titan trên mặt yêu căng cùng bá đạo, bị một loại cực hạn chấn kinh cùng cuồng nhiệt thay thế. Hắn nhìn ta bữa trong tay, bờ môi run rẩy, cơ thể run rẩy kịch liệt. Tiếp đó, tại tất cả mọi người cái kia trong ánh mắt bất khả tư nghị. "Phù phù, vị này cường đại hồn đấu la, vị này lực chi nhất tộc tộc trưởng, vậy mà..." Hai đầu gối quỳ xuống đất. Hắn dùng một loại vô cùng kích động, vô cùng thành tín âm thanh, hướng về Đường Tam, cúi xuống đỉnh đầu cao ngạo của hắn. "Lão nô Titan, tham kiến thiếu chủ." Giờ khắc này, màn trời bên ngoài ngắn ngủi tĩnh mịch, sau đó, trong nháy mắt bạo phát ra sơn băng địa liệt một dạng cười vang cùng chào phúng. "Thiếu chủ, lão nô, ta dựa vào, đây là cái tình huống gì? Cái này lực chi nhất tộc là từ đâu xuất hiện kỳ hoa? Xương cốt mềm mại như vậy sao?" Cái này thường có tri thức uyên bác lão giả giải đáp. "Lực chi nhất tộc đã từng là Hạo Thiên Tông quy thuộc tứ tông tộc một trong, về sau, Hạo Thiên Tông phong sơn, cái này bốn cái tông tộc liền bị vô tình từ bỏ." Lời vừa nói ra, tiếng rêu cợt càng thêm mãnh liệt. "Ha ha ha ha, nguyên lai là bị người một cước đá văng liếm chó a. Thực sự là tiện hay không tiện a. Nhân gia tông môn đều không cần các ngươi còn đuổi tới đi dán người khác cái mông." Mở miệng một tiếng lao nô, xương cốt đâu, khuôn mặt đâu. Cựu nhân lấy ra cái truy, tổ tôn ba đời phốc thông một chút toàn bộ quỷ, còn tranh cướp giành giật muốn làm nhân gia nô tài. Thao tác này, thực sự là nhìn mà than thở. "Ta xem như hiểu rồi, cái gì gọi là trời sinh tiện cốt đầu. Lực chi nhất tộc, thực sự là cho toàn thiên hạ hồn sư đều lên bài học a." "Thiếu chủ, lao nô, phụ thân là Hạo Thiên Tông người." Tại trong Titan cái kia vô cùng kích động giảng giải, Một cái Trần Phong nhiều năm bí mật kinh thiên, cuối cùng tại trước mặt Đường Tam, mở ra một góc của băng sơn. Phụ thân của ta, Đường Hạo, lại là Đấu La đại lục đệ nhất tông môn, Hạo Thiên Tông trực hệ huyết mạch, là đã từng uy chấn thiên hạ, trẻ tuổi nhất phong hào Đấu La Hạo Thiên Đấu La. Mà ta, Đường Tam, là Hạo Thiên Đấu La nhi tử, là Hạo Thiên Tông thiếu chủ. Và anh, đại não Đường Tam, phản phất bị ước vạn đạo lôi đỉnh đồng thời bổ chúng. Một cố khó có thể dùng lời diễn tả được cuồng hỉ cùng tự ngạo, từ sâu trong linh hồn của hắn, điên cuồng dâng lên. Ha ha, ha 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 ha. Hạo Thiên Đấu La nhi tử, thiên hạ đệ nhất tông môn trực hệ huyết mạch. Nghĩ tới ta Đường Tam kiếp trước, bất quá là Đường môn một cái thân phận hèn mọn ngoại môn đệ tử, chỉ có thể dựa vào trộm cắp tới trở nên nổi bật. Mà bây giờ, một thế này, ta sinh ra chính là cấp cao nhất quyền quý, tôn quý nhất huyết mạch. Thân phận này, so ta kiếp trước kia cái gì cầu thí nội môn đệ tử, tôn quý đâu chỉ một lần. Đường Tam nhìn xem trước mắt quỳ rạp trên đất, vô cùng cung kính hồn đấu La Titan. Trong lòng hào hùng, bành trướng tới cực điểm. Còn có hồn đấu La cấp bậc cường giả, kêu khóc, đuổi tới muốn tới cho ta làm tôi tớ. Cảm giác này, quá sung sướng. Cái này, đây mới là ta Đường Tam, hẳn là có nhân sinh a. Loại cảm giác này, loại này cao cao tại thượng, trưởng không hết thể cảm giác. So trộm được huyền tiên bảo lục, còn muốn sảng khoái gấp một vài lần. Chương 189, Đường Hạo ngươi cái hèn nhát. Hạo Thiên Đấu La nhi tử, còn có một cái hồn đấu La đuổi tới làm nô bộc của ta. Khi từ Titan trong miệng biết được chính mình cái kia ra thế hiện hay sau, một cỗ trước nay chưa có cuồng hỉ cùng ngạo mạn, tại Đường Tam tâm bên trong điên cuồng sinh sôi. Cái này mới là ta Đường Tam hẳn là có nhân sinh. Nhưng mà từ chữ Phong Chí cùng Ngọc Tiểu Cương trong miệng biết được phụ thân Đường Hạo quang huy sự tích, cùng với hắn một mực yên lặng thủ hộ tại bên cạnh mình sau, Đường Tam tâm nhưng dần dần trầm xuống. Thì ra phụ thân đã ẩn lui, chỉ muốn trong bóng tối thủ hộ ta. Thậm chí ngay cả lần trước đánh Triệu Vô Cực cũng không có hiện thân gặp ta một mặt. Cái này không thể được. Một cái băng lanh ý niệm tại trong đầu hắn lặng yên hiện lên. Một cái dấu ở chỗ tối phong hào Đấu La, đối với ta có ích lợi gì? Ta nhất thiết phải nghĩ biện pháp để cho hắn cam tâm tình nguyện, từ phía sau màn đi đến trước sân khấu. Trong mắt Đường Tam thoáng qua một tia âm tàn, nhất thiết phải cho hắn một cái không thể không hiện thân lý do. Hình ảnh phi tốc lưu chuyển, toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái chính thức kéo ra màn che. Sử Lai Khắc học viện một đường hát vang tiến mạnh. Rất nhanh, một hồi thông thường tấn cấp sau trận đấu, một cái thân ảnh màu đỏ rực ngăn cản đường đi của mọi người. Hỏa Vũ, nàng tới tìm ta làm cái gì? Có ý tứ? Ta Tử Cực Ma Đồng đã sớm phát hiện, cách đó không xa trong góc còn cất giấu một người. Thần Phong học viện, Phong Tiếu Thiên, đã có người xem kịch, vậy ta liền bồi các người hơi diễn một chút. Tại góc xó yên tĩnh, đối mặt Hỏa Vũ cái kia mang theo vài phần sùng bái cùng chất vấn ánh mắt, Đường Tam chỉ là dùng vài câu không quan hệ việc quan trọng lợi ích quan hệ, liền đem nàng đuổi. Nhưng mà ngay tại Đường Tam quay người chuẩn bị lúc rời đi, Hỏa Vũ lại đột nhiên bật lên, hai tay cuốn lấy Đường Tam cổ, cái kia ôn nhuận lửa nóng cặp môi thơm hướng về Đường Tam vươn tới. A, chủ động như vậy, mặc dù ta đối với nàng không có hứng thú gì, nhưng loại cảm giác này ngược lại cũng không hỏng. Bất quá ta Đường Tam thế nhưng là băng thanh ngọc khiết, sao có thể nhường ngươi dễ dàng được như ý? Đường Tam vừa chuyển động ý nghĩ, giả vờ cực kỳ hoảng sợ dáng vẻ, thoáng nghiêng đầu, một cái hôn kia cuối cùng rơi vào Đường Tam trên gương mặt. Đây là nụ hôn đầu của ta, từ nay về sau chúng ta ai cũng không nợ người nào. Hỏa Vũ nói xong liền quay người chạy đi. Ha ha, dùng nụ hôn đầu tiên còn một cái mạng, thật là một cái ngây thơ cô nương đốc. Cái kia Phong Thiếu Thiên bây giờ cũng nhanh muốn chọc giận điên rồi đi. A, thực sự là một màn trò hay. Bất quá cái này cũng cho ta một cái tuyệt cao thăm dò Tiểu Vũ cơ hội. Trở lại doanh địa, Đường Tam cố ý giả trang ra một bộ có tật giật mình bộ dáng, đem vừa mới phát sinh hết thảy thêm dầu thêm mỡ nói cho Tiểu Vũ. Quả nhiên Tiểu Vũ tại nghe xong sau, cặp kia đôi mắt to bên trong nháy mắt dấy lên nồng nặc ghen tuông cùng lòng ham chiếm hữu. Sau một khắc, nàng đỗng nhiên nhảy dựng lên, nâng Đường Tam khuôn mặt, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, tại trên môi của ta nặng nề mà ấn một chút. Ca, đây là nụ hôn đầu của ta à? Cũng là nụ hôn đầu của ngươi. Ah, ta trước tiên có được, tiết kiệm về sau lại bị người khác nhớ thương. Cảm thụ được trên môi cái kia ướt át mềm mại xúc cảm, Đường Tam tâm bên trong một hồi cuồng hỉ. Tiểu Vũ, ta 10 vạn năm hồn hoàn, quả nhiên vẫn là ngươi hiểu ta nhất. Ngươi càng là yêu ta, càng là không thể rời bỏ ta. Tương lai, ngươi hiến tế thời điểm mới có thể càng cam tâm tình nguyện a. Ta dựa vào, ta không nghe lầm chứ? Hắn quỷ ảnh mê tung bộ, trốn không thoát một nụ hôn. Trốn. Hắn rõ ràng là hưởng thụ, cố ý chỉ nghiêng đi một điểm khuôn mặt, để cho Hỏa Vũ thân đến, lại ra vẻ mình không phải chủ động. Diễn kỹ này tuyệt. Băng thanh ngọc khiết Đường Tam thiếu, ta xem là ai đến cũng không có cự tuyệt Đường Tam thiếu a. Tối tao chính là, hắn còn cố ý tại nhân ra người theo đuổi Phong Thiếu Thiên trước mặt diễn cái này xuất diễn. Vừa thỏa mãn chính mình lòng hư bình, lại lợi dụng Hỏa Vũ kích thích Tiểu Vũ. Một hòn đá ném hai chim a. Thật là một cái đùa bỡn lòng người cao thủ. Tiểu Vũ quá đáng thương. Nàng cho là đây là biểu thị công khai chủ quyền, nhưng lại không biết, cái này chính giữa Đường Tam ý muốn. Nàng mỗi nhiều yêu một phần, cách bị hiến tế thì càng gần một bước a. Thời gian trôi qua, rất nhanh, Sử Lai Khắc học viện nên đón tấn cấp cuộc so tài cái cuối cùng đối thủ Thần Phong học viện. Thần Phong học viện thực lực là trừ Vũ Hồn Điện bên ngoài tối cường. Phong Thiếu Thiên tên ngu xuẩn kia, vì Hỏa Vũ nhất định sẽ đem hết toàn lực. Một trận chiến này, tất nhiên sẽ lâm vào khẩu chiến. Cái này chính là ta cần. Ta cần một cái đầy đủ phân lượng đối thủ, một hồi đầy đủ thảm thiết chiến đấu, đi lên diễn một màn. Khô nhục kế. Trong đấu trường, đối mặt Phong Thiếu Tiên tự nghĩ ra Tật Phong Ma Lang Tam Thập Lục Liên Trảm, Đường Tam liên tục bại lui, chỉ lát nữa là phải bị thua. Chỉ là Tật Phong Ma Lang Tam Thập Lục Liên Trảm, ta có một đống lớn ám khí có thể bài trừ, nhưng ta chính là không cần. Ta chính là phải dùng Hạo Thiên Trụ Y. Ngay tại lúc này, ba ba, nhìn kỹ. Ngay tại Phong Thiếu Thiên công kích sắp rơi xuống trong ngáy mắt, Đường Tam tay phải hắc quang phun trào, một thanh không tầm thường chút nào truy nhỏ xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn. Loạn Phi Phong Chủ Y Pháp. Vâng. Khi vậy đại biểu toàn bộ hồn sư giới cao nhất vinh dự võ hồn xuất hiện ở trên sân thi đấu lúc. Giám khảo trên ghế, Bạch Kim chủ giáo xạ giật trong mắt, trong nháy mắt buộc phát ra vô tận hàn mang. Tranh tài kết thúc, Đường Tam thắng. Nhưng chân chính cho hay vừa mới bắt đầu. Đi tới tổng quyết tái tổ chức mà vũ hồn thành trên đường, đám người bị tập kích. Lấy ngàn mà tính người áo đen, trong đó không thiếu một vương, hồn thánh cấp bậc cường giả. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, Đường Tam. Tới. Người của Vũ Hồn Điện quả nhiên tới. Thậm chí còn có Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La. Ba ba, ngươi thấy được sao? Vũ Hồn Điện phái ra đội hình mạnh mẽ như vậy tới giết ta, ta lập tức liền phải chết. Ngươi còn không ra tay sao? Đường Tam một bên ra sức chống cự, một bên ở trong lòng điên cuồng hò hét. Nhưng mà đúng vào lúc này, Độc Cô Bác đột nhiên hiện thân, ngăn trở hai vị phong hào đấu la. Nhìn thấy Độc Cô Bác thân ảnh, Đường Tam ánh mắt đều thử ra, nội tâm điên cuồng thầm mắng. Ngươi cái lao giả không hảo hảo chờ tại Lạc Nhật Sâm Lâm chạy đến làm gì? Ta mẹ nó dùng ngươi cứu sao? Đồng thời còn có một đạo kiếm quang bén nhọn từ trên trời giáng xuống. Thất Bảo Lưu Ly Tông kiếm đấu la Trần Tâm đến. Ngay sau đó, Chữ Phong Chí cũng mang theo Thái tử Tuyết Thanh Hà hiện thân. Tại Thất Bảo Lưu Ly Tông cường thế tham gia phía dưới, Vũ Hồn Điện bọn sát thủ chỉ có thể không cam lòng tối lui. Một hồi chí mạng truy sát, hữu kinh vô hiểm vượt qua. Đường Tam được cứu. Thế nhưng là, trong âm thầm, sắc mặt Đường Tam lại âm trầm đến sắp chảy ra nước. Vì cái gì? Vì cái gì đi ra ngoài không phải hắn? Đáng chết Độc Cô Bác cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ai muốn các ngươi xen vào việc của người khác? Đường Hạo, ngươi cái này chỉ có thể núp trong bóng tối hèn nhát. Phế vật, ta đều đã bại lộ Hạo Thiên Chủ Y, đưa tới Vũ Hồn Điện truy sát, ngươi lại còn không chịu đi ra. Ngươi đến cùng đang chờ cái gì? Nhất định phải chờ ta thật đã chết rồi, ngươi mới bằng lòng lộ diện sao? Đường Tam nội tâm, trong lúc nhất thời bị kế hoạch thất bại vô tận phẫn nộ cùng cứu hận, triệt để lấp đầy. Phúc! Ha 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 ha! Chết cười ta! Diễn hỏng rồi. Tự biên tự diễn vừa ra khổ nhục kế, kết quả chính chủ không đến. Quá lung túng. Nhìn Đường Tam cái này bộ dáng thở hổn hển, ta như thế nào thống khoái như vậy? Một hồi đánh cực, thua triệt triệt để. Tổng quyết tái. Đây là cơ hội duy nhất. Đến lúc đó giáo hoàng bị đông cùng Vũ Hồn Điện phong hào đấu la đều tại. Tuyệt đối có thể để cho ta chết không có chỗ chôn. Một cái càng thêm điên cuồng, cũng càng thêm ác độc kế hoạch, tại Đường Tam tâm bên trong hình thành. Ba ba, đã ngươi rượu mời không uống, vậy cũng đừng trách ta. Cho ngươi thượng đạo món ngon. Tổng quyết tái. Sử lai khắc đối chiến Vũ Hồn Điện hoàng kim một đời. Trước giáo hoàng điện, cường giả tụ tập. Ta biết rõ tiểu Vũ thân phận ở đây rất dễ bại lộ, lại một chữ đều không nhắc tới tình nàng. Ta chính là muốn để nàng bại lộ. Bại lộ tại tất cả phong hào đấu la trước mặt, để cho nàng lâm vào chân chính, thập tử vô sinh tuyệt cảnh. Kịch chiến đi qua, Sử Lai Khắc thắng thảm. Ta dùng bát chu mâu mạnh vụn, âm Vũ Hồn Điện tất cả mọi người một cái. Độc mặc dù giải, nhưng bọn hắn tương lai con đường tu luyện cũng coi như là phế đi một nửa. Trao giải trong nghi thức, tiểu Vũ trong ngực tương tư đoạn tràng hồng vô ý rơi xuống. Trong chốc lát, nàng 10 vạn năm hồn thú khí tức cũng không còn cách nào che giấu. Trong mắt bị đông bộ phát ra mừng như điên tia sáng, lập tức hạ lệnh bắt. Đường Tam thâm tình đem tiểu Vũ ôm vào trong ngực, nói xong cái kia tập luyện vô số lần lời kịch. Muốn bắt nàng, như vậy, trước hết bước qua thi thể của ta a. Diễn kịch, liền muốn diễn toàn bộ. Bầu không khí đã tô đậm đến cực hạn. Ba ba, lần này, ta nhìn ngươi còn thế nào trốn. Quả nhiên, ngay tại Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La động thủ trong mấy mắt, một tiếng trầm thấp bá đạo gầm thét, dường như sấm sét trên không trung vang dội. Một đóa hoa cúc, một cái tiểu quỷ, chỉ bằng các ngươi cũng dám tổn thương con của ta. Lan đi. Một đạo khôi ngô thân ảnh màu đen, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở giữa không trung. Đường Tam nhìn xem cái kia quen thuộc mà xa lạ bóng lưng, hốc mắt bám mà một chút liền đỏ lên. Dùng thanh âm run rẩy, khó khăn hô lên hai chữ kia. Cha, cha. Nhưng mà, tại Đường Tam ở sâu trong nội tâm, lại vang lên một cái khác, tràn đầy vô tận cuồng hỉ cùng đắc ý âm thanh. Cuối cùng, ngươi cuối cùng đi ra. Kế hoạch của ta thành công, chương 190, không nên vũ nhục mẹ ta. Cuối cùng, ngươi cuối cùng đi ra. Kế hoạch của ta thành công. Đường Hạo thân ảnh khôi ngô như thiên thần giống như buông xuống, để mà thương đổi thương mang theo Đường Tam cùng tiểu Vũ rời đi nơi thị phi. Trong lúc đó, Đường Tam lâm vào hôn mê đương nhiên, chỉ là làm bộ. Bằng vào ta tu luyện tử cực ma đồng tinh thần lực, tự nhiên là đã sớm tỉnh táo lại. Dưới bóng đêm rừng rậm, đống lửa đôm đốt vang dội. Đường Tam có thể cảm giác được, tiểu Vũ ngay tại bên cạnh. Khí tức của nàng mang theo một tia sống sót sau hai nạn may mắn cùng bất an. Mà đổi thành một bên, là phụ thân của hắn, Đường Hạo. Hắn cái kia thâm trầm như biển khí tức, cho Đường Tam trước nay chưa có cảm giác an toàn. Quá tốt rồi, có phụ thân tại, tất cả đều dễ dàng rồi. Tiểu Vũ thân phận đã bại lộ, Vũ Hồn Điện tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Chỉ cần phụ thân ra tay, phối hợp thủ đoạn của ta, trực tiếp giết tiểu Vũ, lấy đi nàng cái kia chân quý 10 vạn năm hồn hoàn cùng hồn cốt, tái giá họa cho Vũ Hồn Điện. Hoàn mỹ. Nhưng mà, Đường Hạo lời nói kế tiếp lại làm cho Đường Tam như rơi vào hầm băng. Ngươi hẳn đi rồi. Trở lại ngươi hẳn là đi chỗ. Ở nơi đó,
ngươi mới là an toàn nhất.
Cái gì? Đường Tam hôn mê cơ thể bỗng nhiên cứng đờ. Để cho nàng đi. Nói đùa cái gì? Ta hao tổn tâm cơ, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, thậm chí cầm nàng tính mệnh làm tiền đặt cược, mới buộc ngươi đi ra, ngươi bây giờ lại muốn thả nàng đi. Ta 10 vạn năm hồn hoàn, ta 10 vạn năm hồn cốt, ngươi sao có thể để cho nàng đi? Một cỗ không cách nào ức chế cuồng nộ cùng sốt ruột, tại Đường Tam trong lòng điên cuồng va chạm. Không được, tuyệt đối không thể để cho nàng đi. Bây giờ thả nàng rời đi, Vũ Hồn Điện nhất định sẽ phái ra vô số người truy sát nàng. Đến lúc đó, ta hồn hoàn chẳng phải là muốn tiện nghi người khác. Đường Tam hô hấp trong nháy mắt trở nên gấp rút, cơ hồ sắp nhịn không được tỉnh tới. Nhưng Đường Tam mạnh mẽ đi nhẫn nhịn lại. Hắn nghe phụ thân hướng Tiểu Vũ giảng thuật liên quan tới 10 vạn năm hồn thú hóa hình bí mật, thậm chí nhắc tới Đường Tam mẫu thân của ta cũng là hồn thú. Cái tin tức kinh người này để cho Đường Tam ngắn ngủi thất thần. Nhưng rất nhanh, Đường Tam suy nghĩ lại trở về trước mắt. Lão già này tâm tư ta còn không có mò thấy, hắn đối với mẫu thân của ta cái kia hồn thú đều nhớ mãi không quên. Bây giờ nếu là bại lộ ý tưởng chân thật, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Kế hoạch nhất thiết phải điều chỉnh. Ta nhất thiết phải trước tiên giành được thông cảm cùng tín nhiệm của hắn. Tiểu Vũ, ngươi chờ, ngươi không chạy thoát được. Ngươi hết thảy đều nhất định là ta. Cuối cùng, Tiểu Vũ vẫn là đi. Trước khi rời đi, nàng cúi người tại Đường Tam trên môi lưu lại một cái mang theo nước mắt vị mặn hôn. Ha ha, thật là một cái nữ nhân ngu ngốc. Bất quá, như vậy cũng tốt. Ngươi yêu càng sâu, tương lai hiến tế thời điểm mới có thể càng cam tâm tình nguyện, không phải sao? Tiểu Vũ sau khi rời đi, Đường Tam ung dung tỉnh lại. Đường Tam hoàn mỹ đóng vai một cái vừa mới biết được tình cảm chân thành rời đi, thất hồn lạc phách thiếu niên. Khi lấy được Đường Hạo cũng sẽ không phản đối bọn hắn cùng một chỗ hứa hẹn sau. Đường Tam mới yên lòng những ngày tiếp theo, là như địa ngục đặc huấn còn có Lam Ngân lần thứ hai thức tỉnh. Đường Tam đi theo phụ thân bước chân, xuyên qua sông núi, vượt qua dòng sông. Cuối cùng, tại màn trời chiếu đất sau nửa tháng, chúng ta đã tới một tòa âm lãnh tiểu trấn. Ở đây, chính là ta cái tiếp theo thí luyện chi địa sao? Trong tử quán, không khí vẫn đục mà kiềm chế. Đường Hạo vì Đường Tam gọi một ly tên là bỡ lũ y mạ gì cái kia mùi máu tanh nồng nặc, để cho Đường Tam trong dạ dày một hồi cuộn cuộn. Máu người. Đường Tam hay là uống xuống dưới, tiếp đó nhả rối tinh rối mù. Trung quanh, trong nháy mắt vang lên chói tai chế giễu. Đây là nơi nào tới chim non? Chạy về nhà đi a. Ha ha, về nhà tìm ngươi mụ mụ bú sữa đi thôi. Tiểu tử, ở đây không phải nơi ngươi nên tới, đi nhanh đi. Màn trời bên ngoài, khán giả nghị luận ở Mỹ Ân. Người này, còn trách tốt lặng. Đúng vậy à, khuyên một cái chim non về nhà đừng chờ tại loại này địa phương bị quái, đây không phải đang cứu hắn sao? Đúng vậy a, khuyên người rời đi loại địa phương này, cũng coi như là lương tâm chứa mất. Vũ nhục mẹ của ta. Đường Tam ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Mà lúc này, Đường Hạo cái kia thanh âm lạnh như băng tại Đường Tam bên tai vang lên. Giết bọn hắn, chính hợp ý ta. Ba ba, ngươi cho rằng ta là bởi vì câu kia vũ nhục mới động sát tâm sao? Sai, ta chỉ là nhường ngươi cảm giác ta là vì cái kia chưa từng thấy qua mụ mụ mà đi giết người. Một đám phế vật vừa vặn bắt các ngươi huyết tới mở ta sát lục chi lộ, đến nôi cái kia khuyên ta đi người. A, giả mù sa mưa giả nhân giả nghĩa thôi, cùng ở đây kẻ cặn bã có cái gì khác nhau? Cùng nhau giết, tránh khỏi trướng mắt. Lam Ngân Hảo giống như thủy triều tuôn ra, kinh khủng năm cái hồn hoàn lặng yên hiện lên. Vàng, tím, tím, đen, đen, toàn bộ tử quán trong nháy mắt bị một cỗ làm cho người hít thở không thông uy áp bao phủ. Lam Ngân đột thứ trận, phúc, 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 vô số cây cứng rắn Lam Ngân Thảo từ dưới đất phá đất mà lên, tinh chuẩn đâm xuyên qua cái này đến cái khác cơ thể. Tiếng kêu thảm thiết thậm chí không kịp phát ra, liền im bặt mà dừng. Máu tươi nhuộm đỏ tử quán mặt đất. Vô luận là những cái kia chế giễu Đường Tam người, vẫn là cái kia khuyên Đường Tam rời đi người, đều biến thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Các ngươi không nên vũ nhục mẹ ta. Đường Tam xoay người, sắc mặt bình tĩnh tại trước mặt Đường Hạo ngồi xuống. Cơ mờ nở. Giết hết. Thật là quá tàn nhẫn a. Một lời không hợp liền giết hết. Này cũng coi là vũ nhục a. Bú sữa mẹ là cái gì rất vũ nhục sự tình sao? Hắn Đường Tam không phải tự xưng là băng thanh ngọc khiết sao? 6 tuổi liền cùng tiểu cô nương ngủ một giường, bây giờ bị người nói một câu bú sữa mẹ liền phá phòng ngự. Song tiêu cậu là như vậy, hắn nói người khác bẩn thỉu, mình làm cái gì đều băng thanh ngọc khiết, người khác nói hắn một câu, chính là tội đáng chết vạn lần. Vĩnh Viễn đứng tại đạo đức điểm cao. Đây mới là ngụy quân tử tinh túy a. Học được, học được. Giết người phía trước trước tiên tìm cái cơ thật hay, giết người xong lại khiển trách một chút tội của đối phương, cái này thiết lập nhân vật chẳng phải đứng lên sao? Bất quá tới nơi này người cũng là sa đọa hồn sư, chết cũng coi như là vì dân trừ hại. Đường Tam dùng trực tiếp nhất, máu tanh nhất phương thức, lấy được tiến vào cánh cửa kia vé vào cửa Đường Hạo thân ảnh, biến mất. Nhớ kỹ, tiến vào sát lục chi đô, ngươi có thể dựa vào chỉ có chính mình. Giết chết tất cả có thể mang cho ngươi uy hiếp người, lấy được địa ngục sát lục chẳng hàng năm quán quân, ta tự nhiên sẽ tới đón ngươi. Yên tâm đi, ba ba. Sát lục, thế nhưng là ta đường môn nghề chính a. Đường Tam hãy chờ xem dưới đài cái kia đen như mực lối vào, nhếch miệng lên vẻ nụ cười lạnh như băng. Không chút do dự, tung người nhảy lên. Sát lục chi đô, ta tới, chương 191, hai họa bảng đệ tam, sát lục chi đô hủy diệt. Tung người nhảy vào cái kia sâu không thấy đáy hắc ám cửa vào, Đường Tam cảm thấy một hồi ngắn ngủi mất trọng lượng. Khi hắn lần nữa cước đạp thực địa lúc, một cỗ hôn tạp huyết tinh, mục nát cùng sa đọa ô trọc không khí, đập vào mặt. Ở đây, chính là sát lục chi đô sao? Quả nhiên, là cái thích hợp tái nhất chỗ. Trên mặt của hắn không có chút nào khó chịu, ngược lại lộ ra một tia hưởng thụ. Ở đây, ta sẽ không còn cần bất luận cái gì ngụy trang. Ở đây, sát lục chính là duy nhất quy tắc. Từ hôm nay trở đi, ta không còn là Đường Tam, ta là Đường Ngân. Hình ảnh lưu chuyển, Đường Tam rất nhanh liền thích ứng nơi này pháp tắc sinh tồn. Thẳng đến một ngày kia, tại địa ngục sát lục tràng bên ngoài, hắn thấy được một bóng người quen thuộc. Hồ Liên Na. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Đường Tam trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là nghi ngờ. Vũ Hồn Điện thánh nữ, giáo hoàng thân truyền đệ tử, hoàng kim một đời hải tâm. Vậy mà cũng tới loại địa phương này luyện. Có ý tứ, thực sự là có ý tứ. Cùng lúc đó, màn trời bên ngoài, đấu nhất thời kỳ Vũ Hồn Điện. Khi thấy trên thiên mạc cái kia dùng tên giả Đường Ngân thanh niên lúc, cơ thể của Hồ Liệt Na run lên bần bật, con ngươi kịch liệt co vào. Gương mặt kia, cặp mắt kia, phần kia tại trong sát lục ung dung không đội băng lãnh khí chất. Đường, Đường Tam. Nàng la thất thanh, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin chấn kinh cùng bối rối. Nana, ngươi thế nào? Một bên Tạ Nguyệt cùng Diễm đều phát giác nàng không thích hợp. Hồ Liệt Na không có trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm màn trời, trong đầu trống rỗng. Cái kia tại sát lục chi đô cùng nàng kề vai chiến đấu, để cho nàng lần thứ nhất cảm nhận được tâm sống động cảm thấy nam nhân. Cái kia để cho nàng tại trong khảo nghiệm sinh tử, giao phó toàn bộ tín nhiệm Đường Ngân, lại chính là Đường Tam. Màn trời phía trên, cố sự còn đang tiếp tục. Đường Tam cùng Hồ Liệt Na, hai cái này đến từ khác biệt trận doanh thiên tài đứng đầu. Ở tòa này tội ác chi đô, số mệnh giống như địa tướng gặp. Không hổ là Vũ Hồn Điện thánh nữ, thực lực cùng tâm trí đều vượt xa thường nhân. Bất quá, nàng tựa hồ sắp áp chế không nổi nơi này sát khí cùng độc tố. Nhìn xem Hồ Liệt Na cái kia càng ngày càng sắc mặt tái nhợt, cùng đáy mắt khó che giấu tơ máu. Đường Tam trong lòng, một cái ác độc kế hoạch lặng yên hình thành. Ta Đường môn tinh thông thiên hạ độc dược, tự nhiên cũng tinh thông thế gian này mãnh liệt nhất bị thuốc. Chỉ cần thoáng thay đổi một chút giải độc đan cách điều chế. Hắn tìm được Hồ Liệt Na, bình tĩnh đưa ra một khóa màu đen dược hoàn. Độc này bắt đầu cũng không phải xuất hiện tại trong huyết dịch, mà là tại trong không khí. Ngươi chúng độc còn không sâu, ăn nó đi, trong 3 ngày liền có thể đem độc tố bài không. Nhìn xem Hồ Liệt Na tiếp nhận dược hoàn, không chút do dự nuốt vào, Đường Tam khẽ miệng, khơi gợi lên vẻ nụ cười lạnh như băng. Thật là một cái đơn thuần nữ nhân. Ngươi cho rằng đây là giải dược sao? Không, đây đúng là giải dược, nhưng cùng lúc, nó cũng là có thể để ngươi đối với ta triệt để trầm luân. Dẫn hồn hương, nó sẽ từ từ, không dễ phát hiện mà phóng đại ngươi cảm quan, nhờ ngươi đối với ta sinh ra một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn ỉ lại cùng khát vọng. Hồ Liệt Na a Hồ Liệt Na, ngươi trở thành ta tại cái này địa ngục trên đường, bao quát sau này. Công cụ, xuất sinh, hạ dược. Hắn vậy mà đối với Hồ Liệt Na hạ dược, vẫn là loại này tối đê hèn mỹ thuốc, lợi dụng tín nhiệm của người khác, dùng loại thủ đoạn thấp hèn này đi khống chế một nữ nhân, hắn Đường Tam còn biết xấu hổ hay không? Đấu một Hồ Liệt Na, càng là như bị sét đánh, toàn thân băng lãnh, mặt không có chút máu. Thì ra phần kia để cho nàng khắc cốt mình tâm tâm động, phần kia để cho nàng không cách nào tự kiểm chế ý lại, cũng chỉ là tác dụng của dự vật. Địa ngục chi lộ mở ra. Tại trên đầu kia chỉ chứa một người thông qua con đường hẹp. Đường Tam đi ở phía trước, vì chống cự rơi hút máu cánh vô gió canh. Hắn dùng dây thường đem hai người cơ thể cẩn thận trói lại với nhau. Hồ Liệt Na cái kia mềm mại mà đầy co giãn thân thể mềm mại, cẩn thận dán tại trên phía sau lưng của hắn. Ha ha, dẫn hồn hương hiệu quả bắt đầu phát tác. Đường Tam có thể cảm giác được một cách rõ ràng, sau lưng Hồ Liệt Na hô hấp trở nên có chút gấp rút, cơ thể cũng hơi hơi nóng lên. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được nàng cái kia cách quần áo truyền đến nội trống một dạng tim đập. Thật là đẹp xúc cảm, không hổ là yêu hồ võ hồn. Vóc người này so với Tiểu Vũ cùng Trúc rõ ràng cũng không kém chút nào. Tại loại này sinh tử một đường trong hoàn cảnh, thưởng thụ lấy Vũ Hồn Điện thánh nữ ôm ấp yêu thương, loại cảm giác này thực sự là kích động. Tại Đường Tam tính toán cùng Hồ Liệt Na buộc phát phía dưới, bọn hắn hữu kinh vô hiểm vượt qua một lần lại một lần nguy cơ, mà Hồ Liệt Na cũng tại dẫn hồn hương thôi thúc dưới, đối với Đường Tam bị lại cùng tình cảm càng ngày càng tăng, triệt để châm luân. Cuối cùng bọn hắn đi tới mở miệng, tại bước ra cái kia màn ánh sáng trắng một khắc trước, Đường Tam quay đầu lại, cuối cùng nhìn một cái mảnh này tràn đầy tà ác cùng sa đọa thế giới. Trong tay của hắn xuất hiện một gốc óng ánh trắng như tuyết tiên thảo, tuyết sát tiên nga vẫn, tiên phẩm bên trong trí độc chi vật, có thể đem bất luận cái gì vi khuẩn đặc tính kích phát gấp trăm ngàn lần. Sát lục chi đô, cái này hắc ám tà ác kinh khủng thế giới vốn là không nên tồn tại, liền để ta tới tịnh hóa ngươi đi. Hắn thủ đoạn vung khẽ, gốc kia mỹ lệ tiên thảo giống như một mảnh bông tuyết, lặng yên không một tiếng động bay xuống, rơi vào phía dưới cái kia quần quần ám hồng sắc bên trong ao máu. Sát lục chi đô, sát lục chi vương, hy vọng các ngươi có thể thích ta lưu lại phần này lễ vật. Làm xong đây hết thảy, Đường Tam mang theo Hồ Liệt Na cũng không quay đầu lại bước vào màn sáng. Nhưng mà ngay tại hắn rời đi trong nháy mắt, với anh, toàn bộ màn trời kịch liệt rung động. Màn trời phía bên phải tia sáng lóe lên, một cái khác tản ra chẳng lành khí tức bảng danh sách chống rông xuất hiện. Hai hỏa bảng trước nay chưa có tinh hồng huyết quang hóa thành một nhóm nhìn thấy mà giật mình chữ lớn màu đỏ vàng. Tên thứ ba sát lục chi đô hủy diệt, lên bảng giả Đường Tam, lên bảng nguyên nhân hủy diệt sát lục chi đô, mở ra tà hồn sư loạn thế. Bảng danh sách phân tích, sát lục chi đô đem đấu la đại lục tất cả lòng mang ác niệm, phạm phải tội ác sa đọa hồn sư, tập trung ướt thuốc ở nơi này, lấy sát lục vì quy tắc, khiến cho xích mích đối với nhau, từ đó đạt đến hạn chế tà ác lan tràn mục đích. Có thể nói, nó là một cái nhốt đại lục tất cả ác ôn trung cực ngục giam. Đường Tam, vì lợi ích một người, lấy kịch độc tiên thảo tuyết sắc thiên nga vẫn làm dẫn, triệt để thôi phát trong huyết chỉ tích xúc ngàn năm kịch độc cùng ám nghiệm, dẫn đến toàn bộ sát lục chi đô quy tắc sụp đổ, cuối cùng triệt để hủy diệt. Sát lục chi đô hủy diệt sau, mấy chục vạn bị quy tắc ướt thuốc sa đọa hồn sư, tội phạm như bỏ đi dây cương như dã thú, tràn vào đấu la đại lục. Bọn hắn đã không còn bất kỳ trói buộc nào, cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận, càng diễn hóa ra lấy thôn phệ linh hồn người khác, sinh mệnh lực vì phương thức tu luyện tà hồn sư. Đấu la đại lục nhị đại thời kỳ, tà hồn sư triệt để phiếm lạm, hoành hành không sợ, tạo thành hàng trăm triệu sinh linh đồ thán, vô số quốc gia, tông môn bởi vậy phá diệt, toàn bộ đại lục lâm vào dài đến vạn năm hắc ám loạn lạc. Mà hết thể này đầu mượn, tất cả bởi vì Đường Tam hôm nay cử động. Hán, có thể xưng vạn ác chi nguyên, tà hồn sư chi tổ. Từ trên tổng hợp lại, phán bảo thai họa bảng đệ tam. Huyết sát phụ đề, tại màn trời bên trên chậm rãi chảy xuôi, mỗi một chữ đều tựa như là dùng ngực vạn sinh linh máu tươi viết thành. Một khắc này, vô luận là đấu một vẫn là đấu hai, vô luận là nhân loại hay là hồn thú, tất cả thấy cảnh này sinh linh đều lâm vào yên tĩnh như chết. Đầu óc của bọn hắn triệt để đứng máy. Chương 192, tiểu vũ ta tới cứu ngươi làm tà hồn sư chi tổ cái này nằm cái đấm máu chữ lớn, giống như là cấn giống như khắc vào màn trời phía trên lúc. Toàn bộ đấu la đại lục, vô luận đấu một vẫn là đấu hai, đều lâm vào trước nay chưa có tĩnh mịch cùng rung động. Không ai có thể nghĩ đến, Đường Tam liền sẽ là tương lai trận kia tịch quyền đại lục, mang đến vô tận tai họa tà hồn sư chi loạn kẻ đầu tê. Nhưng mà, màn trời lộ ra ánh sáng, cũng không liền như vậy kết thúc. Hào quang màu đỏ sẫm lưu chuyển, hình ảnh lại độ sáng lên, bắt đầu phát ra Đường Tam rời đi sát lục chi đô sau kinh nghiệm. Rời đi sát lục chi đô, thực lực của ta lại có bay vọt về chất, còn chiếm được sát thần lĩnh vực. Hơn nữa phụ thân mang ta đi Nguyệt Hiên, tại cô dưới sự chỉ đạo bắt đầu tu dưỡng thể xác tinh thần. Nhưng mà, còn chưa đủ. Cô nói ta còn cần lắng đọng, nhưng ta không có thời gian, tiểu vũ lúc nào cũng có thể bị những người khác cầm xuống. Phụ thân để cho ta trở về Hạo Thiên Tông nhận tổ quy tông. Trong tấm hình, Đường Tam về tới cái kia dấu ở thác nước sau sơn động, gặp được phụ thân của hắn, Đường Hạo. Nhưng mà, cảnh tượng trước mắt lại làm cho Đường Tam nội tâm bỗng nhiên trầm xuống. Đường Hạo gãy một cánh tay, đoạn mất một chân. Đã từng cái kia uy chấn thiên hạ Hạo Thiên đấu la, bây giờ lại trở thành một cái tàn phế. Lao ra hỏa này, làm cái quỷ gì? Tự mình hại mình, vì đem hồn cốt trả cho tông môn. Thực sự là ngu xuẩn vô cùng. Một cái tàn phế phong hào đấu la, đối với ta còn có cái gì dùng? Tương lai ta chỗ dựa cứ như vậy sập. Đường Tam đông nhiên nhào tới phía trước, ôm phụ thân tàn phá cơ thể, khóc giống thất thanh, cái kia cực kỳ bi thương bộ dáng, người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Trong sân động, Đường Tam gặp được mẫu thân Á Ngân biến thành Lam Ngân Hoàng. Hắn quỳ gối trước mặt mẫu thân, phóng xuất ra chính mình Lam Ngân lĩnh vực, dùng huyết mạch sức mạnh tư dưỡng nàng. Nước mắt của hắn giống như không cần tiền quần của xuống. Phần kia đối với mẫu thân tình cảm cuốn quýt, cảm động Đường Hạo, cũng giống như cảm động gốc kia Lam Ngân Hoàng. Tại Đường Hạo thâm tình dưới giảng thuật, Đường Tam biết được phụ mẫu quá khứ. Cuối cùng, Đường Hạo lấy ra một cái hộp chỉ, bên trong lặng lặng nằm ba khối hồn cốt, hai khối thuộc về tông môn truyền thừa hồn cốt, cùng với một khối mẫu thân hắn lưu lại 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng đùi phải hồn cốt. Tới 10 vạn năm hồn cốt. Đường Tam trái tim tại thời khắc này điên cuồng nhảy lên kịch liệt, hắn cơ hồ muốn không cách nào ức chế nội tâm mình cuồng hỉ, nhưng hắn biết hắn phải nhịn được. Hắn khiêm tốn địa, thậm chí mang theo vài phần do dự địa, tại cha và mẹ thúc giục phía dưới hấp thu khối kia Lam Ngân Hoàng đùi phải hồn cốt. Khi hồn cốt hòa tan vào thân thể, kỳ kinh bát mạch đều quán thông, hồn lực xông lên 59 cấp trong nháy mắt. Đường Tam cảm thụ được thể nội cường đại trước nay chưa từng có sức mạnh, nội tâm đang điên cuồng gào thét. Quá sung sướng. Loại cảm giác này, thực sự là quá sung sướng. Đây mới là thuộc về ta Đường Tam sức mạnh. Kế tiếp, chỉ cần lại lấy được tiểu vũ hồn hoàn cùng hồn cốt, ta liền có thể nhất phi trùng thiên. Hình ảnh lưu chuyển, Đường Tam mang theo phụ thân trả lại hai khối hồn cốt, bước lên đi tới Hạo Thiên Tông lộ. Tại tông môn phía trước, hắn nhận lấy làm khó dễ cùng nhục nhã. Đường Hạo nhà rất rưởi, lăn ra Hạo Thiên. Ngươi một cái tạp chủng, cũng xứng quay về tông môn. Đối mặt các trưởng lão đối với hắn phụ thân hỏi khó, đối với hắn xuất thân nhục mạ, Đường Tam mặt ngoài không đúng, thậm chí dập đầu tạ tội, cái chán đều đập ra máu. Phần kia vi phụ chuộc tội yếu tâm, để cho không ít tuổi trẻ đệ tử cũng vì đó động dung. Một đám lao bất tử ngu xuẩn. Chờ ta Đường Tam quân lâm thiên hạ, thứ nhất muốn thanh toán chính là các ngươi. Hôm nay các ngươi để cho ta quỳ xuống, ngày sau, ta muốn các ngươi tất cả mọi người đều quỳ gối chân ta phía dưới, liếm đáy giày của ta. Chờ xem, các ngươi đều chờ đó cho ta. Hắn dùng một hồi đặc sắc biểu diễn, tạm thời lắng xuống tông môn lửa giận, tiếp nhận cái kia nhìn như không có khả năng hoàn thành ba cái khảo nghiệm. Trong vòng 10 năm hồn lực đạt đến cấp 80, đánh giết một cái vũ hồn điện phong hào đấu la, thu hoạch một cái 10 vạn năm hồn hoàn. Tiếp đó, hắn cơ hồ là không kịp chờ đợi, quay người rời đi Hạo Thiên Tông. Đường Tam mặt ngoài cắn răng đáp ứng, một mặt bi trắng mà đón nhận cái này điều kiện hà khắc, nội tâm lại tại cười lạnh. Cái này ba chuyện, đối với ta mà nói, bất quá là lấy đồ trong túi. Với bạn, ta vốn sẽ phải đi tìm tiểu vũ, nàng lúc đó thành 10 vạn năm hồn hoàn, chẳng phải giải quyết cái điều kiện thứ ba sao? Từ Hạo Thiên Tông rời đi, Đường Tam mục tiêu vô cùng rõ ràng, tinh đấu đại xâm lâm. Chỉ kia nuôi 5 năm hồn hoàn, là thời điểm đi thu hoạch được. Nhưng mà, khi hắn xâm nhập rừng rậm, lại ngoài ý muốn phát hiện một đội quen thuộc người mã. Người của Vũ Hồn Điện, Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La, còn có Hồ Liên Na. Đường Tam tử cực ma đồng, trong nháy mắt hiểu rõ hết thảy. Xem bọn họ chiến trận, mục tiêu không cần nói cũng biết, bọn hắn cũng là vì tiểu Vũ mà đến. Đường Tam tâm chẳng những không có lo lắng, ngược lại dâng lên một hồi cuồng hỉ. Trời cũng giúp ta, thực sự là trời cũng giúp ta. Ta đang lo tìm không thấy một cái hoàn mỹ lý do, nhưng tiểu Vũ cam tâm tình nguyện mà như thế. Vũ Hồn Điện đám người này, không phải liền là đưa tới cửa tốt nhất nhân vật phản diện sao? Một cái có thể xưng hoàn mỹ kịch bản, ở trong đầu hắn phi tốc hình thành. Đường Tam biến ảo dung mạo, lấy Đường Ngân thân phận, xuất hiện lần nữa tại trước mặt Hồ Liên Na. Đối mặt cái này từng cùng mình cùng xông vào địa ngục lộ, lại bị chính mình hạ độc nữ nhân. Đường Tam đem một cái cô độc, tịch mịch, bị tông môn bức bỏ tiền tài hình tượng, diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Hồ Liệt Na cơ hồ là không chút do dự, liền tin tưởng hắn. Phần kia nguồn gốc từ dược vật cùng địa ngục lộ kinh nghiệm ỷ lại cùng ái mộ, để cho nàng hoàn toàn đánh mất sức phán đoán. Năng lực bài chúng nghị, thậm chí không tiếc cùng đồng bạn diễm trở mặt, đem Đường Tam cái này ngoại nhân mang vào Vũ Hồn Điện hạch tâm trong đội ngũ. "Hừ, Hồ Liệt Na, người nữ nhân ngu xuẩn này, bất quá là trong tay ta một con cờ. Bây giờ, liền để ngươi phát huy sau cùng giá trị a." Tại hắn dẫn đạo phía dưới, Vũ Hồn Điện đội ngũ tinh chuẩn tìm được tiểu Vũ Trô ẩn thân sinh mạng chi hồ. Dương Dậm Đế Hoàng Thiên Thanh Ngư Mãng, Dương Dậm Chi Vương Thái Thản Cự Vượng, hai đầu cường đại 10 vạn năm hồn thú ngang tàng hiện thân. Nhưng mà, đối mặt Cúc, Quỷ hai vị đấu la liên thủ thi triển võ hồn dung hợp kỹ lưỡng cực đứng im lĩnh vực, bọn chúng vẫn là bị tạm thời khống trụ. Tiểu Vũ lâm vào tuyệt cảnh. "Hảo, quá tốt rồi, thời cơ đã đến." Tại tất cả mọi người đều đem lực chú ý tập trung ở hai đại hồn thú trên thân lúc, Đường Tam động. Hắn lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, tập kích bên người Vũ Hồn Điện cao thủ, dùng ngâm độc cám khí trong nháy mắt đánh ngã mấy người. Tiếp đó, tại trong hỗn loạn tương mừng, hắn hướng về bờ hồ bên kia Tiểu Vũ, phát ra thâm tình kêu gọi. "Tiểu Vũ, ta tới cứu ngươi." Chương 193, hiến tế. Đường Tam cùng hỉ Tiểu Vũ, ta tới cứu ngươi. Khi tiếng này bao hàm thâm tình kêu gọi vang vọng sinh mạng chi hồ lúc, một hồi từ Đường Tam tự tay bố trí vở kịch, chính thức kéo ra màn che. Tại tất cả mọi người đều bị biến cố bất thình lình cả kinh trở tay không kịp thời điểm. Đường Tam động. Hắn không chút do dự, xông về bờ hồ bên kia cái kia xóa nhường hắn nhớ thương thân ảnh. "Ca." Tiểu Vũ ánh mắt, khi nhìn đến cái kia quen thuộc bát chu mâu, nghe được cái kia quen thuộc kêu gọi lúc, trong nháy mắt bị cuồng hỉ cùng nước mắt bao phủ. "5 năm." Nàng ngày nhớ đêm mong nam nhân, tại nàng tuyệt vọng nhất thời khắc, như thiên thần giống như phủ xuống. Nàng không có bất kỳ cái gì chống cự, tùy ý cái kia cứng cỏi lam ngân hoàng quấn lên chính mình vòng eo thoát gọn, tung người nhảy lên, nên hướng cái kia ấm áp ôm ấp. "Chính là như vậy. Đến đây đi, ta Tiểu Vũ, đầu nhập ngực của ta a." Đường Tam tay vượn dáng nhẹ, đem cái kia tưởng niệm 5 năm mềm mại thân thể mềm mại gắt gao ôm vào lòng, nội tâm dâng lên một hồi kịch bản thuận lợi đẩy tới khoái cảm. "Hết thảy đều dựa theo ta hoàn mỹ nhất suy nghĩ đang tiến hành." Lam Ngân Hoàng đùi phải hồn cốt phi hành kỹ năng toàn lực phát động, Đường Tam ôm Tiểu Vũ, giống như một đạo lưu quang, như thiểm điện hướng về phương xa chỗ rừng sâu chui vào. "Hỗn đản, giết hắn!" Diễm cái kia nổi giận tiếng gào thét từ phía sau truyền đến, xen lẫn hơn 10 tên hồn thánh sát ý ngút trời, như bóng với hình, theo đuổi không bỏ. "Truy a, đuổi đến càng chặt càng tốt. Các ngươi càng là hung ác, lại càng có thể làm nổi bật lên ta bi tráng, lại càng có thể kích phát Tiểu Vũ sau cùng giá trị." Cảm thụ được trong ngực người ngọc cái kia kịch liệt tim đập cùng cực hạn ỉ lại, Đường Tam kế hoạch trong đầu phi tốc vận chuyển. Hắn một bên ôm Tiểu Vũ ở trong rừng phi tốc xuyên thẳng qua, một bên cố ý thả chậm tốc độ, để cho hậu phương truy binh có thể cản chặt. Hắn thỉnh thoảng lại quay đầu, trên mặt lộ ra lo lắng cùng kiên quyết thần sắc, hoàn mỹ đóng vai lấy một cái vì bảo hộ người yêu mà liều mạng hết tất cả bi tình anh hùng. Cuối cùng, tại một mảnh đất trống trải, hắn bị 14 người truy binh triệt để bao vây. Chính là chỗ này. Sân khấu đã xây dựng xong, là thời điểm để cho cái này xuất diễn nên đón cao chiều nhất. "Ca, ngươi đi mau, đừng quản ta." Tiểu Vũ lo lắng hô, nàng biết cục diện trước mắt đã là thập tử vô sinh. "Đi, ta làm sao có thể đi? Ta 10 vạn năm hồn hoàn còn chưa tới tay đâu." Đường Tam thâm tình nhìn xem Tiểu Vũ, lắc đầu, trên mặt đã lộ ra thảm liệt nụ cười. "Không, ta tuyệt sẽ không lại để cho ngươi rời đi ta. Muốn chết, chúng ta liền chết cùng một chỗ." Nói xong, hắn đột nhiên đem Tiểu Vũ hướng về không trung vung đi. "Tiểu Vũ, hồn cốt kỹ năng phi hành, đi mau." Hắn dùng hết lực khí toàn thân, hô lên câu này tê tâm liệt phế di ngôn, đem chính mình tạo thành một cái dùng sinh mệnh vì người yêu mở sinh lộ vĩ đại hình tượng. "Không ca." Tiểu Vũ rên rỉ vang tận mây xanh. Nàng trợn mắt nhìn thân thể Đường Tam, bị phía dưới 7 tên hồn thánh toàn lực bộc phát võ hồn chân thân công kích, trong nháy mắt bao phủ. Đạo thứ nhất công kích, Lam Ngân Hoàng phá toái. Đạo thứ hai công kích, Bát Chu Mâu giạn nứt, Đường Tam phun máu tươi tung tóe. Đạo thứ ba công kích, Bát Chu Mâu triệt để nát bấy. Diễn kịch liền muốn diễn toàn bộ, vì ta hồn hoàn, chịu chút thương thế này, lại coi là cái gì? Kế tiếp, chính là một bước mấu chốt nhất. Đối mặt đạo thứ tư công kích, Đường Tam mạnh mẽ đi thay đổi thân thể, dùng đùi phải của mình, nên hướng đạo kia hủy diệt tính tia sáng. Oeng! Hắn toàn bộ đùi phải trong nháy mắt biến thành một mảnh xương máu. Đau khổ kịch liệt để cho hắn cơ hồ hôn mê, nhưng hắn vẫn cố nén, tại trong huyết vụ, bắt được khối kia bị cưỡng ép bóc ra Lam Ngân Hoàng đùi phải hồn cốt. Đồng thời, tay trái nắm một khối Bát Chu Mâu mảnh vụn, hung hăng đâm về phía trái tim của mình. "Tiểu Vũ, nhìn ta, ta vì ngươi chân gãy, vì ngươi lấy cốt, bây giờ, ta vì ngươi trả giá tính mạng của ta. Ta đã vì ngươi làm được hết thảy. Bây giờ, tới phiên ngươi. Nhanh, hiện thế a, đem ngươi hồn hoàn, ngươi hồn cốt, ngươi hết thảy đều cho ta." Một đao này, hắn tính được vô cùng tinh chuẩn, nhìn như đâm xuyên qua trái tim, lại xảo diệu tránh đi yếu hại. Hắn đánh cược chính là 10 vạn năm hồn thú hiến tế lúc sinh ra khổng lồ sinh mệnh lực, đủ để đem hắn từ trên con đường tử vong kéo trở về. Cuối cùng, hắn hoàn mỹ biểu diễn, lấy được hoàn mỹ nhất hồi báo. Trên không Tiểu Vũ phát ra một tiếng vô cùng thê lương rên rỉ. "A, Một tiếng vô cùng bén nhọn rên rỉ từ Tiểu Vũ trong miệng bộc phát, chói mắt hồng quang, lấy nàng làm trung tâm, trong nháy mắt phủ lên toàn bộ thế giới. Hiến tế, tới. Đường Tam nhìn xem cái kia đem chính mình bao khỏa, ấm áp mà bàng bạc ngọn lửa màu đỏ ngòm, cảm thụ được Tiểu Vũ sinh mệnh cùng linh hồn đang liên tục không ngừng mà dung nhập thân thể của mình, nội tâm hắn cuồng hỉ, cơ hồ muốn xông ra phía chân trời. Thành công, ta thành công. 10 vạn năm hồn hoàn, 10 vạn năm hồn cốt. Ha 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 ha. Đây chính là sức mạnh cảm giác. Từ 59 cấp nhảy lên đến 65 cấp. Hồn đế, ta trở thành hồn đế. Còn có hồn cốt. Nhu cốt mị thỏ cánh tay trái cốt, lại một khối 10 vạn năm hồn cốt tới tay. Chờ mình, ta Đường Tam, chờ mình a. Hắn cảm thụ được chính mình tàn phá cơ thể tại trong huyết diễm phi tốc tái tạo, biến mất đùi phải một lần nữa lớn lên, bể tan cảnh bát chu mâu lần nữa ngưng kết, tất cả thương thế đều tại lấy tốc độ bất khả tư nghị khép lại. Cái này chính là 10 vạn năm hồn thú hiến tế mang tới, thoát thai hoán cốt một dạng chỗ tốt. Mên ngông huyết diễm chi hoàn cuối cùng rút về, ngưng kết thành một cái đỏ tươi như máu đệ lục hồn hoàn, bọc tại trên người hắn lúc. Nhưng mà khi hắn cảm nhận được hai cỗ khí tức khủng bố truyền đến, đáng chết, cái kia hai đầu hồn thú như thế nào bây giờ lại tới? Vũ hồn điện thực sự là phế vật. Đường Tam trên mặt cũng hỉ, trong nháy mắt ngưng kết. Thay vào đó là tê tâm liệt phế, ảnh đế cấp bậc buồn hảo. Tiểu múa, thanh âm kia thê lương đến không giống tiếng người, phản phất ngay cả linh hồn đều bị cùng nhau xé nát. Hắn nhìn xem trong ngực, cái kia chỉ vì hiến tế mà biến trở về bản thể, khí tức yếu ớt, sắp triệt để tiêu tán bé thỏ trắng, hắn tâm đều nát. Đúng lúc này, một đóa mỹ lệ lớn hoa từ Đường Tam trên thân lan xuống, tương tư đoạn tràng hồng. Đường Tam ánh mắt đống nhiên sáng lên. Đây là, hắn cơ hồ là vô ý thức, cơ lấy đóa hoa kia, đem một mảnh cánh hoa đưa vào Tiểu Vũ biến thành bé thỏ trắng trong miệng. Cánh hoa vào miệng tan đi, một cỗ khổng lồ sinh mệnh lực trong nháy mắt tràn vào Tiểu Vũ người nào chết cơ thể. Nguyên bản sắp tiêu tán sinh cơ, cư nhiên bị gắng gượng kéo lại. Vậy mà, thật sự cứu về rồi. Đường Tam trong lòng đầu tiên là cả kinh, lập tức bị một hồi càng thêm thâm trầm cuồng hỉ thay thế. Quá tốt rồi, thực sự là trời cũng giúp ta. Nếu như có thể đem Tiểu Vũ phục sinh, vậy ta hình tượng liền không tì vết chút nào, không còn có người có thể nghi ngờ ta đối với nàng yêu. Hơn nữa, một cái còn sống 10 vạn năm hồn thú, tương lai nói không chừng còn có thể lặp lại lợi dụng một chút, lại tới một lần nữa như thế. Đường Tam trong lòng phi tốc tính toán lợi ích được mất, động tác trên tay cũng không dám có chút dừng lại, cẩn thận từng ly từng tí đem chọn gốc tương tư đoạn tràng hồng đều đốt cho Tiểu Vũ. Giống. Đúng lúc này, hai tiếng tràn đầy vô tận bi phẫn cùng hung ác gầm thét từ sâu trong rừng rậm truyền đến. Thái Thản Cự Vượn cùng Thiên Thanh Lưu Mãng tránh thoát gò bó, như hai tòa di động sơn nhạc, điên cuồng lao đến. Bọn chúng cái kia tràn ngập sát ý ánh mắt, gắt gao khóa chặt tại Đường Tam trên thân. Hỏng, bọn chúng đem Tiểu Vũ hiến tế quái tại trên người ta. Cửa này qua không được, ta nói không chừng muốn lật thuyền trong mương. Hai cái chết liếm chó, Tiểu Vũ tự nguyện cho ta hiến tế quan các ngươi thí sự. Đường Tam trong lòng run lên. Hắn biết, lấy mình bây giờ trạng thái, đối mặt cái này hai đầu nổi giận rừng rậm vương giả, tuyệt không may mắn lý. Nhất thiết phải để bọn chúng tin tưởng ta. Không chút do dự, Đường Tam lập tức tiến nhập trạng thái vua màn ảnh phụ thể. Hắn không nhìn cái kia hai đầu cự thú mang tới kinh khủng áp bách, chỉ là xin ngốc, cực kỳ bi thương địa, ôm trong ngực ngủ mê mang bé thỏ trắng, phản phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại có hắn cùng với nàng. Nước mắt của hắn, giống như đứt dây chân trâu, cuồn cuộn xuống, nhỏ xuống tại trên Tiểu Vũ trắng như tuyết lông tơ. Vì cái gì? Tại sao sẽ như vậy? Hắn dùng thanh âm khàn khàn, tự lẩm bẩm, phần kia sâu tận xương tủy bi thương, đủ để cho bất luận cái gì ý chí sắt đá vì đó động dung. Khi lớn minh cùng hai minh cái kia to lớn đầu người tiến đến phụ cận, dùng ánh mắt tràn đầy sát ý chất vấn hắn lúc, Đường Tam chậm rãi ngẩng đầu. Cặp mắt của hắn sớm đã khóc đến sưng đỏ, ánh mắt bên trong tràn đầy vô tận tự trách cùng đau đớn. Hắn nhìn xem trước mắt hai đầu cự thú, dùng một loại khàn khàn mà kiên định, từng chữ từng câu, lập được hắn trong cuộc đời tối chân thành tha thiết lời thề. Vân Minh, Mã Minh, ta Đường Tam thề với trời, ta nhất định sẽ làm cho Tiểu Vũ sống lại. Bất luận lên núi lao, xuống biển lửa, dù là trả giá tính mạng của ta, trả giá ta hết thảy, ta đều sẽ để cho nàng một lần nữa trở lại bên cạnh ta. Lời nói này nói xong, hắn phảng phất tiêu hao hết tất cả tâm thần, ô cơ thể của Tiểu Vũ hướng phía sau chậm rãi ngã xuống hôn mê tới. Nhưng mà tại ý hắn thức chìm vào hắc ám một khắc cuối cùng, một cái băng lãnh mà đoán độc ý niệm lại tại sâu trong linh hồn của hắn lặng yên vang lên. Hai đầu ngu xuẩn xuất sinh, chờ xem, một ngày nào đó các ngươi hồn hoàn cùng hồn cốt cũng đều trở thành ta bàn đạp. Chương 194, thu phục tứ đại tộc nô lệ từ tinh đấu đại xâm lâm trở về. Đường Tam bước chân bước vào lâu ngày không gặp Sử Lai Khắc học viện. 10 vạn năm hồn hoàn, 10 vạn năm hồn cốt. Tiểu Vũ, ngươi hy sinh, quả nhiên là trên đời này tối có lời mua bán. Ngươi giao phó ta cái này đệ lục hồn kỹ, thư vô tăng thêm cái kia gần như vô giải bạo sát bắt đoạn xuất, quả thực là hoàn mỹ bảo mệnh cùng phản sát thần kỹ. Thực sự là dùng quá tốt. Hắn vừa mới đi vào học viện, liền bị trên bãi tập tiếng người ồn ào hấp dẫn. Ta không làm. Cái này căn bản liền không phải là người có thể tiếp nhận. Một cái dáng người cường tráng hồn sư tránh thoát trọng lực áp chế, đặt mông ngồi dưới đất, đỏ mặt lên mà gầm thét. Chính là, đại sư chính hắn đều không làm được, dựa vào cái gì như thế dạy vò chúng ta? Có người dẫn đầu, tâm tình bất mãn trong nháy mắt giống như vi rút giống như lan tràn ra. Liễu Nhị Long lên cơn giận dữ, đang muốn phát tác, lại bị Ngọc Tiểu Cương ngăn lại. Vị này lý luận đại sư sắc mặt tái nhợt, thần sắc tiêu tụy, rõ ràng cũng đã tâm lực lao lực quá độ. "Hảo, ta tới." Ngọc Tiểu Cương cắn răng, càng là chuẩn bị tự mình hạ tràng. Thực sự là ngu xuẩn. Đường Tam quẹ miệng, câu lên một vòng không người phát giác cười lạnh. Ta nói Cương Tử A, ngươi điểm này thực lực, đi lên không phải tự rước lấy nhục sao? Cũng đừng cho ta mất mặt. Có việc quần áo đệ tử kỳ lao, lão sư, vẫn là để ta đến bồi bọn hắn luyện a. Đường Tam cái kia bình tĩnh mà thanh âm đầy truyền cảm, giống như một hồi thanh phong, trong nháy mắt vượt trên hiện trường ồn ào. Hắn ôm Tiểu Vũ, chậm rãi từ đám người tránh ra trong thông đạo đi ra, đi tới trong sân. Tiểu Tam, Ngọc Tiểu Cương nhìn thấy chính mình đệ tử đắc ý nhất, trong mắt trong nháy mắt dấy lên hy vọng. Đường Tam hướng hắn gật đầu một cái, tiếp đó chuyển hướng tên kia dẫn đầu gây chuyện hồn sư, lạnh nhạt nói: Ta đại biểu đại sư cùng các ngươi cùng một chỗ luyện, các ngươi luyện bao nhiêu, ta thêm gấp đôi. Màn trời bên ngoài, trong nháy mắt sôi trào. Chết cười ta, Ngọc Tiểu Cương phế vật này lý luận đại sư, chính mình cũng nghiệm chứng không được phương pháp huấn luyện liền dám hướng về trên thân người khác dùng. Bây giờ bị người mắng phải xuống đài không được, còn phải dựa vào đệ tử tới cứu chàng. Nhân gia học viên nói sai rồi sao? Đường Tam có thể tiếp nhận, là bởi vì hắn có băng hỏa luyện thể, có bốn khối hồn cốt. Cái này cùng Ngọc Tiểu Cương cầu thí huấn luyện có một mao tiền quan hệ. Triệu lão sư, làm phiền ngươi, cho ta gấp 6 lần trọng lực a. Thanh âm Đường Tam bình tĩnh không lay động. Một đám ngu xuẩn, căn bản vốn không biết sức mạnh là vật gì. Thân thể của ta đi qua băng hỏa lưỡng nghi nhãn rèn luyện, dung hợp bốn khối hồn cốt, sớm đã cứng như kim thiết. Loại trình độ này phụ trọng, bất quá là sau bữa ăn tản bộ thôi. 10 vòng đi qua, Đường Tam tốc độ ngược lại càng lúc càng nhanh, hô hấp không có chút nào hỗn loạn. Triệu lão sư, tăng thêm đến lớn nhất trọng lực a. Khi gấp 10 trọng lực ra thân trong nháy mắt, những cái kêu nào lên học viên đã nhìn trợn mắt hốt mồm. 20 vòng kết thúc, Đường Tam trở lại trong sân, trên trán thậm chí ngay cả mồ hôi cũng chưa từng xuất hiện. Hắn chuyển hướng tên kia tráng niên hồn sư, dùng một loại cư cao lâm hạ ngữ khí hỏi: "Hiện tại nói cho ta biết, 3 lần trọng lực 20 vòng, là người nhiệm vụ không thể hoàn thành sao?" Phế bật, cũng chỉ xứng dùng tính sợ cùng ánh mắt sợ hãi ngước nhìn cường giả. Không đợi người kia trả lời, một cỗ khổng lồ uy áp chợt từ Đường Tam trên thân phóng xuất ra, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ sân bãi. "Ta năm nay sắp 21 tuổi, 66 cấp, ngươi còn không có hướng lão sư xin lỗi." Phù phù. Tên kia tráng niên hồn sư dưới chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. "66 cấp." Toàn bộ thao trường giống như chết yên tĩnh. Tất cả học viên trên mặt đều biết đầy kinh hãi cùng sợ hãi. "Không tệ, chính là như vậy. Sùng bái ta, e ngại ta, đem ta coi là thần minh. Mà ta lão sư." Đường Tam quay người nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương, cái sau trong mắt tràn đầy vui mừng cùng tự hào. "Cương tử, ngươi lại thiếu ta một lần." An tĩnh trong rừng cây, Đường Tam ôm Tiểu Vũ, đem cái kia đoạn hắn sớm đã ở trong lòng tập luyện vô số lần bi tình cố sự, hướng Ngọc Tiểu Cương cùng Liễu Nhị Long em hai nói. Khi hắn nói đến Tiểu Vũ vì cứu hắn mà xả thân hiến tế lúc, nam nhân này đã là khóc không thành tiếng, cực kỳ bi thương. "Đều tại ta không tốt, là ta không có bảo vệ tốt Tiểu Vũ." Hắn ôm Tiểu Vũ bản thể, phu phu một tiếng, quỳ rạp xuống trước mặt Liễu Nhị Long. Liễu Nhị Long sớm đã khóc trở thành nước mắt người, xông lên ôm lấy hắn. "Hai tử, cái này cũng không trách ngươi, đều do Vũ Hồn Điện." Quái bị đông. Cơ thể của Ngọc Tiểu Cương cũng tại run nhẹ nhẹ. Hắn đỡ dậy đệ tử của mình, trong mắt tràn đầy đau lòng. Nhưng mà, màn trời phía trên, Đường Tam nội tâm độc thoại, lại băng lãnh phải không mang theo một tia nhiệt độ. "Khóc đi, khóc đến càng thương tâm càng tốt. Có nước mắt của các ngươi làm chứng, ta điên cuồng vì yêu thâm tình hình tượng, mới tính chân chính thăng bằng." Thu xếp tốt học viện sự tình, một cái càng thêm hùng vĩ kế hoạch, trong lòng của hắn chậm chậm bày ra. "Đường môn." Hắn muốn ở mảnh này dị giới lại lục, trùng kiến cái kia tông môn. Mà bước đầu tiên, chính là thu hẹp những cái kia bị Hạo Thiên Tông vứt bỏ đơn thuộc tính tứ tông tộc màn trời hình ảnh, bắt đầu phi tốc lưu truyền. Từng màn tráng cảnh rõ ràng lộ ra tại trước mặt toàn bộ đại lục. Tại lực chi nhất tộc phủ đệ, Đường Tam lộ ra ngay trôi này Hạo Thiên chủ y. Titan không có chút gì do dự, hai đầu gối quỳ xuống đất, kích động hô lên hai chữ kia: "Lao nô, tham kiến thiếu chủ." Nghe được Đường Tam muốn thành lập đường môn kế hoạch, Titan kích động đến tột đỉnh. Thiếu chủ quả nhiên là nhìn xa trông rộng. "Ta bên này không có vấn đề. Chúng ta lực chi nhất tộc kể từ năm đó tuyên thệ hiệu trung chủ nhân sau đó, vẫn lấy chủ nhân ý chí vì sứ mệnh. Thiếu chủ có cái gì yêu cầu cứ nói đừng ngại, lão phu nhất định toàn lực ủng hộ." "Lựa chọn? Cái kia còn tuyển cái gì chỉ a? Ta tỏa phủ đệ này chính là thiếu chủ. Quay đầu ta để cho người ta thay cái lệnh bài, về sau chúng ta lực chi nhất tộc hơn 200 cái mạng, chính là thiếu chủ." "A." Ngay cả địa bàn đều chủ động đưa tới. Đường Tam trong lòng cười thầm. Thực sự là hiểu chuyện nô tài. Bớt đi ta không ít công phu. Biết được lực chi nhất tộc lại là lấy chế tạo mà sống, thậm chí là đại lục đứng đầu thợ rèn lúc, Đường Tam nội tâm cùng hỉ cơ hồ không cách nào ức chế. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Đây quả thực là trời ban công tượng. Ta những cái kia đường môn ám khí bản vẽ, cuối cùng có thể biến thành chân chính sát khí. Có bọn này sức lao động miễn phí, ta Đường Môn lo gì không thể quật khởi. Hắn nhìn xem Titan cái kia trương viết đầy trung thành cùng hưng phấn mặt mò, trong lòng chỉ có băng lãnh tính toán. Một cái ngu trung lão gia hỏa, lại thêm hơn 200 cái tinh thông chế tạo nô lệ. Lực chi nhất tộc, rất tốt, giá trị của các ngươi, ta sẽ thật tốt lợi dụng. Tại Titan cùng đi phía dưới, Đường Tam bước lên thu phục còn lại tam tộc đường xá. Tại Long Hưng thành, hắn đem ngự chi nhất tộc cũng trói lại Đường Môn chiến xa. Tại đối mặt cao ngạo và nghèo khổ mẫn chi nhất tộc lúc, hắn lấy ra gia cắt thần nỗ, dễ dàng đón mua tộc trưởng Bạch Hà Tâm. Mà tại đối mặt đối với hắn hận thấu xương phá chi nhất tộc lúc, hắn càng là lợi dụng Tiểu Vũ đệ lục hồi kỹ, cùng U Hương Khỉ La thiên phẩm, triệt để đem hắn thu phục. Màn trời phía trên, bốn cái đã từng thuộc về Hạo Thiên Tông, có được riêng phần mình kiêu ngạo cùng truyền thừa tông tộc tộc trưởng, cung kính hướng về Đường Tam, cúi xuống eo của bọn hắn. Hình ảnh dừng lại. Đường Tam văng lánh mà đắc ý nội tâm độc thoại, vang tận mây xanh. Lực, ngự, mẫn, phá. Bọn hắn trong xương cốt phần kia đối với cường giả nô tính, thực sự là trên đời này dùng tốt nhất công cụ. Từ hôm nay trở đi, bọn hắn không còn là Hạo Thiên Tông phụ thuộc. Bọn hắn là chỉ thuộc về ta Đường Tam, chỉ thuộc về ta Đường Môn. Tứ đại tộc nô lệ, chương 195, trở mặt một khối này tộc. Tộc nô lệ. Hắn vậy mà từ vừa mới bắt đầu chính là muốn như vậy. Hắn căn bản là không đem bọn hắn xem như đồng bạn, chỉ là xem như có thể tùy ý thúc đẩy nô lệ. Nhưng mà, càng làm cho người ta trái tim băng giá còn tại đằng sau. Màn trời phía trên, hình ảnh lần nữa nhất chuyển, một nhóm băng lãnh chữ lớn màu đỏ quạt, chậm rãi hiện lên, tiết kỳ bọn hắn vạn năm sau cuối cùng kết cục. Vạn năm bên trong, đơn thuộc tính tứ tông tộc bởi vì kỹ thuật nồng cốt bị Đường Môn gắt gao trường khống, biến thành tối tăm không ánh mặt trời lao công, bị không ngừng nghỉ mà chèn ép sau cùng giá trị. Lực chi nhất tộc, ngày đêm không nghỉ vì Đường Môn rèn đúc lấy đủ loại ám khí linh kiện, tại vô tận trong làm lụng bị long đong, lại không ngày xưa bi phong. Ngự chi nhất tộc trở thành Đường Môn tâm chắn cùng hộ vệ, tại lần lượt trong xung đột, dùng huyết nhục chi khu bảo vệ Đường Môn lợi ích. Mẫn chi nhất tộc bị phái đi thi hành nguy hiểm nhất điều tra nhiệm vụ, thương vong thảm trọng. Mà nắm giữ lấy dược vật kiến thức phá chi nhất tộc, thì bị Đường Tam ép khô tất cả dược lý tri thức, tộc nhân của bọn hắn cuối cùng trở thành Đường Môn dược nông cùng dược đồng. Màn trời phía trên, một nhóm băng lãnh chữ lớn màu đỏ quạt chậm rãi hiện lên, đó là đối bọn hắn vạn năm vận mệnh trùng cực tuyên án. Vạn năm sau đó, Đường Môn mặc dù suy bại, nhưng còn có truyền thừa. Mà khi xưa đơn thuộc tính tứ tông tộc lại sớm đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Bọn hắn võ hồn cùng truyền thừa, tại trong vô tận nghiền ép cùng nô dịch, triệt để đoạn tuyệt, cuối cùng diệt tộc. Khi cái này tàn khốc mà đẫm máu tương lai, trần truồng hiện ra ở trước mặt toàn bộ đại lục lúc, toàn bộ thế giới cũng vì đó thất thanh. Đấu nhất thời kỳ lực chi nhất tộc, Titan như bị sét đánh, cả người cứng tại chỗ. Hắn nhìn xem trên thiên mạc kia từng cái huyết sắc văn tự, đôi mắt giàn mua vẫn đục bên trong, tràn đầy khó có thể tin kinh hãi cùng tuyệt vọng. Không, không có khả năng. Này, đây không phải là thật. Màn trời bên ngoài người xem, càng là triệt để sôi trào. Ta thao, đây chính là Đường Tam cái gọi là trọng kiến Đường Môn. Đây chính là hắn đối với mấy cái này trung thành tuyệt đối tùy tùng hồi báo. Nghiên ép vào năm, bóc lột đến tận xương thủy, ngay cả võ hồn truyền thừa đều cho đoạn mất. Cái này mẹ hắn luận võ hồn điện còn ngoan độc gấp một vạn lần a. Xuất sinh a. Tá ma giết lửa, qua sông đoạn cầu. Nhân ra đối với hắn trung thành tuyệt đối, hắn lại đem người vào chỗ chết dùng, ngay cả con đường sống cũng không cho. Tứ đại tộc nô lệ. Thì ra Đường Tam tử vừa mới bắt đầu chính là muốn như vậy. Hắn căn bản là không đem nhân ra làm người nhìn. Thật là buồn nôn. Đây mới thật sự là ngụy quân tử, ăn người không nhà xương. Ta tiên. Tứ đại truyền thừa võ hồn, cứ như vậy mà tuyệt. Quá thảm, thực sự là quá thảm. Vô số người vì tứ tông tộc vận mệnh cảm thấy bi ai cùng không đáng. Đối với Đường Tam căm hận, cũng nhảy lên tới một cái trước nay chưa có đỉnh điểm. Màn trời hình ảnh, cũng không để ý tới thế nhân chấn kinh, tiếp tục nhanh chóng lướt qua. Đường Tam nhận được hán hải càn khôn cháo, tại hải thần đảo rực rỡ hào quang, cuối cùng thu được hải thần cửu khảo tư cách. Một màn kia màn, đại lục hồn sư sớm đã nhìn qua, nhưng bây giờ lại chỉ cảm thấy trầm trọng. Hải thần cửu khảo, thiên tuyển chi nhân. Quả nhiên, ta Đường Tam, vô luận là ở đâu cái thế giới, cũng là tuyệt đối nhân vật chính. Hải thần, ánh mắt của ngươi, quả thật không tệ. Nhưng mà, khi hải thần đệ bát khảo nội dung công bố, sắc mặt Đường Tam trong nháy mắt âm trầm xuống. Hải thần đệ bát khảo, phục sinh tình cảm chân thành, bóc ra hồn hoàn. Cái gì? Đường Tam nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Nói đùa cái gì? Để cho ta bóc ra hồn hoàn? Đây chính là ta tân tân khổ khổ có được. Phục sinh nàng, để cho ta tu vi giảm nhiều. Đây coi là chó má gì khảo nghiệm? Biến khéo thành vụ. Thực sự là biến khéo thành vụ. Ta sớm nên trực tiếp giết Tiểu Vũ, mà không phải lưu nàng lại linh hồn. Phản ứng đầu tiên của hắn là phẫn nộ, là kháng cự. Nhưng mà, gần trong nháy mắt, hắn bình tĩnh lại. Chờ đã. Không đúng. Đây là hải thần khảo nghiệm, sau khi thông qua, ta sẽ kế thừa thần vị. Một cái thần vị, hắn giá trị, ở xa một cái 10 vạn năm hồn hoàn phía trên. Tiểu Vũ á Tiểu Vũ, tính ngươi vận khí tốt. Không phải liền là mấy cái hồn hoàn sao? Không còn, ta có thể lại tìm. Thần vị, thế nhưng là độc nhất vô nhị. Vì thanh thần, lần tổn thất này, ta nhận. Nghĩ thông suốt điểm này, Đường Tam trên mặt, lập tức đổi lại một bộ vì người yêu, không tiếc hy sinh hết thể bi tráng cùng kiên quyết. Chỉ cần có thể phục sinh Tiểu Vũ, đừng nói là 6 cái hồn hoàn, liền xem như muốn mạng của ta, ta cũng ở đây không tiếc. Hắn hướng về phía biển cả, ứng thuận cái này cảm thiên động địa lợi thể. Bất quá, muốn phục sinh nàng, ta nhất thiết phải trước tiên tấn thăng phong hào đấu la, nắm giữ 9 cái hồn hoàn mới được. Bây giờ, còn kém 3 cái, nên đi cái nào tìm đâu? Hình ảnh lần nữa nhảy chuyển, đi tới nguy cơ từ phía tinh đấu đại xâm lâm. Bây giờ, rừng rậm chỗ sâu, Thiên Thanh Nưu Mãng cùng Thái Thản Cự Vượn đang bị một đám người áo đen vây công, người cầm đầu chính là Vũ Hồn Điện giáo hoàng, bị đông. Hai đại rừng rậm chi vương đã là vết thương chồng chất, khí tức bề ngoài hiển nhiên đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Mà hết thảy này đều bị giấu ở chỗ tối Đường Tam thu hết vào mắt. Nội tâm của hắn không có chút nào thông cảm, ngược lại bị một cô khó có thể dùng lời diễn tả được cuồng hỉ tràn ngập. Ha 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 ha, thực sự là ngủ gật liền có người tiễn đưa gối đầu. Ta đang lo đi nơi nào tìm hồn hoàn tấn thăng phong hào đấu la, hai cái này ngu xuẩn liền tự mình đưa tới cửa. Bị đông a bị đông, ngươi thật đúng là phúc tinh của ta. Giúp ta đem bọn hắn đánh cái gần chết, bớt đi ta bao nhiêu khí lực. Trong lực hắn Tiểu Vũ linh hồn lo lắng bạt phần, không ngừng mà khẩn cầu hắn xuất thủ cứu rút. Ca, van cầu ngươi, mau cứu Đại Minh cùng Hai Minh. Đường Tam mặt ngoài ngưng trọng lo lắng. Đại Minh, Hai Minh, không tốt, bọn hắn gặp nguy hiểm. Nhưng mà, tại sâu trong nội tâm của hắn, một hồi mừng như điên phong bạo, đang điên cuồng bao phủ. Ha 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 ha. Thực sự là trời cũng giúp ta. Trời cũng giúp ta a. Ta đang lo phục sinh tiểu vũ sau, đi nơi nào tìm thích hợp hồn hoàn, cái này không liền đưa tới cửa sao? Hơn nữa còn là hai đầu 10 và 5. Hải Thần, ngươi quả nhiên là tại quan tâm ta. Cái này nhất định là cho ta đền bù. Quá hoàn mỹ. Một hồi đại chiến kinh thiên động địa, tại màn trời bên trên nhanh chóng thoáng qua. Cuối cùng, lấy Đại Minh, Hai Minh hiện thế, Đường Tam thu được hai đại 10 vạn năm hồn hoàn, đồng thời mượn tặng tổ Đường Thần chi thủ, trọng thương bị đồng bọn người mà kết thúc. Thực lực tăng bọn, cầm trong tay tặng tổ tín vật Hạo Thiết lệnh, Đường Tam tâm cũng trước nay chưa từng có mà bành trướng. Ha ha ha. Trở thành, hết thảy đều tại trong kế hoạch của ta. Thiên Thanh Ngư Mãng, Thái Thản Cự Vượng, hai cái 10 vạn năm hồn hoàn, hai khối 10 vạn năm hồn cốt, có các ngươi ban trợ, ta cuối cùng bước vào phong hào đấu la cảnh giới. Phục sinh tiểu vũ điều kiện đã đạt thành. Người một nhà các ngươi, chung quy là tại trên người của ta đoàn tụ. Hạo Thiên Tông, là thời điểm trở về đòi nợ. Hình ảnh lưu chuyển, đi tới Hạo Thiên Tông cái kia ẩn thế trước sân môn. Lúc này Đường Tam đã là chín hoàn phong hào đấu la, cầm trong tay thần khí Hải Thần Tam xoa kích, thực lực cùng tâm tính đều đã bành trướng tới cực điểm. Thử, thiên hạ đệ nhất tông môn, liền nút ở nơi này loại địa phương tức chim cũng không có. Thật là một cái chê cười. Vài tên phụ trách thủ vệ thôn phu tiến lên ngăn cản hắn. Dừng lại, ở đây không chào đón ngoại nhân. Đường Tam thậm chí chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, một cỗ kinh khủng sát khí cùng uy áp chợt từ trên người hắn bộc phát. Bèn, cái kia vài tên thôn phu giống như bị vô hình cự truy đập trúng, trong nháy mắt bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi, ngất đi. Một đám chó giữ nhà, cũng dám ngăn đón con đường của ta. Đường Tam mặt không thay đổi bước qua thân thể của bọn hắn, trực tiếp hướng sâu trong tông môn đi đến. Cùng mấy năm trước cái kia không đúng, dập đầu tạ tội thiếu niên so sánh. Hắn giờ phút này, thoát thai hoàn cốt. Ánh mắt của hắn đã không còn chút nào khiêm tốn cùng kính sợ, thay vào đó, là không che giấu chút nào ngạo mạn cùng lăng lệ. Trong nghị sự đại sảnh, khi Đường Kiếu cùng 5 vị trưởng lão mới gặp lại Đường Tam, Vô Bất Vi trên người hắn tản ra khí tức cường đại mà kinh hãi. Đường Tam căn bản không có hành lễ ý tứ, chỉ là đem cái kia nặng đến 10 vạn 8000 cân Hải Thần Tam xoa kích, nặng nề mà hướng về trên mặt đất một trận. Oeng! Toàn bộ tông môn thành lũy cũng bị đó kịch liệt run lên. Ngươi! Tính khí nóng nảy thất trưởng lão đang muốn phát tác, lại bị Đường Tam ánh mắt lạnh như băng đảo qua, ngạnh sinh sinh đem lời nén trở về. Một đám lao bất tử phế vật, bây giờ còn dám ở trước mặt ta sĩ diện. Đường Tam ánh mắt đảo qua tất cả mọi người ở đây, thanh âm cũng lớn, lại tràn đầy chân thật đáng tin bá đạo. Ta hoàn thành năm đó ước định, bây giờ ta muốn dẫn phụ thân ta quay về tông môn. Nhị trưởng lao sắc mặt tái xanh, trầm giọng nói: Đường Tam, ngươi đây là thái độ gì? Đường Hạo chính là tông môn tội nhân, ngươi muốn cho hắn trở về, đi qua chúng ta trưởng lão Đường đồng ý sao? Đường Tam nghe vậy, đột nhiên cười, trong tiếng cười tràn đầy vô tận niềm ai. Tội nhân. Hắn bỗng nhiên tiến lên trước một bước, thanh sắc câu lệ quát lên: Ta ngược lại muốn hỏi một chút các ngươi, Hạo Thiên Tông còn có mặt mũi sao? Chương 196, Hạo Thiên lệnh Hạo Thiên Tông còn có mặt mũi sao? Khi câu này tràn đầy vô tận địa mai cùng khinh miệt lời nói từ Đường Tam trong miệng tuốt ra lúc, toàn bộ phòng nghị sự bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết đến điểm đóng băng. Ngươi nói cái gì? Cách Đường Tam gần nhất thất trưởng lão giận tí mặt, không chút suy nghĩ, một cái tát liền hướng về Đường Tam trên mặt hung hăng rút tới. Nhưng mà Đường Tam chỉ là trong tay phải Hải Thần Tam xoa kích nhẹ nhàng khẽ động. Phanh! Một tiếng vang trầm, thất trưởng lão bàn tay rắn rắn chắc chắc mà rơi vào báng kích phía trên. Một cỗ kinh khủng lực phản chấn truyền đến, để cho cả người hắn lảo đảo lui lại mấy bước, trên mặt viết đầy kinh hãi. Đường Tam không nhúc nhích tí nào. Lão giả, còn dám động thủ với ta? Xem ra, lần trước cho ngươi giáo huấn còn chưa đủ a. Đường Khiếu cực kỳ hoảng sợ, từng bước đi ra, ngăn tại giữa hai người. Tiểu Tam, ngươi nói bậy bạ gì đó? Hắn tên là chất vấn, kỳ thực bảo hộ. Đường Tam lại ngay cả nhìn cũng không liếc hắn một cái, ánh mắt đảo qua tại chỗ tất cả bị chọc giận trưởng lão, sắc mặt bình tĩnh đáng sợ. Ta không có nói quảng, ta nói chính là lời nói thật. Ở bên ngoài hồn sư thế giới, nâng lên Hạo Thiên Tông, bọn hắn là như thế nào đánh giá? Chỉ có bốn chữ, rùa đen rút đầu. Hạo Thiên Tông, còn thật sự có mặt mũi sao? Đồng thời, nội tâm của hắn nổi lên băng lãnh trào phúng. Hôm nay, ta liền phải đem các ngươi điểm ấy đáng thương tôn nghiêm, triệt để dẫm ở dưới chân. Làm cản. Nhị trưởng lao dâu tóc đều dựng, một cỗ lăng lệ khí tức bá đạo chợt nở rộ, toàn diện để hướng Đường Tam. Thế nhưng đủ để cho hồn đấu la đều tâm thần run sợ uy áp, rơi vào Đường Tam trên thân, lại như bùn như vào biển, không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Muốn động thủ sao? Chúng ta đi ra bên ngoài tốt. Đường Tam cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, đã bay ra đại sảnh, đi tới tông môn bên ngoài cái kia phiến rộng lớn đỉnh núi. Thất trưởng lao giống giận đuổi theo, còn lại bốn vị trưởng lão và Đường Khiếu cũng sắc mặt tái xanh mắng đuổi kịp. Tiểu tử, ngươi hôm nay uống lộ thuốc. Thất trưởng lao tức giận quát lên. Đường Tam đem Hải Thần Tam xoa kích trọng trọng hướng về trên mặt đất một trận, âm thanh băng lãnh. Thất trưởng lão, nếu như ngài khăng khăng độc thủ, đừng trách vãn bối không khách khí. Không khách khí. Ha ha, ta hôm nay chính là muốn để các ngươi biết cái gì gọi là sức mạnh. Thất trưởng lão giận quá thành cười, trong tay Hạo Thiên chủ ý hắc quang đại phóng, mang theo thế Thái Sơn áp đỉnh, thẳng đến Đường Tam phủ đầu đập tới. Đường Tam thậm chí ngay cả võ hồn cũng chưa từng phóng thích, chỉ là hai tay nắm ở Hải Thần Tam xoa kích, lấy băng kích hướng về phía trước nên đón. Vâng. Đinh hai nhức góc tiếng oanh minh tại trong dãy núi quân quẩn. Tại Đường Khiếu bọn người kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, thất trưởng lão cơ thể bị xa xa đánh bay, mà Đường Tam vẫn như cũ đứng ngạo nghễ tại chỗ. Màn trời bên ngoài, một mảnh xôn xao. Màn trời bên ngoài, chửi bậy âm thanh sớm đã hội tụ thành một mảnh ông dương đại hải. Ta thích cái quy quy, cái này sắc mặt cũng quá điên a. Đường Tam cái này bức thằng nhãi con, lấy được sức mạnh, liền dùng phần lực lượng này quay đầu lại khi dễ nhà mình trưởng bối. Thật không phải là thứ gì. Còn không biết xấu hổ nói Hạo Tiên Tông rùa đen rút đầu, không phải cha hắn Đường Hạo gây họa sao? Bây giờ đảo ngược tới trả đũa. Có hay không một loại khả năng, hắn chính là đơn thuần hỏng, được sức mạnh liền nghĩ dẫm tất cả mọi người một đầu, bao quát tông môn của mình cùng trưởng bối. Bây giờ, ta có cùng các vị trưởng lão nói một chút tư cách sao? Đường Tam lạnh nhạt nói, trong giọng nói tràn đầy chân thật đáng tin bá đạo. Một đám biết ngồi đại giếng, bây giờ biết trên lệch sao? Còn nghĩ cùng ta hải thần chuyển nhân so? Bất quá, còn chưa đủ. Ta muốn là triệt để thần phục. Đánh bại thất trưởng lão chính xác không thể đại biểu cái gì. Đường Tam ánh mắt đảo qua năm vị trưởng lão, cho nên ta hy vọng khiêu chiến là toàn bộ năm vị trưởng lão. Nếu như ta có thể đánh bại các ngươi, như vậy ta hẳn là liền có nói tư cách a. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Lấy lực lượng một người, khiêu chiến ngũ đại phong hào đấu la trưởng lão. Đây cũng không phải là cuồng ngạo, mà là xích lọa lọa xem thường. Năm vị trưởng lão bị tức toàn thân phát run, cuối cùng tại nhị trưởng lão dẫn dắt phía dưới, đồng thời phóng thích võ hồn, kết thành chiến trận. Tốt, Đường Tam, hôm nay liền để chúng ta xem, ngươi đến tột cùng có bản lĩnh gì. Đối mặt năm vị trưởng lão liên thủ mang tới ngập trời áp lực, Đường Tam cuối cùng thả ra chính mình võ hồn. Đen, 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 hồng, đen, hồng, hồng, hồng. Chín cái hồn hoàn xoay quanh mà lên, cái kia bốn cái chói mắt 10 vạn năm vầng sáng màu đỏ, để cho tất cả Hạo Thiên Tông đệ tử đều hít sâu một hơi. Nhìn thấy không? Đây chính là các ngươi cuối cùng cả đời đều không thể sánh bằng độ cao. Bây giờ, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là lực lượng của thần. Ta thật phục, hắn đến cùng đang giả trang cái gì a? Mấy cái 10 vạn năm hồn hoàn, không phải hiến tế chính là cho không, lại muốn sao chính là thần linh tự mình hạ tràng hỗ trợ bớt, hắn ở đâu ra khuôn mặt nói loại lời này. Ra mặt này, thực sự là so tưởng thành còn dày hơn. Quá trình chiến đấu, là một hồi không hồi hộp chút nào nghiền ép. Đường Tam thậm chí không có sử dụng quá nhiều chính mình hồn kỹ, hắn chỉ là thay nhau sử dụng Hải Thần Tam Xoa Kích Hoàng Kim Thập Tam Kích, cùng với Từ Lớn Minh, hai minh trên thân tức đoạt tới hồn cốt kỹ năng. Vô Định Phong Ba. Kèm theo quát khẽ một tiếng, từng vòng bừng sáng màu vàng nóng từ Hải Thần trên Tam Xoa Kích dạo dược mà ra, dễ dàng đeo vào năm vị trưởng lão trên thân. 8 giây giam cầm. Thiên tái không du. Khắp thiên kích ảnh hóa thành kim sắc quang mây, hung hăng đánh vào năm vị trưởng lão liên hợp phòng ngự phía trên, trong nháy mắt đem hắn đánh tan. Xanh thống chỉ độn thần trảo. Cực lớn thanh sắc trảo ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, vừa mới thoát khỏi giam cầm năm vị trưởng lão, trong nháy mắt lâm vào gấp 10 chỉ độ tác động. Toàn bộ quá trình chiến đấu, nước chảy mây trôi, nhưng lại tràn đầy không dạng đạo lý nghiền ép. Năm vị phong hào đấu la, tại đường tam tầng kia ra bất tận thần kỹ cùng 10 vạn năm hồn kỹ trước mặt. Giống như là năm cái tập tên học theo hài đồng, bị đùa bỡn trong lòng bàn tay, không hề có lực hoàn thủ. Cuối cùng, Đường Tam lấy 5 cái lam ngân lồng giam đem bọn hắn phân biệt vây khốn, dùng Hải Thần Tam Xoa Kích lưỡi kích, tại mỗi người bọn họ tìm, đều lưu lại một đạo nhỏ xíu vết tích. Thắng bại đã phân. Nhị trưởng lão mặt xám như tro, xấu hổ giận dữ muốn chết phía dưới, lại muốn giơ truy tự vận. Hỗn đản, chẳng lẽ ta liền chết tư cách cũng không có sao? Đường Tam dùng lam ngân hoàng ngăn lại hắn, lạnh lùng nói: "Thân là tông môn trưởng lão, ngươi cứ như vậy không chịu trách nhiệm mà chết sao? Ta nói ngươi không thể chết, ngươi liền không thể chết." Đường Tam ngươi cũng không cảm thấy ngại nói lời này, ngươi tại sao không nói Đường Hạo không chịu trách nhiệm đâu? Hắn cho Hạo Thiên Tông chọc bao lớn phiền phức. Đường Tam lãnh đạm nói: "Ngươi xem một chút đây là cái gì?" Kim quang lóe lên, nhị trưởng lão vô ý thức đưa tay tiếp nhận Đường Tam ném tới một vật. Khi hắn thấy rõ vật kia món kiểu dáng lúc, cả người cơ thể nhịn không được run rẩy. "Cái này, đây là Hạo Thiên lệnh. Ngươi làm sao sẽ có cái này?" Chương 197, khi sư diện tổ đây là Hạo Thiên lệnh. Khi nhị trưởng lão thanh âm run rẩy, hô lên năm chữ này lúc, toàn bộ Hạo Thiên Tông, vô luận là trưởng lão vẫn là đệ tử, đều lâm vào cực lớn trong lúc khiếp sợ. Hạo Thiên lệnh, đó là đời trước nữa tông chủ, từng dẫn dắt Hạo Thiên Tông đăng đỉnh đại lục đỉnh nhân vật truyền kỳ, Đường Thần tín vật, gặp lệnh như gặp người. Nhưng cái này biến mất gần trăm năm lệnh bài, làm sao sẽ xuất hiện tại trong tay Đường Tam? Ngay tại tất cả mọi người nghi hoặc lúc, màn trời phía trên, hình ảnh chợt quay lại. Màn trời quay lại, Sát Lục Chi Đô hủy diệt sau đó. Trong tấm hình, là một mảnh bị triệt để hủy diệt xâm lâm. Sát Lục Chi Vương toàn thân thiêu đốt lên tà dị huyết viêm, từ trong phế tích xông ra. Hắn hai mắt đỏ thẫm, tràn đầy điên cuồng cùng bạo ngược. Trong cơ thể hắn cái kia sôi trào kịch độc, chính là Đường Tam trước đây không lâu tự tay đầu nhập huyết sắc trường hạ. Tuyết sát thiên nga vẫn, hắn lần theo cái kia độc nhất vô nhị sát thần lĩnh vực khí tức, tìm được Đường Tam. Một hồi đại chiến kinh thiên động địa tùy theo bộc phát. Nhưng mà, dù là Đường Tam cầm trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích, tại lâm vào điên cuồng Sát Lục Chi Vương trước mặt, vẫn như cũ liên tục bại lui, bị toàn diện áp chế. Đáng chết, gia hỏa này như thế nào mạnh như vậy? Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp. Tại sinh tử trước mắt, Đường Tam được ăn cả ngã về không, đem trên trán Hải Thần Lạc Ấn thôi động đến cực hạn. Một đạo sáng chói chùm tia sáng kim sắc phóng lên trời. Thần thánh, mênh mông quang minh khí tức trong nháy mắt bao phủ Sát Lục Chi Vương. Giống. Sát Lục Chi Vương phát ra một tiếng gào thống khổ. Trên thân tà dị huyết viêm tại Hải Thần Chi Quang tịnh hóa phía dưới cấp tốc biến mất. Hắn cặp kia hỗn loạn điên cuồng huyết mâu bên trong, lại như kỳ tích địa, khôi phục một tia thanh minh. Cũng liền tại lúc này, Đường Tam bắt được cái này nháy mắt thoáng qua cơ hội, lộ ra ngay chính mình thứ hai võ hồn Hạo Thiên Trụ Y, khôi phục phút chốc thần trí sát lục chi vương. Nhìn thấy cái kia quen thuộc võ hồn, toàn thân kịch chấn. Ngươi là Hạo Thiên Tông tử đệ, gia phụ Đường Hạo. Hảo, hai tử, ta gọi Đường Thần. Đường Thần, ta thằng tổ. Ha ha, thực sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Lao già này lại còn không chết. Bất quá cũng tốt, bị ta tự tay trồng xuống kịch độc căn mòn, bây giờ dầu hết đèn tắt, thần trí mơ hồ, vừa bạn có thể làm việc cho ta. Trong tấm hình, Đường Tam lập tức đổi lại một bộ cực kỳ bi thương biểu lộ, than thở khóc lóc hướng Đường Thần giảng thuật tông môn bất hạnh, phụ thân bị quất, cùng với chính mình vì tông môn vinh dự trả đủ loại gian khổ. Đường Thần tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, bị kịch độc cùng hải thần chi quang nhiều lần dày vò, thần trí khi thì thanh tỉnh, khi thì hồ đồ. Hắn nhìn xem trước mắt cái này thiên phú dị bẩm hiếu xúc động thiên chắc trai, trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy bi phẫn cùng không cam lòng. Cuối cùng, hắn run rẩy từ trong ngực lấy ra viên kia đại biểu cho tông môn quyền lực trí cao Hạo Thiên lệnh. Hải tử, ta trở về không được. Cái này Hạo Thiên lệnh, ngươi cầm, thay ta trả cho tông môn, nói cho bọn hắn. Đường Thần, thẹn với Hạo Thiên. Nói xong, hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, đem Hạo Thiên lệnh quăng cho Đường Tam. Chính mình thì hóa thành một đạo huyết sắc lưu tình, đi tìm hắn đời này duy nhất tình cảm chân thành ba tái tây. Đường Tam vững vàng tiếp lấy viên kia Hạo Thiên lệnh, nhìn xem tảng tổ biến mất phương hướng, nét miệng lên vẻ lạnh như băng mà tàn nhẫn đường cong. Ha ha, thật là một cái ngu xuẩn lão gia hỏa. Thanh tỉnh lại như thế nào? Còn không phải chỉ có thể đem lệnh bài giao cho ta, trả lại tông môn. Thực sự là ngây thơ. Lão gia hỏa, ngươi yên tâm đi thôi. Có tấm lệnh bài này, tông môn liền nên nghe ta. Ta không chỉ phải dùng nó, còn muốn dùng nó đem các ngươi bọn này cậy già lên mặt đồ vật, toàn bộ đều dẫm ở dưới chân. Với anh, màn chơi độc thoại giống như ước vạn đạo kinh lôi, hung hăng bổ vào trong lòng của mỗi người. Hắn không chỉ có tự tay hại chết ông cố của mình, còn cầm tàng tổ trước khi chết giao phó trả lại tông môn tín vật, trở về làm mưa làm gió, trở về chèn ép tông môn trưởng bối. Này, đây quả thực là không bằng cầm thú. Khi sư diệt tổ, hắn cư nhiên còn có mặt cầm cái này lệnh bài tại Hạo Thiên Tông diếu võ dương ai. Ra mặt của hắn rốt cuộc làm bằng gì? Trên thế giới tại sao có thể có vô liêm sỉ như thế, ti tiện không có đức hạnh người? Đấu nhất thời kỳ Hạo Thiên Tông, Đường Khiếu cùng năm vị trưởng lão ngơ ngác nhìn trên thiên mạc bạch trần hình ảnh, toàn thân huyết dịch phảng phất đều trong nháy mắt đọng lại. Phúc. Nhị trưởng lão kềm nén không được nữa, một ngụm quần quần tâm huyết cuồn phún mà ra, trước mắt trực đỉnh đỉnh ngã về phía sau. Nhị trưởng lão, bên trong tông môn hoàn toàn đại loạn, màn trời quay lại kết thúc, trở lại nguyên bản hình ảnh, lấy ra Hạo Thiên lệnh Đường Tam cáo mượn oai hùng, được mời lên chủ vị. Sau đó Đường Tam dùng một loại giáo huấn giọng điệu bắt đầu biểu diễn của hắn. Các vị trưởng lão, còn có đại bá, các ngươi biết Hạo Thiên Tông vì sao lại luân lạc tới hôm nay tình trạng này sao? Hắn đảo mắt đám người, trong mắt tràn đầy thất vọng cùng phê phán. Cũng là bởi vì các ngươi mềm yếu, nhu nhược, lựa chọn phong sơn, lựa chọn trốn tránh. Phụ thân ta làm sai chỗ nào? Bảo vệ mình người yêu, chẳng lẽ không phải một cái nam nhân chuyện phải làm sao? Vũ Hồn Điện hùng hổ dọa người, sai là bọn hắn, mà các ngươi lại đem tất cả tội lỗi đều đẩy tới phụ thân ta trên đầu, đem hắn trục xuất tông môn. Đây là bực nào hoang đường? Đúng, chính là như vậy, đem tất cả sai đều giao cho bọn hắn. Phụ thân ta là hoàn mỹ, ta cũng là hoàn mỹ, có lỗi chỉ có thể là Hạo Thiên Tông, là các ngươi bọn này lao bất tử phế vật. Hắn càng nói càng kích động, đột nhiên vỗ tay ghế, đứng lên. Các ngươi cho là Phong Sơn là bảo toàn tông môn? Không, các ngươi mất đi là Hạo Thiên Tông nung nền, là thiên hạ đệ nhất tông môn tín nhiệm. Các ngươi làm cho cả đại lục hồn sư chê cười, vì tăng thêm mình nói ngữ có độ tin cậy. Đường Tam trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, bắt đầu giả truyền thánh chỉ nói thật cho các ngươi biết, ta lần này trở về là phụng tặng tổ Đường Thần lão nhân ra ông ta mệnh lệnh. Hắn đem Đường Thần hai chữ cắn cực nặng. Quả nhiên, tất cả trưởng lão toàn thân chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đường Tam hết sức hài lòng phản ứng của bọn hắn, tiếp tục bịa đặt nói: "Tăng tổ lão nhân gia ông ta đã biết tông môn phát sinh tất cả mọi chuyện. Lão nhân gia ông ta chính miệng nói với ta, tổ phụ năm đó quyết định là khai tông đến nay sai lầm nhất một lần quyết định." Ha ha ha. Ngược lại lão gia hỏa kia không ở nơi này, ta muốn làm sao nói, liền nói thế nào. Dùng tên tuổi của hắn tới dọa các ngươi, thực sự là dùng quá tốt. Đường Khiếu sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nhưng hắn cuối cùng không dám chất vấn tiên tổ. Đường Tam rèn sắc khi còn nóng, ngữ khí trở nên càng thêm hùng hổ dọa người. Tông môn thua thiệt phụ thân ta rất nhiều, bây giờ ta thay ta phụ thân đòi lại một cái công đạo, cũng thay tặng tổ thanh lý môn hộ bên trong cổ hủ. Chuyện thứ nhất, trả lại phụ thân ta hai khối hồn cốt, đó là hắn bằng bản sự lấy được, tông môn không có quyền thu hồi. Hừ, phụ thân ta đồ vật chính là ta đồ vật, các ngươi bọn này lão giả cũng xứng bảo quản. Chuyện thứ hai, mở lại sân môn, tuyên bố Hạo Thiên Tông tái xuất giang hồ. Đường Tam một phen nói đúng rõ ràng, nghĩa chính tử nghiêm, phản phất hắn mới là cái kia vì tông môn tương lai lo lắng hết lòng thánh nhân. Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, khuất đủ, phẫn nộ, không cam lòng, đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ, nhưng lại bị cái kia tặng tổ chi mệnh ép tới không thở nổi. Nhưng mà ngay tại Hạo Thiên Tông đám người sắp quỳ lạy tại cái này giả tạo dưới quyền uy lúc, màn trời phía trên hình ảnh lần nữa chuyển biến, một cái lệnh bài cổ xưa chậm rãi hiện lên ở trong màn trời. Lệnh bài kia phía trên điêu khắc sáu loại hoàn toàn khác biệt đồ án: kiếm, truy, vương miện, hình người, long, cùng với một đóa hoa cúc. Đây là Vũ Hồn Điện tín vật, cũng được xưng làm tiên đấu 6 hoàng lệnh. Lệnh bên trên 6 loại đồ án, phân biệt đại biểu cho 6 cái đối với Vũ Hồn Điện có đặc thù cống hiến, hay là Vũ Hồn Điện trưởng lão thân phận người. Trong đó, kiếm, đại biểu thất bảo Lưu Ly Tông, long, đại biểu Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, mà truy, đại biểu chính là Hạo Thiên Tông. Ba vị này đều bị Vũ Hồn Điện trao tặng danh dự trưởng lão thân phận, lệnh bài chính là thân phận tượng trưng. Cái này khắc lấy truy lệnh bài, một mực từ Đường Hạo bản thân nắm giữ. Nói cách khác, Đường Hạo từng là Vũ Hồn Điện danh dự trưởng lão một trong. Cho nên, khi thân là Vũ Hồn Điện danh dự trưởng lão Đường Hạo, lại cùng 10 vạn năm hồn thú A Ngân cấu kết, Vũ Hồn Điện truy sát, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi như là thanh lý môn hộ. Mà Hạo Tiên Tông sở dĩ lựa chọn Phong Sơn, không chỉ là e ngại Vũ Hồn Điện thực lực, mà là bởi vì bọn hắn đối lý trước đây, thân là Vũ Hồn Điện danh dự trưởng lão, lại cùng hồn thú làm bạn, bọn hắn căn bản không có chính diện cứng rắn sức mạnh. Chương 198, lớp tuyến bảo bảo đấu nhất thời kỳ Hạo Tiên Tông. Phúc. Đường Khiếu cũng nhịn không được nữa, một ngụm tâm huyết cuồn cuộn mà ra, cả người ngã về phía sau, may mà được sau lưng trưởng lão kịp thời đỡ lấy. Xong, hết thảy đều xong. Bọn hắn đã nhận lấy nhiều năm như vậy đều danh cùng quất đủ, kết quả là trở thành một cái thiên đại chê cười. Mà bọn hắn, ngay mới vừa rồi, còn tại nghe một cái thí tổ hung thủ, một cái phản đồ nhi tử, dùng đến cái kia giả tạo tặng tổ chi mệnh, ở đây phát ngôn bừa bãi, giao hấn bọn hắn cổ hủ, giao hấn bọn hắn mềm yếu. Biết bao hoang đường, biết bao nực cười. Toàn bộ Hạo Thiên Tông, tại thời khắc này phảng phất bị quất đi tất cả tinh khí thần, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Nhưng mà, màn chơi thẩm phán còn xa xa không có kết thúc. Ngay tại trên đường tam cái kia trương mặt nhăn nhó bảng, hình ảnh lần nữa lưu truyền. Một nhóm băng lãnh chữ to màu vàng chậm rãi hiện lên, tiết kỳ trong miệng hắn cái kia huy hoàng tương lai chân thực diện mục. Hạo Thiên Tông cho là đây chính là sỉ nhục đỉnh điểm sao? Không, cái này vẹn vẹn tương lai vạn năm bi ca nhạc dạo. Vạn năm sau đó, Hạo Thiên Tông đổi tên là Hạo Thiên Pháo Đài, triệt để co đầu rút cổ nơi này, không hỏi thế sự. Mà hắn chủ nhân cũng không lại là Đường thị tộc nhân. Hình ảnh cắt vào lâu đài chỗ sâu trên ngai vàng, hai đạo to lớn thân ảnh lặng lặng ngồi ngay thẳng. Bên trái cái kia, thân hình khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, lại mọc ra một khỏa cực lớn đầu trâu. Bên phải cái kia, hình thể ít hơn, nhưng cũng cường tráng như núi, cánh tay to lớn phải khó bị, rõ ràng là một con vượn bộ dáng. Chính là hóa thành nhân hình thiên thanh như mãng cùng thái thản cự vượn. Ánh mắt của bọn hắn lạnh lẽo mà trống không, giống như hai tôn không có cảm tình pho tượng, hờ hững nhìn chăm chú lên phía dưới. Tại đường tam an bài phía dưới, Lớn Minh, Hai Minh, cái này hai đầu 10 vạn năm hồn thú, trở thành Hạo Thiên Tông chúa tể mới. Bọn hắn trung thực thi hành đường tam ý chí, đối với Hạo Thiên Tông thực hành tối nghiêm khắc cai quản. Bên trong tông môn, nội ngoại môn phân chia so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều càng thêm nghiêm, giống như là trời. Ngoại môn đệ tử, vĩnh viễn không ngày nổi danh, biến thành tông môn khổ lực cùng nô bộc, có chút sai lầm, liền sẽ lọt vào hồn thú chủ nhân vô tình trừng phạt. Hơn nữa Hạo Thiên Tông đệ tử bị nghiêm lệnh cấm nhập thế, triệt để cùng đại lục tách rời, cái kia đã từng vang tận mây xanh Hạo Thiên chi danh, cuối cùng biến thành một cái không người hỏi thăm truyền thuyết. Thiên hạ đệ nhất tông môn, chỉ còn trên danh nghĩa. Hình ảnh nhất chuyển, đi tới tương lai đường môn. Mà từ đường tam tự tay thiết lập đường môn, cũng không có thể đào thoát cánh cửa này góc nhìn số mệnh. Đường tam thiết lập đường môn sau đó, đồng dạng thiết lập nghiêm khắc nội ngoại môn quy định. Hắn truyền xuống Hoạch Tâm công pháp Huyền Thiên công, càng là hắn kiếp trước tông môn công pháp bản thế bản. Một tòa đổ nát trên diễn võ trường, một cái tuổi trẻ đệ tử đang thống khổ để lấy đan điền của mình. Vì cái gì? Vì cái gì ta Huyền Thiên công lúc nào cũng không cách nào đột phá tầng thứ 3? Một vị tóc bạc hoa dâm trưởng lão đi lên trước, thở dài, trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy bi ai. Hai tử, đừng uổng phí sức lực. Chúng ta đường môn ngoại môn tu luyện Huyền Thiên công, vốn là không chọn vẹn. Không chọn vẹn. Không tệ. Trước kia, tiên tổ Đường Tam phi thăng thần giới phía trước, tự tay sửa đổi Huyền Thiên công. Hắn chỉ đem hoàn chỉnh công pháp truyền cho chính mình trực hệ huyết mạch, mà lưu cho tông môn, vĩnh viễn là bản thiến. Giờ khắc này, màn trời phía trên rõ ràng hiện ra đường tam tại một cái thời không khác nội tâm độc thoại. Kiếp trước, ta bởi vì học trộm nội môn tuyệt kim mà bị bức ép chết. Một thế này, ta tuyệt sẽ không để cho chuyện giống vậy phát sinh. Trên đời này, chỉ có huyết mạch của ta mới xứng nắm giữ chân chính đường môn tuyệt học. Những người còn lại, bất quá là duy trì tông môn vận chuyển công cụ thôi. Ta từng bị thiên kiến bè phái làm hại, cho nên ta càng phải thiết lập một cái, tuyệt đối không cách nào bị vượt qua môn hộ. Màn trời bên ngoài sớm đã là tiếng mắng chấn thiên. Ta nôn. Để cho hai đầu hồn thú làm tông chủ, đây là người có thể làm được tới chuyện. Hạo Thiên Tông liệt tổ liệt tông nếu là biết, sợ là phải từ trong mộ leo ra bóp chết hắn. Để cho hồn thú làm Hạo Thiên Tông chủ nhân, đây quả thực là đem Hạo Thiên Tông khuôn mặt để dưới đất nhiều lần mà sát ta. Đường tam xuất sinh này, hắn thật sự hận Hạo Thiên Tông tận xương a. Mẹ nhà hắn, đồ long giả cuối cùng thành ngắt long. Chính hắn chính là bị loại quy củ này hại chết, bây giờ đến phiên hắn cầm quyền, vậy mà chơi đến so với ai khác đều lưu. Cái này song tiêu cầu, thực sự là chán ghét cực điểm. Còn phục hưng tông môn, ta nhổ vào. Hắn đây là muốn đem Hạo Thiên Tông cùng đường môn chỉnh chết ta. Một cái họa địa vi lao, một cái truyền xuống thái giám công pháp, cái này mẹ hắn là người làm chuyện. Hắn căn bản là không muốn cho bất luận kẻ nào tốt hơn. Hắn chỉ là muốn đem tất cả mọi người đều dẫm ở dưới chân, khi hắn thỏa mãn hắn bản thân tư dục công cụ. Màn trời hình ảnh, cũng không bởi vì thế nhân phẫn nộ mà ngừng. Nó phản phất ngại đối với đường tam quất roi còn chưa đủ, hình ảnh nhất chuyển, về tới hắn vừa mới thuyết phục Hạo Thiên Tông thời gian như vậy điểm. Trong tấm hình, Đường Tam chân trước còn tại nghĩa chính từ nghiêm mà giận dữ mắng mỏ Hạo Thiên Tông mềm yếu chân sau, hắn liền tìm được Thiên Đấu Đế Quốc Tân Hoàng Tuyết Lở. "Vậy hạ, ta đã thuyết phục Hạo Thiên Tông tái xuất giang hồ, bọn hắn trở thành chúng ta đối kháng Vũ Hồn Đế Quốc sắc bén nhất mâu. Tuyết Lở vui mừng quá đỗi. Nhưng mà, Đường Tam nội tâm độc thoại lại băng lãnh làm cho người khác giận sôi. Hừ, một đám bị tẩy nào phế vật, cuối cùng có chút tác dụng. Vừa bạn, đem bọn hắn sắp xếp đường ra quân, để cho bọn hắn đi trên chiến trường làm đợt thứ nhất lấp tuyến pháo hôi. Vừa có thể tiêu hao vũ hồn điện thực lực, lại có thể suy yếu Hạo Thiên Tông những lao gia hỏa này sức mạnh, vì ta về sau triệt để trưởng khống tông môn trải đường. Một hòn đá ném hai chim, hoàn mỹ. Lấp tuyến bảo bảo. Khi bốn chữ này rõ ràng hiện lên ở trong Đường Tam tiếng lòng lúc, tất cả Hạo Thiên Tông đệ tử đều cảm thấy một cỗ sâu tận xương tùy hàn ý thì ra, cái gọi là tái xuất giang hồ, cái gọi là khôi phục vinh quang, chỉ là vì để cho bọn hắn đi chịu chết. Phù phù. Vô số Hạo Thiên Tông đệ tử quỳ rạp xuống đất, lên tiếng khóc giống. Chúng ta Hạo Thiên Tông đến cùng là đã tạo cái nghiệp gì a? Màn trời hình ảnh bắt đầu dùng tốc độ cực nhanh bay lượn. Hải Thần Đảo, Hải Thần Cửu Thảo. Cái kia từng chàng nhìn như kinh tâm động phách khảo nghiệm, tại Đường Tam cái kia bật học tầm thường hào quang nhân vật chính phía dưới, đều thành hắn trang trí bề ngoài đi ngang qua sân khấu. Thẳng đến thất tình khảo nghiệm cửa ải cuối cùng. Đệ thất tình muốn. Trong ảo cảnh, Đường Tam ý thức lại bị kéo vào Thiên Nhận Tuyết chuyển thừa thiên sứ chi thần lúc thế giới nội tâm. Hắn thấy được, tại Thiên Nhận Tuyết nội tâm chỗ sâu nhất, cái kia để cho nàng tại trên con đường thành thần suýt nữa sụp đổ tâm ma, lại là chính mình. Hắn thấy được, Thiên Nhận Tuyết ở trong ảo cảnh là như thế nào quên đi tất cả thận trọng cùng tiêu ngạo, cùng một cái hư ảo Đường Tam liều chết chiến miên. Một màn kia màn hương diễm mà kích thích hình ảnh, để cho thân là sử nam Đường Tam huyết mạch phát trương. Thì ra là thế. Thiên Nhận Tuyết, ở sâu trong nội tâm sơ hở lớn nhất, lại là ta. Trong lòng của nàng, yêu ta sâu, đã đến tình trạng như thế sao? Không hổ là ta. Cái nhược điểm này, tương lai chắc chắn có thể có tác dụng lớn. Chương 198, hai họa bảng tên thứ hai, song thần chi chiến. Màn chơi hình ảnh tiếp tục phát hình. Hải Thần đệ thất kiểm tra, thất tình khảo nghiệm cửa ải cuối cùng. Thiên Nhận Tuyết toàn bộ thân thể mềm mại hoàn toàn kéo đi lên. Ta muốn, cho ta. Đường Tam trên da đều xuất hiện một tầng nhàn nhạt hoa hồng đỏ sắc. Hô hấp trở nên thô trọng, trong đôi mắt cũng bắt đầu xuất hiện màu vàng tơ máu. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người đều cho là hắn sắp trầm luân thời điểm, Đường Tam cái kia nguyên bản vốn đã trở nên lửa nóng ánh mắt, lại đột nhiên trở nên băng lãnh xuống. Một chữ, lạnh như băng từ trong miệng hắn phun ra. Lan. Trên mặt hắn trong nháy mắt hoán đổi thành một bộ kiên trinh bất khuất thần sắc, phản phất tại chống cự lại thế gian ác độc nhất dụ hoặc. Hừ, chỉ là hoàn cảnh, cũng không phải thật sự. Dây dưa ở trên người hắn Thiên Nhận Tuyết thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt, nước mắt từ trong mắt tuôn trào ra, buồn bã nói: "Vì cái gì?" Đường Tam dùng một loại vô cùng kiên định ngữ khí, nói ra câu kia làm hắn chính mình cũng cảm thấy vô cùng hài lòng. "Bởi vì, thân thể của ta chỉ thuộc về Tiểu Vũ." Màn trời bên ngoài, trong nháy mắt nhấc lên trời long đất lở thỏa mãn. "Ta nôn, ta thật sự nôn, thân thể của ta chỉ thuộc về Tiểu Vũ." Vừa rồi thấy trong mắt đều nhanh rơi ra ngoài người là ai vậy? Thật là buồn nôn. Cái này trở mặt tốc độ còn nhanh hơn là sách. Phía trước một giây còn thú huyết sôi trào, một giây sau liền nói mạo trang nghiêm trang tình thánh. Xong, ta hôm nay cơm tối là không ăn được, vừa nghĩ tới hắn bộ kia rối trá sắc mặt, ta chỉ muốn nhả. Màn trời hình ảnh, đối với mấy cái này nhục mạ giống như không nghe thấy, tiếp tục nhanh chóng bay lượn. Hải thần truyền thừa kết thúc. Quan gia lăng. Song thần chi chiến, hết sức căng thẳng. Đường Tam, bị đông, Thiên Nhật Tuyết, ba vị mới lên cấp thần linh, tại quan gia lăng bầu trời giằng co. Đây là một hồi quyết định đại lục vận mệnh trung cực chi chiến. Bị đông cùng Thiên Nhận Tuyết mặc dù không hợp, nhưng ở đối mặt cùng trung địch nhân lúc, vẫn là lựa chọn liên thủ. La Sát Ma Liêm cùng Thiên Sứ Thanh Kiếm, một tím một vàng, hai cỗ hoàn toàn khác biệt nhưng lại đồng dạng kinh khủng thần lực, xen lẫn thành một tấm tuyệt sát chi võng, chụp vào Đường Tam. Đường Tam lấy một chọi hai, trong nháy mắt rơi vào hạ phòng. Hắn biết rõ, liều mạng, chính mình tuyệt không phần thắng. Duy nhất phương pháp phá cuộc, chính là lợi dụng giữa các nàng cái kia yêu đất mâu nữ quan hệ, cùng với Thiên Nhận Tuyết đối với chính mình phần kia chí mạng tình cảm. Cơ hội chỉ có một lần. Chiến đấu kịch liệt, Đường Tam nhìn như không có ý định, kỳ thực tinh chuẩn đem tay phải của mình bại lộ ở Thiên Nhận Tuyết công kích lộ tuyến bên trên. Đồng thời, tay trái hắn Hải Thần Tam xoa kích, lại ngưng tụ toàn bộ thần lực, lấy một loại liều mạng tư thái, nên hướng bị đông La Sát Ma Liêm. Mà tại trong tay phải của hắn, một điểm nhỏ bé không thể nhận ra kim quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Đó chính là hắn tối cường đơn thể công kích đám khí thủ pháp quan âm lệ. Thiên Nhận Tuyết, ta biết ngươi đối với ta chiêu này có nhiều sợ hãi. Đến đây đi, làm ra lựa chọn của ngươi. Là nhân cơ hội trọng thương ta, vẫn là lựa chọn phòng ngự. Để cho ta nhìn một chút, ngươi đối ta yêu, rốt cuộc sâu bao nhiêu? Thiên Nhận Tuyết con ngươi đột nhiên co bảo, nàng sợ hết hồn. Đường Tam quan âm lệ cho nàng lưu lại quá sâu sắc ấn tượng, nhất là lúc trước cái kia suýt nữa đánh giết bị đông thần cấp quan âm lệ. Cơ hồ là theo bản năng, nàng từ bỏ công kích Đường Tam thời cơ tốt nhất, thay đổi Thiên Sứ Thanh Kiếm, nằm ngang ở trước người, Thái Dương chân hỏa hoàn toàn bộc phát, rào sát hướng một điểm kia kim quang. Nhưng mà điểm này kim quang vừa mới tiếp xúc đến Thái Dương chân hỏa, liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Là giả? Không tốt, bị lừa rồi. Thiên Nhận Tuyết trong nháy mắt phản ứng lại, nhưng hết thảy đều chậm. Chính là cái này một phần ngàn giây do dự, Đường Tam bắt được đây tuyệt không mẹn mẹn có cơ hội. Và anh, hắn cái tiêm lưu đồ đã lâu Hải Thần Tam xoa kích, rắn rắn chắc chắc mà đánh vào bị đông trên thân. Bị đông La Sát thần trang ầm vang nổ tung, cả người như giống như diều đứt dây bay ngược mà ra. Thành công. Thiên Nhận Tuyết, a Thiên Nhận Tuyết, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Ngươi yêu chính là đâm về mẫu thân ngươi ngực đao sắc bén nhất. Một cái ngay cả cảm tình đều không thể nắm trong tay phế vật, cũng xứng thành thần. Chiến đấu kế tiếp đã trở thành một trường giết chóc. Đường Tam lợi dụng phương pháp giống nhau, cuối cùng lấy Tu La Ma kiếm, triệt để chung kết trận này song thần chi chiến. Bị Đông vẫn lạc, Thiên Nhận Tuyết thần vị phá toái. Đường Tam trở thành người thắng cuối cùng. Hắn trôi nổi tại trên không, cầm trong tay song kiếm, quan sát phía dưới cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, cùng với cái kia đến không hết thi hải. Trên mặt của hắn không có thương hại chút nào. Kết thúc, thế giới này cuối cùng vẫn là thuộc về ta. Nhưng mà, ngay tại hắn hưởng thụ lấy thắng lợi trái cây lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Toàn bộ màn trời đột nhiên bị nhiễm lên một tầng chói mắt huyết hồng. Từng hàng tản ra vô tận oán khí cùng bi ai chữ lớn màu đỏ quạng, chậm rãi hiện lên. Đinh, kiểm tra đến đủ để phá vỡ lịch sử đại lục tiến trình, tạo thành nhức vạn sinh linh đổ thán trọng đại sự kiện. Hai họa bảng mở ra. Hai họa bảng tên thứ hai song thần chi chiến. Lên bảng lý do như sau. Lên bảng lý do 1, sinh linh đổ thán, bình dân chi thương. Quan gia lăng một trận chiến, danh xưng song thần chi chiến, bị hậu thế thi nhân ca tụng là quyết định đại lục vận mệnh sử thi quyết đấu. Nhưng mà, tại thần linh quang huy sau lưng, là vượt qua trăm vạn binh lính bình thường, tại trận này cùng bọn hắn vốn không đóng trong chiến tranh, hóa thành xương khô. Bọn hắn không phải hồn sư, không có cường đại võ hồn, bọn hắn chỉ là bị chiêu mộ mà đến nông phu, thợ rèn, người bán hàng rong. Bọn hắn không phải băng lãnh con số, bọn hắn là bình dân, là của người khác nhi tử, trợ phu, phụ thân. Mà ở chiến tranh phía dưới, bọn hắn yếu ớt sinh mệnh, giống như sâu kiến bị thành phiến thu hoạch. Tử vong của bọn hắn không có đổi lấy bất luận cái gì vinh dự, chỉ là trở thành thần linh vương tọa phía dưới, một đống không người hỏi thăm hài cốt. Đây là vạn dân họa. Màn trời hình ảnh không còn là thần linh nhóm hoa lệ quyết đấu, mà chuyển hướng cái kia phiến mênh mông chiến trường. Vô số binh lính bình thường, tại hồn kỹ trong ánh sáng, tại thần lực va chạm sóng xung kích phía dưới, bị xé thành mảnh nhỏ. Bọn hắn kêu rên, bị anh hùng bài hát ca tụng che giấu. Máu tươi của bọn hắn nhuộm đỏ sách sử thiên trường, lại chỉ là thắng lợi giả vinh quang, tăng thêm một vòng không đáng kể huyết sắc. Giờ khắc này, vô số bình dân thất thanh khóc giống. Bọn hắn phảng phất thấy được phụ thân của mình, trợ phu của mình, con của mình ở mảnh này băng lãnh trên chiến trường, tuyệt vọng chết đi. Lên bảng lý do 2, lịch sử chuyển xe, thống nhất mộng nát. Vũ Hồn Điện tuy có hán tệ, nhưng phát động thống nhất chiến tranh, tại trên khách quan, thuận theo đại lục phân liệt đã lâu, gấp đón đỡ thống nhất lịch sử đại thế. Nếu không có đường tam quan hệ, đại lục sẽ tại Vũ Hồn Điện chủ đạo phía dưới, kết thúc hai đại đế quốc dài đến ngàn năm rằng co cùng tiêu hao, tạo thành một cái thống nhất trung ương tập quyền. Chiến loạn đem lắng lại, văn tự, tiền tệ, đo lường sẽ đạt được thống nhất, hồn sư tài nguyên sẽ đạt được càng hợp lý phân phối. Nhưng mà, song thần chi chiến, lấy đường tam thắng lợi chấm dứt, lại cưỡng ép bên trong gãy mất cái này một lịch sử tiến trình. Đại lục trở lại hai đại đế quốc rằng co cũ cách cục, biên cảnh ma sát không ngừng, chiến tranh cục bộ liên tiếp phát sinh, hòa bình ánh dạng đông, bị sinh sinh dập tắt. Đây là lịch sử họa. Màn trời bên ngoài, vô số hữu thức chi sĩ bóp cổ tay thở dài. Bọn hắn chưa bao giờ từ góc độ này suy xét hỏi đến đề. Nhưng màn trời lời bình, lại như thể hồ quán đỉnh. Đúng vậy à, một cái thống nhất đại lục, vô luận như thế nào, đều so một cái phân liệt chiến loạn đại lục, tốt hơn gấp một vạn lần. Đường tam cái gọi là cứu vớt, lại là lái lịch sử chuyển xe luận. Lên bảng lý do 3, quý tộc cùng hoan, giai cấp cố hóa. Chiến tranh thắng lợi, không có cho bình dân mang đến chỗ tốt gì, ngược lại trở thành một hồi quý tộc cùng hoan. Sau trận chiến này, lấy sẽ đám người cầm đầu công thần, bị phân đất phong hầu vì vương tước quý tộc, gia tộc của bọn hắn, đem đời đời kiếp tiếp áp đảo bình dân phía trên. Mà vô số trong chiến tranh mất đi thân nhân bình dân, lại chỉ có thể tiếp tục tại quý tộc mục nát dưới sự thống trị, kéo dài hơi tàn, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Đường Tam, Lam Hạ Vương, lớn nhất vừa người được lợi ích, đích thân hắn mai táng bình dân hồn sư quật khởi hy vọng cuối cùng, vì cái này thế giới, một lần nữa đã khóa giai cấp công xiềng. Mà Vũ Hồn Điện từng phổ biến chính sách, cũng theo Vũ Hồn Điện phá diệt mà triệt để kết thúc. Bình dân hồn sư lên cao thông đạo, bị triệt để phá hỏng. Đây là giai cấp họa. Từ trên tổng hợp lại, song thần chi chiến, tên là cứu thế, thật là tai họa. Hắn thắng lợi, là rất ít người thắng lợi, lại là đại đa số người bị ca, càng là toàn bộ đại lục văn minh tiến trình cực lớn lùi lại. Nguyên nhân, liệt vào tai họa bảng tên thứ hai. Màn trời phía trên huyết sắc văn tự, giống như nghiêm khắc nhất bản án, đem đường tam cái kia chúa cứu thế quan hoàn, phá tan thành từng mảnh. Hắn không phải anh hùng, hắn chỉ là một cái, vì bản thân chi tư, bắt cóc toàn bộ thời đại, để cho vô số sinh linh vì hắn chôn theo. Lớn nhất tai họa. Chương 199, đánh cắp vị diện màn trời phía trên, kia từng cái huyết sắc bản án, giống như là cấn khắc thật sâu ở hai cái thời đại linh hồn của tất cả mọi người chỗ sâu. Tai họa. Tên thứ hai. Thì ra, chúng ta một mực truyền tụng sử thi, tại màn trời trong mắt, lại là một hồi từ đầu đến đuôi tai nạn. Nào chỉ là tai nạn, đây là lái lịch sử chuyển xe, là vì thỏa mãn đường tam tư dụng, làm cho cả đại lục lùi lại vào năm. Ta hiểu rồi, ta toàn bộ hiểu rồi. Vì cái gì vạn năm trôi qua, chúng ta bình dân hồn sư vẫn là sống được khổ như vậy, vì cái gì quý tộc các lao gia vẫn có thể cưỡi tại trên đầu chúng ta làm mưa làm gió. Dễ, lại ở nơi này, đấu 2 giờ kỳ, vô số bình dân hồn sư nhìn xem màn trời, trong mắt tràn đầy tơ máu. Đó là một loại bị lừa gạt vạn năm phẫn nộ, một loại bị tước đoạt hy vọng tuyệt vọng. Bọn hắn vẫn cho là Vũ Hồn Điện tà ác, đưa đến hồn sư thế giới mạnh được yếu thua. Nhưng bây giờ bọn hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Chân chính tự tay bóp tắt bọn hắn tương lai, đều lần nữa vì bọn họ mặc lên giai cấp công xiềng, đúng là bọn họ vạn năm qua quỷ bái anh hùng Đường Tam. Ta thật hận. Phụ thân ta chính là một cái phổ thông hồn sư, thiên phú không tồi, nhưng là bởi vì đắc tội một cái tiểu quý tộc, bị đánh gãy tay gãy chân, buồn bực sầu não mà chết. Hắn là ăn cắp đại lục tương lai kẻ trộm, là đạp chúng ta thi cốt lên trước sâu mọt. Tức giận tiếng gầm, giống như liệu nguyên giáng hỏa, tại đại lục mỗi một cái xó xỉnh điên cuồng thiêu đốt. Đường Tam pho tượng bị từng tòa đẩy ngã, đập nát ấy. Sử Lai Khắc học viện trước cửa tức thì bị dân chúng tức giận vây chật như nêm cối. Giờ khắc này tín ngưỡng triệt để sụp đổ. Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người đều cho là hai họa bảng kiểm kê đã là đối với Đường Tam nghiêm khắc nhất thẩm phán thời điểm, cái kia phiến đen như mực màn trời không có dấu hiệu nào lần nữa sáng lên. Một nhóm càng thêm băng lãnh, càng làm cho người ta thêm tim đập nhanh văn tự chậm rãi hiện lên. Các ngươi cho là này liền kết thúc sao? Không. Phía trước đủ loại, vô luận là ngụy quân tử bảng vạch trần, vẫn là thai họa bảng bình phán, đều chẳng qua là tiền hí thôi. Đường Tam người này chân chính tội ác, sau khi hắn thành thần vừa mới bắt đầu, toàn bộ thế giới phản phất bị nhấn xuống nút tạm ngừng. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn màn trời, đầu góc trống rỗng. Tiền hí, cái này mẹ hắn vẫn chỉ là tiền hí. Hắn đều hại chết nhiều người như vậy, vẫn chỉ là thức ăn khai vị. Ta thiên, hắn thành thần sau đó đến cùng còn làm những gì? Hai cái thời đại người xem cũng cảm giác mình đại não đã không cách nào suy xét. Mọi người ở đây vô tận trong kinh hãi. Màn trời hình ảnh đột nhiên biến đổi, một thân ảnh xuất hiện tại hình ảnh bên trong. Hắn có một đầu như thác nước mái tóc dài màu xanh nước biển, thân mang hoa lệ trường bào màu lam. Nhìn qua bất quá hơn 20 tuổi, trên khuôn mặt anh tuấn nhưng lại có một đôi phảng phất bao quát vạn tượng đôi mắt thâm thúy. Người này chính là phi thăng thần giới, trở thành hải thần Đường Tam. Ở trước mặt của hắn chính là Đường Hạo, còn có A Ngân. Hắn đưa tay ra, bên ngông thần lực tuôn ra, bắt đầu tái tạo linh hồn của bọn hắn cùng thân thể. Phụ thân, mẫu thân, sứ mạng của các ngươi còn chưa kết thúc. Bây giờ là các ngươi vì ta, vì chúng ta Đường ra vạn thế cơ nghiệp, phát huy cuối cùng sức tàn lực kiệt thời điểm. Rất nhanh, Đường Hạo thân thể cùng linh hồn bị tái tạo, thực lực thậm chí so thời kỳ đỉnh phong càng hơn một bậc. Đường Tam nhìn cha của mình, hạ hắn đạo thứ nhất chỉ lệnh. Phụ thân, ngươi trở lại Hạo Thiên Tông đi. Ta sẽ ban cho ngươi ta thần lực, ngươi cần lưu lại tông môn, trở thành Hạo Thiên Tông định hải thần châm. Ngươi tồn tại, giống như một khỏa cái đinh, sẽ vững vàng đứng tại Đấu La đại lục khí vận phía trên. Lợi dụng cái này ti thần lực, chậm rãi lặng yên không một tiếng động, đi ăn mòn, đi đánh cắp, đi lật đổ, vị diện này nguyên bản ý chí. Đấu La đại lục không cần có ý chí của mình, nó chỉ cần một cái chủ nhân. Mà cái chủ nhân này, nhất thiết phải họ Đường. Ngay sau đó, Đường Tam ánh mắt chuyển hướng đã khôi phục hình người mẫu thân, A Ngân. Ánh mắt của hắn không có chút nào ôn hòa, chỉ có một loại xem kỹ công cụ một dạng băng lãnh. Mẫu thân, ngài là 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng, cùng thế giới này có cây có thiên nhiên liên hệ. Bây giờ, ta muốn đem ngài một lần nữa gieo xuống. Trong hình, Đường Tam dùng hải thần chi lực dẫn dắt đến A Ngân bản thể, trồng vào một gốc chọc trời hoàng kim cổ thụ. Vô số màu vàng sợi rễ điên cuồng hướng phía dưới lan tràn, đâm vào sâu trong lòng đất, đi tìm đầu kia duy trì lấy toàn bộ đại lục sinh mệnh. Địa mạch chi nguyên. Không tệ, chính là như vậy. Tìm được nó, quấn quanh nó, hấp thu nó, cuối cùng thay thế nó. Ngài trở thành thế giới này sinh mạng mới chi nguyên. Đến lúc đó, trên phiến đại lục này toàn bộ sinh linh vinh khô, tất cả cỏ cây luân suy đều để cho ngài trưởng khống. Mà ngài chỉ nghe mệnh tại ta. Phụ thân, trưởng khống vị diện ý chí, mẫu thân, trưởng khống vị diện sinh mệnh. Cái này toàn bộ Đấu La đại lục là sẽ trở thành chúng ta Đường ra vĩnh viễn hậu hoa viên. Hình ảnh dừng lại. Đường Tam đứng ở đó gốc sơ sinh hoàng kim dưới cây cổ thụ, trên mặt đã lộ ra kế hoạch toàn diện, mỉm cười hài lòng. Tại phía sau hắn, một tòa mới tinh Sử Lai Khắc học viện đang tại đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đấu 2 giờ kỳ Sử Lai Khắc học viện. Hải thần bên hồ, tất cả Sử Lai Khắc học viện thầy trò đều hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn về phía gốc kia đã sừng sững vạn năm hoàng kim cổ thụ. Hoàng kim cổ thụ chính là A Ngân, là Đường Tam mẫu thân. Khó trách, khó trách phía trước tại phát ra Đường Hạo Ngụy quân tử sự tích lúc, hoàng kim cổ thụ sẽ phát cuồng. Thì ra, đó là bị nhốt vạn năm linh hồn đang phát ra không cam lòng rên rỉ. Giờ khắc này, vô số người nhìn về phía gốc kia đã một lần nữa yên tĩnh lại hoàng kim cổ thụ, trong mắt tràn đầy vô tận thương hại cùng thông cảm. Đây là một cái cỡ nào bi thảm nữ nhân a? Lúc tuổi còn trẻ, bị chính mình yêu sâu đậm nam nhân lừa gạt, cuối cùng vì bảo hộ hắn mà hy tế, ngay cả hồn hoàn hồn cốt đều bị bóc sạch sẽ. Sau khi chết, ngay cả linh hồn đều bị chính mình hảo nhi tử lợi dụng, cầm tù tại trong cây này, làm vạn năm thiết thủ đại lục bản nguyên công cụ. Trượng phu của nàng, từ đầu tới đuôi chỉ muốn lực lượng của nàng. Con của nàng, càng là một cái bị dị giới linh hồn chiếm cứ quái vật. Cuộc đời của nàng, chính là một cái từ đầu đến đuôi bi kịch. Màn trời phía trên, hình ảnh lần nữa hoán đổi. Đó là tại thần giới. Một cái tóc đỏ thân ảnh, đang một mặt bi thương khẩn cầu lấy Đường Tam. Là Mã Hồng Tuấn. Tam ca, van cầu ngươi, liên để ta mang thơm thơm thượng giới a. Nàng cũng là biểu muội của ngươi a. Thê tử của hắn Bạch Trầm Hương, bởi vì không có thần bị, tuổi thọ cuối cùng cũng có phần cuối, sớm đã bất lạc. Cái này trở thành Mã Hồng Tuấn trong lòng vĩnh viễn đau. Nhưng mà, đối mặt huynh đệ mình khổ sở cầu khẩn, Đường Tam lại sụ mặt, gương mặt đại công vô tư Hồng Tuấn, không phải tam ca không giúp ngươi. Thần giới phát tắc, không thể làm trái. Chúng ta thân là thần linh, tuyệt đối không thể tùy ý quan hệ hạ giới vận chuyển, càng không thể bởi vì bản thân tư tình, liền phá hư quy tắc. Ngươi mất đi thê tử đau đớn, ta cảm động lây. Nhưng chính vì vậy, chúng ta mới càng phải giữ gìn pháp tắc tôn nghiêm. Cuối cùng, Mã Hồng Tuấn chỉ có thể thất hồn lạc phách rời đi. Một màn này, để cho màn trời bên ngoài tất cả mọi người đều cảm thấy một hồi buồn nôn. Ta thao, lừng danh song tiêu a. Đối với huynh đệ liền cách nói thì, giảng đại nghĩa, đến phiên mình liền giảng thân tình, giảng biến báo. Có xấu hổ hay không a? Mã Hồng Tuấn thực sự là mắt bị mù, nhận một cái như vậy hảo huynh đệ. Cái này mẹ hắn chỗ nào là huynh đệ, rõ ràng chính là coi hắn là một con chó. Lúc Hữu Dụng sờ đầu một cái, thời điểm Vô Dụng đá một cái bay ra ngoài. Chương 200, Thánh Linh Thần Linh. Màn trời cũng không liền như vậy ngừng. Hình ảnh lưu chuyển, đi tới trang nghiêm thần thánh thần giới. Đường Tam, vị này mới lên cấp thần giới người chấp pháp, đang ngồi ngay ngắn với mình bên trong thần điện. Hắn hai mắt nhắm chặt, quanh thân thần lực lưu chuyển, dường như đang cảm ngộ chí cao phát tắc. Nhưng mà, màn trời lời bộ bạch, lại yết kỳ nội tâm hắn chân thực trạng thái. Phi thăng thần giới sau đó, Đường Tam thường xuyên sẽ cảm thấy một loại không hiểu khiếp đảm. Đó là một loại nguồn gốc từ thời không loạn lưu chỗ sâu kêu gọi, một loại xem như neo điểm bẩm sinh liên hệ. Nhưng hắn cũng không biết đây hết thảy chân tướng. Trong tấm hình, Đường Tam lông mày không tự chủ gắt gao nhăn lại. Vì cái gì? Ta đã trở thành thần giới người chấp pháp, tay cầm hai đại thần vương chi vị, có thế gian này trí cao vô thượng quyền hạn. Vì cái gì còn sẽ có loại này tâm thần có chút không tập trung cảm giác? Phản phất, có đồ vật gì đang tại tới gần, làm một khống chế dục mãnh liệt đến mức tận cùng người. Loại này không cách nào nắm trong tay cảm giác, để cho hắn ăn ngủ không yên. Hắn không cách nào dễ dàng tha thứ bất luận cái gì tiềm tàng, cho dù là hư vô mở mịt uy hiếp tồn tại. Vấn đề, đến cùng xuất hiện ở nơi nào? Chẳng lẽ là hạ giới? Không tệ, nhất định là Đấu La đại lục. Nơi đó là ta căn cơ, là ta khí vận nơi phát ra chi địa, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ biến số. Hắn đem cái kia cố bắt nguồn từ vũ trụ hạo kiếp cảm giác nguy cơ, uy tội chính mình đã từng sinh hoạt qua cái kia phiến đại lục. Từ một khắc kia trở đi, một loại bệnh trạng khống chế dục trong lòng hắn điên cuồng sinh sôi. Hắn bắt đầu thường xuyên dùng thần niệm liếc nhìn hạ giới, giám thị lấy Đấu La đại lục mỗi một cái xó xỉnh. Nhưng mà, hắn không thu hoạch được gì. Cái kia cố bất an cảm giác lại theo thời gian trôi qua càng mãnh liệt. Cuối cùng, tại bỗng dưng một ngày, hắn cảm ứng được màn trời phía trên, Đường Tam bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo băng lãnh thấu xương kim quang. Hắn cái kia khổng lồ thần niệm, trong nháy mắt phong tỏa Đấu La đại lục tương lai cái nào đó thời gian tọa độ. Ở nơi đó, hắn cảm nhận được một cỗ tân sinh, thuần túy, lại vô cùng cường đại vận mệnh chi lực. Tìm được, thì ra cỗ này bất an đầu nguồn lại ở nơi này. Đây là thiên mệnh chi tử. Thời đại này, lại muốn sinh ra mới thiên mệnh chi tử. Đường Tam nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, mà càng làm cho hắn cảm thấy ghen ghét cùng bất an là cái này thiên mệnh chi tử lại là thuần túy nhân loại, là thế giới này sinh trưởng ở địa phương chân chính thiên mệnh chi tử. Một cố khó có thể dùng lời diễn tả được ghen tuông cùng lòng đố kỵ trong lòng hắn điên cuồng tiêu đốt. Thuần chủng nhân loại, a, cái gọi là chính thống sao? Vậy ta tính là gì? Một cái hồn thú huyết mạch tạp chủng? Không, tuyệt không. Thế giới này khí vận chỉ có thể thuộc về ta, phía đại lục này vận mệnh chỉ có thể từ sách ta biết. Cái này mới xuất hiện thiên mệnh chi tử, hắn tồn tại chính là đối với ta uy hiếp lớn nhất. Hắn sẽ phân đi ta khí vận, hắn sẽ dao động ta căn cơ, hắn thậm chí có khả năng trong tương lai phát hiện ta đánh cắp vị diện kế hoạch. Không được, ta tuyệt không cho phép loại chuyện này phát sinh. Nhất thiết phải tại hắn trưởng thành phía trước, triệt để đem hắn bóp chết từ trong trứng. Không, trực tiếp bóp chết, quá mức rõ ràng. Ta muốn cho hắn sáng tạo một cái đủ để cho hắn vạn kiếp bất phục được sâu. Ta muốn sáng tạo một cỗ tịch quyền đại lục hắc ám, để cho hắn không thể không sống ở đau đớn cùng trong giấy rủa. Dạng này, hắn hoặc là bị bóng tối thôn vệ, hoặc là cũng chỉ có thể hướng ta khẩn cầu, trở thành ta trung thành nhất một con chó. Một cái vô cùng ác độc kế hoạch ở trong đầu hắn trong nháy mắt hình thành. Đường Tam một tia thần niệm hóa thân, lặng yên không một tiếng động buông xuống đến Đấu La đại lục. Hắn đang tìm kiếm một cái thích hợp gieo rắc tà ác hạt giống thổ nhưỡng. Cuối cùng, ánh mắt của hắn khóa chặt ở một chỗ tràn đầy bi thương cùng oán niệm sân gốc. Càn Khôn vấn tình gốc, thần tình yêu vẫn lạc chi địa sao? A, thực sự là tuyệt cao trâm trọng. Một cái vì yêu mà chết ngu xuẩn, nàng lưu lại oán niệm, vừa vặn có thể trở thành thai nghén ác ý dương ấm. Ngay tại hắn chuẩn bị cải tạo nơi đây thời điểm, một cái máu me khắp người nam nhân, giấy rủa bỏ vào sân gốc. Hắn bị chính mình yêu mến nhất nữ nhân phản bội, đánh lén trọng thương, thoi thoát. Trong miệng của hắn phát ra thế gian lời nguyền ác độc nhất. Thiện nhân, ta hận, ta thật hận a. Tình là vật chi, yêu đây tính toán là cái gì đồ vật? Cũng là gần người, cũng là cầu thí. A, thực sự là tự nhiên chui tới cửa. Xem cái này ánh mắt tuyệt vọng, nghe một chút cái này thuần túy hận ý. Ngươi chính là ta chọn chúng người. Đường Tam thân ảnh bao phủ tại đen như mực trong sương mù, chậm rãi xuất hiện tại cái kia nam nhân trước mặt. Thanh âm của hắn tràn đầy mê hoặc nhân tâm ma lực. Ngươi muốn báo thù sao? Ngươi muốn cho cái kia phản bội nữ nhân của ngươi quỳ gối dưới chân ngươi, như chó cầu xin sự tha thứ của ngươi sao? Ngươi nghĩ nắm giữ phá vỡ cái này đạo đức giả thế giới sức mạnh sao? Nam nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Đường Tam. Ngươi là ai? Ta là có thể ban cho ngươi tân sinh thần linh. Đường Tam trong tay xuất hiện tối đen như mực, không ngừng ngọ nguậy, tản ra vô tận tà niệm cùng tử khí năng lượng thể. Đó là hắn bóc ra một tia la sát thần lực, đồng thời hỗn hợp sát lục chi đô dơ bẩn nhất quán niệm chế tạo ra. Ta hồn chi trùng, nuốt vào nó. Nỗi thống khổ của ngươi đem hóa thành lực lượng của ngươi, cứu hận của ngươi trở thành ngươi mới tín ngưỡng. Ngươi trở thành sứ giả của tử vong, đau đớn hóa thân. Nam nhân nhìn xem đoàn kia tà ác năng lượng, không có chút nào do dự, đoạt lấy, trực tiếp nhét vào trong miệng của mình. A, thê lương đến không giống tiếng người kêu thảm, vang dội cả cái sân gốc. Thân thể của hắn bị hắc khí bao phủ, huyết nhục tại hòa tan, lại tại gây dựng lại. Cuối cùng, khi hắc khí tan đi, một cái hoàn toàn mới, tản ra khí tức khủng bố thân ảnh, chậm rãi đứng lên. Hắn cảm thụ được thể nội trước đó chỗ không có tà ác sức mạnh, phát ra điên cuồng cười to. Ha ha ha, sức mạnh, đây chính là sức mạnh. Tình yêu, bất quá là người yếu trò chơi. Từ nay về sau, trên đời lại không cứu ta. Ta, tên là Trung Cách. Giành lấy cuộc sống mới, Trung Cách hướng về phía Đường Tam quỳ xuống, sắc mặt vô cùng thành kính. Cảm tạ thần linh ban cho ta sức mạnh, Trung Cách nguyện một đời một thế cung phụng tín ngưỡng thần linh. Đường Tam không nói gì, thân ảnh biến mất tại chỗ. Đợi đến Đường Tam tiêu thất rất lâu, Trung Cách mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Tôn thần không muốn bại lộ danh hiệu, chắc là không muốn ta lấy thần linh xưng chi. Đã như vậy, ta liền đem thần linh đổi thành thánh linh. Ta đem sáng lập thánh linh giáo, để cho thánh linh hào quang, tịnh hóa cái này bị ô nhiễm dơ bẩn thế giới. Màn trời bên ngoài, đấu 2 giờ kỳ tất cả mọi người như rơi vào hầm băng. Trung Cách, thần linh, thánh linh giáo, là cái kia mang đến vô tận tai nạn tà hồn sư thủy tổ, Trung Cách lão tổ. Thì ra thánh linh giáo thánh linh là chỉ thần linh. Thánh linh giáo lại là Đường Tam tự tay sáng tạo. Hắn vì đối phó một cái còn chưa ra đời thiên mệnh chi tử, vậy mà sáng lập làm hại đại lục vạn năm tà hồn sư tổ chức. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều hiểu rồi. Cái gọi là chính tà đại chiến, từ đầu tới đuôi đều chẳng qua là Đường Tam tự biên tự diễn một hồi vở kịch. Mà bọn hắn, cùng với những cái kia chết ở tà hồn sư trong tay vô số người vô tội, cũng chỉ là trận này vở kịch bên trong, không quan trọng gì. Công cụ, màn chơi phía trên, hình ảnh tiếp tục. Thần điện, Đường Tam thần niệm quay về, nhìn xem đây hết thảy, trên mặt của hắn lộ ra hài lòng, băng lãnh mỉm cười. Đi thôi, ta tự tay trồng ở dưới hạt giống. Thỏa thích, đi ô nhiễm phiến đại lục này a. Tương lai thiên mệnh chi tử a, ta đã vì ngươi chuẩn bị xong một cái thịnh đại nhất sân khấu. Ta rất chờ mong, khi ngươi đối mặt cái này bóng tối vô tận, sẽ lộ ra như thế nào biểu tình tuyệt vọng. Chương 201, phân liệt linh hồn màn trời phía trên, liên quan tới thánh linh giáo khởi nguyên hình ảnh chậm rãi biến mất. Nhưng mà, phần kia từ Đường Tam tự tay sáng lập, bao phủ tại toàn bộ đấu la đại lục tương lai vô tận hắc ám, lại làm cho hai cái thời đại người xem đều cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Điên rồ. Hắn chính là một cái từ đầu đến đuôi điên rồ. Vì một cái hư vô mờ mịt uy hiếp, vì một cái gọi là thiên mệnh chi tử, hắn vậy mà không tiếp sáng tạo ra thánh linh giáo loại độc này, liệu tới độc hại toàn bộ đại lục. Trên vùng đất này ước vạn sinh linh, trong mắt hắn đến cùng tính là gì? Quân cờ. Chúng ta tất cả đều là hắn trên bàn cờ quân cờ. Hắn vì củng cố địa vị của mình, vì thỏa mãn hắn cái kia bệnh trạng không chế dụng, căn bản muốn không đem bất luận kẻ nào mệnh để vào mắt. Vô luận là đấu một vẫn là đấu 2 giờ khoảng không, vô số người đều ở đây giờ khắc này, đối với Đường Tam nhận thức bị triệt để phá vỡ, rơi vào sợ hãi vực sâu. Đúng lúc này, màn chơi hình ảnh lần nữa lưu chuyển. Trang cảnh lại một lần về tới cái kia phiến vàng son lộng lẫy, vô cùng thánh khiết thần giới. Nhu hòa mây mù vàng nóng tựa như tơ lụa, tại nguy nga thần điện ở giữa chậm rãi chảy xuôi. Đường Tam thân mang hoa lệ trường bào màu lam, cùng hắn tình cảm chân thành thê tử Tiểu Vũ, đang ôm nhau đứng lặng tại đỉnh biển mây, ngắm nhìn hạ giới phàm trần. Tam ca. Tiểu Vũ đem đầu nhẹ nhàng tựa ở Đường Tam trên bờ bay, trong mắt mang theo một tia lo âu. Ngươi còn đang vì đấu la đại lục sự tình phiền lòng sao? Đường Tam than nhẹ một tiếng, trên khuôn mặt anh tuấn toát ra một tia vừa đúng yêu thương cùng bất đắc dĩ, hắn giơ tay, cương chịu vuốt ve Tiểu Vũ nhu thuận tóc dài. Thần giới một ngày, thế gian một năm. Bất chi bất giác, chúng ta rời đi đấu la đại lục đã nhanh một vạn năm. Trong âm thanh của hắn mang theo nồng nặc hoài niệm cùng phiền muộn. Vạn năm biến thiên, thương hải tăng điển. Đường môn cuối cùng vẫn là điêu linh. Biểu diễn của hắn là chân thành tha thiết như thế, cho dù là cùng hắn sớm chiều chung đụng Tiểu Vũ, cũng chưa từng phát giác được bất cứ gì thường nào. Nàng nhẹ giọng an ủi, Tam ca, ngươi cũng đừng hòng nhiều lắm. Đường môn suy bại cũng không phải lỗi của ngươi. Đường Tam lắc đầu, thâm thúy trong đôi mắt phản phất lập loè trí tuệ cùng tầm nhìn xa tia sáng. Bất quá, Tiểu Vũ, ta gần nhất giả quan tinh tượng, phát hiện đấu la đại lục tựa hồ có một ngôi sao mới, theo thời thế mà sinh. Hắn tận lực đem tân tinh hai chữ nói rõ được tích mà vang dội, mang theo một tia lực hút vô hình. A, Tiểu Vũ ánh mắt phát sáng lên, liền ngươi cũng nói là tân tinh, vậy khẳng định là cái thiên tài ghê gớm. Đường Tam ra vẻ thần bí cười cười, thiên cơ bất khả lộ. Hắn lời nói này nói đến giọt nước không lọt, mặt ngoài là đang lo lắng, kỳ thực mỗi một câu nói đều tại chọn động lên một cái tiềm ẩn người nghe thần kinh. Đến đây đi, nữ nhi của ta, nghe một chút ba ba vì ngươi miêu tả đấu la đại lục. Nơi đó có ba ba lưu lại truyền thuyết, có thần bí vận mệnh, có tràn ngập khiêu chiến mạo hiểm. Cái này có thể so sánh buồn kẻ vô vị thần giới, phải thú vị nhiều, không phải sao? Liên tại bọn hắn lúc nói chuyện, cách đó không xa mây mù vàng nóng bên trong, lặng lẽ lộ ra một cái phấn điêu ngọc chắc cái đầu nhỏ. Nữ hải kia nhìn qua bất quá 11-12 tuổi, một đầu phấn tóc dài màu lam, đôi mắt to xinh đẹp vụ sáng, tràn đầy đối với không biết rất hiếu kỳ. Nàng chính là Đường Tam cùng Tiểu Vũ nữ nhi Đường Vũ Đồng. Đấu la đại lục. Nàng đem phụ mẫu đối thoại một chữ không sót mà nghe đi vào, nhỏ giọng lẩm bẩm. Luôn nghe ba ba mụ mụ nói lên đấu la đại lục, tựa hồ thật sự chơi rất vui ha. Kỳ hỉ. Vừa nói, nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, lại lặng lẽ tại trong mây mù biến mất không thấy, sợ bị phụ mẫu phát hiện. Mà liên tại nữ hải thân ảnh biến mất một khắc này, Đường Tam ôm lấy Tiểu Vũ, khoe miệng tại không người có thể gặp góc độ, chậm rãi phát họa ra một cái băng lãnh mà quỷ bí độ cong. Con cá, mắc câu rồi. Một màn này, để cho màn trời bên ngoài người xem cảm thấy một hồi không hiểu ác hàn. Hắn đang làm gì? Hắn lời nói mới vừa rồi kia, là cố ý nói cho tiểu nữ hải kia nghe. Nữ hải kia là nữ nhi của hắn. Hắn muốn dụ nữ nhi của mình hạ giới. Tâm cơ thật sâu. Ngay cả mình con gái ruột đều phải tính toán. Hắn đến cùng muốn làm gì? Tất cả mọi người đều dự cảm đến, một hồi nhằm vào Đường Vũ Đồng âm mưu sắp bày ra. Nhưng bọn hắn không ai từng nghĩ tới, Đường Tam tiếp xuống hành vi, lại là bực nào phát rồ. Hình ảnh nhất truyện, bên trong thần điện, Đường Vũ Đồng cuối cùng vẫn là không có thể nhịn được nội tâm tò mò mãnh liệt, vụ trộm tìm được Đường Tam, biểu đạt chính mình muốn đi đấu La Đại Lục chơi đùa nguyện vọng. Đường Tam trên mặt, đầu tiên là lộ ra nghiêm khắc biểu lộ, nghĩa chính từ nghiêm địa y thần giới pháp tắc không thể làm trái làm lý do, cự tuyệt nữ nhi thỉnh cầu. Nhưng ở Đường Vũ Đồng nũng nịu cùng khẩn cầu phía dưới, hắn cuối cùng vẫn mềm lòng trên mặt của hắn, đan xen náy náy, không đành lòng cùng dãy rủa, phảng phất tại tiến hành một hồi thiên nhân giao chiến. Mỗ Đồng, không nên trách ba ba. Trong lòng của hắn lạnh như băng nói nhỏ, ngươi là ta con cờ hoàn mỹ nhất, ngươi tồn tại chính là vì bảo đảm chúng ta Đường ra khí vận, vạn thế không suy. Cái kia thiên mệnh chi tử, khí vận của hắn quá mức thuần túy, mạnh mẽ quá đáng, tương lai nhất định trở thành ta họa lớn trong lòng. Ta nhất thiết phải ở trên người hắn, đánh xuống một đạo không cách nào ma diệt công xiềng. Mà ngươi, ta thân yêu nữ nhi, chính là thanh quả kia. Ba ba, ngươi thế nào? Đường Vũ Đồng nhìn xem phụ thân biến ảo khó lường sắc mặt, có chút sợ rụt cổ một cái. Đường Tam hít sâu một hơi, giống như là cuối cùng hạ quyết tâm. Hắn ngồi xổm người xuống, trong mắt lập lòe lệ quang, âm thanh khàn khàn nói: "Mỗ Đồng, ba ba có thể để ngươi hạ giới, nhưng ngươi nhất thiết phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Vì phòng ngừa ngươi tại hạ giới xảy ra bất trắc, cũng vì không để thần giới pháp tắc phát giác, ba ba nhất thiết phải đối ngươi thần hồn làm một chút nho nhỏ cải tạo." Hắn vừa nói, một bên nâng lên tay phải của mình. Tại lòng bàn tay của hắn, một tia khó mà phát giác, dung hợp hải thần cùng tu la thần song trọng thần lực tia sáng, đang chậm rãi ngưng kết. "Đừng sợ, sẽ trôi qua rất nhanh." Thanh âm của hắn tràn đầy từ phụ một dạng ôn nhu, nhưng ánh mắt của hắn lại băng lãnh giống như vạn năm huyền băng. Tay nâng, trưởng rơi. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, không có hoa lệ ánh sáng lóa mắt công hiệu, chỉ có một tiếng phản phất linh hồn bị xé nứt lúc phát ra, vẻ không thể nghe rên gì. Phốc, cơ thể của Đường Vũ Đồng run lên bần bật, cặp kia đôi mắt to sáng ngời trong nháy mắt đã mất đi tất cả thần thái, trở nên trống rỗng mà mở mịt. Màn trời cho quá trình này một cái nhìn thấy mà giật mình ngạt tả. Tại thần lực tinh chuẩn cắt xuống, Đường Vũ Đồng cái kia hoàn chỉnh tản ra tia sáng linh hồn bị gắng gượng một phân thành hai, một phần trong đó bị Đường Tam cẩn thận từng ly từng tí nâng ở trong lòng bàn tay. Ở trong đó, gánh chịu lấy Đường Vũ Đồng phần lớn ký ức cùng thần hồn bản nguyên, mà đổi thành một phần thì trở nên ảm đạm, suy yếu, chỉ còn lại một chút mơ hồ bản năng cùng bể tan cảnh mảnh vỡ ký ức. Hắn bậy mà, thật sự đối với nữ nhi của mình xuống độc thủ như thế. Và anh, màn trời bên ngoài triệt để nổ. Xuất sinh, hắn chính là một cái chính cống xuất sinh. Hổ dữ còn không ăn thịt con a, hắn như thế nào hạ thủ được? Đây chính là nữ nhi ruột thịt của hắn a. Thân điện, Đường Tam nhìn xem trong tay phần kia hư nhược linh hồn, trên mặt không có nửa phần thương hại. Rất tốt. Cứ như vậy, thần hồn của ngươi liền không lại hoàn chỉnh, thần giới pháp tắc liền không cách nào đem ngươi coi là chân chính thần linh. Hạ giới sau đó, ngươi sẽ chỉ là một cái nắm giữ bộ phận thần hồn trí nhớ phàm nhân. Đi thôi, đi tìm đến cái kia thiên mệnh chi tử, đi trở thành tính mạng hắn bên trong người trọng yếu nhất. Dùng ái tình, đem hắn vững vàng khóa ở bên cạnh ngươi. Làm xong đây hết thảy, hắn thần niệm tinh chuẩn buông xuống đến Đấu La đại lục, tòa kia ngăn cách vào năm. Hạo Thiên Tông, đang tại trong tông môn bế quan Đường Hạo, cùng với tại bên cạnh hắn thủ hộ, sớm đã hóa thành nhân hình tiên thanh lưu mãng lưu tiên, thái thẳng cự vượn titan, đồng thời cơ thể kịch chấn. Một cái uy nghiêm, băng lãnh, chân thật đáng tin âm thanh, tại trong đầu của bọn họ ầm vang vang dội. Phụ thân, Ngưu Thiên, Titan, Tiểu Tam, thiếu chủ. Ba người trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc, thần sắc vô cùng cung kính, phản phất tại lắng nghe thần dụ. Thanh âm Đường Tam tiếp tục vang lên. Ta đem tiễn đưa một tia đặc thù thần hồn hạ giới, ký túc tại Hạo Thiên Tông bên trong. Từ nay về sau, nàng sẽ lấy Vương Đông Nhi chỉ dành, tại trong tông môn lớn lên. Nhiệm vụ của các ngươi chính là thủ hộ an toàn của nàng, dạy bảo nàng tu hành, nhưng tuyệt không thể bại lộ thân phận chân thật của nàng. Càng quan trọng chính là, Đường Tam ngữ khí đột nhiên tăng thêm, mang theo một cỗ không dung làm trái mệnh lệnh giọng điệu. Chờ thời cơ chín muồi, các ngươi nhất thiết phải dẫn đạo nàng đi tiếp xúc một cái ta chỉ định người, để cho hắn thích nàng, để cho nàng trở thành tính mạng hắn bên trong duy nhất quang, duy nhất điểm yếu. Chuyện này liên quan đến ta Đường gia chi vạn thế khí vận, liên quan đến toàn bộ Đấu La vị diện tương lai thuộc về, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Băng lãnh thần dụ, để cho Đường Hạo ba người đều cảm thấy một hồi phát ra từ linh hồn run rẩy. Bọn hắn không có chút nào do dự, lập tức tuân mệnh. Xin nghe pháp chỉ. Trong thần giới, Đường Tam thỏa mãn gật đầu một cái. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, phần kia từ Đường Vũ Đồng bị phân ra một phần linh hồn, hóa thành một đạo nhỏ bé không thể nhận ra lưu quang, xuyên qua thần giới bích trướng, rời hướng nhân gian. Chương 202, tiên tiên nhất cấp hồn lực màn trời phía trên, hình ảnh chợt nhất chuyển. Không còn là thần giới, cũng không phải Hạo Thiên Tông, mà là Tinh La Đế Quốc, tòa kia quyền thế ngập trời Bạch Hổ phủ công tước. Trong phủ một chỗ nơi nhỏ lánh, một cái gian phòng đơn sơ bên trong, một cái khuôn mặt tiểu tụy, quần áo một mạc phụ nhân, đang mặt tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương nhìn lấy con trai của mình. Nam hài nhìn qua bất quá 6-7 tuổi, dáng người gầy yếu, thế nhưng ánh mắt lại dị thường sáng tỏ, tràn đầy đối với tương lai ước mơ. Hắn chính là Hoắc Vũ Hạo. Hôm nay là hắn võ hồn thức tỉnh thời gian, phụ trách thức tỉnh hồn sư, thuần thục thúc dục nghi thức pháp trận. Khi tia sáng bao phủ Hoắc Vũ Hạo thân thể một khắc này, dị biến xảy ra. Ông một cỗ rực rỡ đến mức tận cùng trắng kim sắc quang mang, đột nhiên từ trong cơ thể của Hoắc Vũ Hạo bạo phát đi ra. Quang mang kia là thuần túy như thế, mạnh như vậy, thậm chí để cho chủ trì nghi thức hồn sư đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh, nhịn không được lùi về sau nửa bước. Này, đây là bực nào lực lượng cường đại? Chẳng lẽ phủ công tức lại muốn ra một cái tuyệt thế thiên tài? Cùng lúc đó, xa xôi thần giới, Đường Tam ánh mắt lạnh như băng kia, xuyên thấu vô tận thời không, tinh chuẩn rơi vào một màn này. A, rốt cuộc phải thức tỉnh rồi sao? Cái gọi là thiên mệnh chi tử. Để cho ta nhìn một chút, bị thế giới này trung ái thiên mệnh chi tử, đến tột cùng có cỡ nào thiên phú. Khi hắn nhìn thấy cái kia cỗ phóng lên trời trắng kim sắc quang mang lúc, cho dù là lấy hắn thần vương tâm cảnh, con người cũng không nhịn được đống nhiên co rụt lại. Thật thuần túy vận mệnh chi lực, tiên tiên đầy hồn lực. Không, cỗ khí tức này chỉ sợ đã vượt qua thông thường tiên tiên đầy hồn lực. Nếu là tùy ý hắn trưởng thành tiếp, tương lai tất thành hòa lớn. Một cỗ nồng đậm đến mức tận cùng ghen ghét cùng sát ý trong lòng hắn điên cuồng sinh sôi. Dựa vào cái gì? Ta Đường Tam xuyên qua hai đời, người mang đường môn tuyệt học, trải qua bao nhiêu tính toán cùng sinh tử mới có địa vị hôm nay. Ngươi một cái sinh trưởng ở địa phương phàm nhân, dựa vào cái gì sinh ra liền nắm giữ như thế phải trời ban thiên phú? Thế giới này là ta, nơi này khí vận cũng chỉ có thể từ ta trưởng khống. Ngươi không xứng nắm giữ thiên phú như vậy. Hắn cái kia trương gương mặt anh tuấn trong nháy mắt trở nên vô cùng dữ tợn. Ta không thể trực tiếp giết ngươi, bằng không tất nhiên sẽ dẫn tới vị diện này ý chí điên cuồng nhất phản công. Nhưng mà hủy đi thiên phú của ngươi, nhường ngươi từ đám mây rơi xuống bụi trần, nhường ngươi nhận hết thế nhân bạch nhãn cùng ngữ hiếp, đối với ta mà nói bất quá là tiện tay mà thôi. Hắn chậm rãi nâng lên một ngón tay, đầu ngón tay phía trên một tia nhỏ bé không thể nhận ra lại ẩn chứa chí cao pháp tắc thần lực lặng yên ngưng kết. Không có chút nào do dự, hắn hướng về phía hạ giới nhẹ nhàng điểm một cái. Bạch hổ phủ công tức bên trong, ngay tại Hoắc Vũ Hạo trên thân cái tia hào quang sáng chói sắp đạt đến đỉnh điểm trong mấy mắt, một cỗ vô hình băng lãnh tràn đầy khí tức hủy diệt sức mạnh phảng phất vượt qua ước vạn thời không vô căn cứ buông xuống, hung hăng đặt ở đoàn kia hào quang màu bạch kim phía trên. Ông cái kia nguyên bản sắp chiếu sáng cả phủ công tức tia sáng phát ra không cam lòng rên rỉ, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc cảm đạm co vào, bị áp chế một cách cưỡng ép trở về trong cơ thể của Hoắc Vũ Hạo. Cuối cùng chỉ còn lại một điểm yếu ớt đến cơ hồ có thể không cần tính ánh chi quang. Phụ trách thức tỉnh hồn sư cùng với nghe tin chạy tới bạch hổ công tức đái hạo đều ngẩn ra. Vừa rồi cái kia kinh người dị tượng phản phất chỉ là ảo giác. Chuyện gì xảy ra? Hồn sư tay run run đem thủy tinh cầu đưa tới Hoắc Vũ Hạo trước mặt. Hoắc Vũ Hạo tay nhỏ thả lên thủy tinh cầu, sáng lên một tia yếu ớt đến đáng thương tia sáng. Tiên nhất cấp hồn lực. Hồn sư lắp bắp tuyên bố kết quả. Tĩnh mịch, ngắn ngủi tĩnh mịch sau đó là không che giấu chút nào chế giễu cùng kinh bỉ. Nhất cấp hồn lực. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng là cái gì thiên tài đâu, làm nửa ngày là cái phế vật. Thực sự là mất hết phủ công tức khuôn mặt. Quả nhiên là hạ nhân hài tử. Hoắc Vũ Hạo mẫu thân Hoa Vân sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, xông lên ôm thật chặt lấy con của mình, nước mắt im lặng trượt xuống. Đấu 2 giờ kỳ sử lai khắc học viện, hải thần trên hồ. Hoắc Vũ Hạo ngơ ngác nhìn trên thiên mạc một màn kia, thân thể của hắn lại không bị khống chế run rẩy kịch liệt. Thì ra là như thế này, thì ra ta không phải là phế vật, ta vốn nên là thiên tài. Hắn nhớ tới chính mình lang bạn kỳ hồ tuổi thơ, nhớ tới mâu thân trước khi chết cặp kia tràn ngập không cam lòng cùng lo lắng con mắt, nhớ tới mình tại phủ công tức nhận hết ức hiếp cùng bạch nhãn, hết thảy tất cả đau đớn cùng có đủ. Đâu nguồn lại là cái kia đã từng bị chính mình coi là tín ngưỡng, coi là tổ tiên. Đường Tam, phúc, một ngụm tâm huyết đột nhiên từ Hoắc Vũ Hạo trong miệng cuồn phún mà ra. Ý thức của hắn trong nháy mắt lâm vào một mảnh huyết sắc hắc ám. Đây không phải là hận, đó là so hận càng thêm thâm trầm, càng thêm băng lãnh, tuyệt vọng. Hải tử, Electro Lux giàn mua mà thương xót âm thanh tại trong hắn tinh thần chi hải băng lên. Thì ra là thế a, khó trách trước đây lão phu lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lúc cũng cảm giác vận mệnh của ngươi bị người cưỡng ép vặn vẹo qua. Lấy thần lực địch thiên cải mệnh, áp chế thiên mệnh chi tử. Hào một cái Đường Tam, hào một cái thần vương. Hán tâm sớm đã rơi vào ma đạo. Ngay tại Đường Tam lấy thần lực áp chế Hoắc Vũ Hạo thiên phú một khắc này, toàn bộ Đấu La đại lục đều tựa như phát ra một tiếng im lặng gầm thét. Một cỗ minh ngông cổ lão không thể xâm phạm vị diện ý chí trong nháy mắt thức tỉnh. Nó phát giác cái này đến từ thần giới ác ý xâm lấn. Một cỗ cường đại lực đẩy bắt đầu điên cuồng tác dụng tại Đường Tam cái kia sợi thần niệm phía trên, muốn đem hắn triệt để gạt ra thế giới này. Nhưng mà trong thần giới, Đường Tam chỉ là khinh thường lạnh rên một tiếng, phản ứng ngược lại là không chậm. Bất quá chậm, hắn không cùng vị diện ý chí ngạnh kháng, mà là thuận thế thu hồi chính mình thần niệm. Tại thần niệm triệt để trước khi rời đi, hắn lưu lại một câu băng lãnh, phản phất là đang lẩm bẩm lầu bầu ra giải. Bất quá là không cẩn thận tiết lộ một tia thần uy, ảnh hưởng đến hạ giới mà thôi. Hà tất ngạc nhiên như vậy? Phách lối, cuồng vọng, hắn thậm chí đều chẳng muốn tìm một cái càng ra dáng ngược cớ. Làm xong đây hết thảy, hắn hài lòng nhìn mình bày ra thế cuộc. Một cái đủ để hủy diệt đại lục thế lực tà ác, một cái bị chém đứt tương lai thiên mệnh chi tử, cùng với một cái dùng nữ nhi của ta linh hồn chế tạo, tên là ái tình công xiềng. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, liền để ta thật tốt thưởng thức một chút, ngươi là như thế nào tại ta sáng tạo trên sân khấu, dễ dỗi như thế nào nhảy múa a. Chương 203, thiên ý khó vi phạm làm Hoắc Vũ Hạo cái kêu bẩm sinh thiên phú, bị Đường Tam lấy thần lực vô tình nghiền nát trong trứng nước lúc. Hai cái thời đại người xem đều lâm vào như chết trầm mặc. Ngay sau đó là vô tận phẫn nộ cùng bi thương. Thì ra Hoắc Vũ Hạo chính là cái kia thiên mệnh chi tử. biết bao châm chọc. Bị thế giới yêu quý hải tử, lại bị coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Quá thảm, thật sự quá thảm. Vô số thông cảm cùng thương hại, hội tụ tại màn trời bên trên thân ảnh nho nhỏ phía trên. Mà màn trời thì dùng nó băng lãnh hình ảnh, tiếp tục phát hình vị này tiên mệnh chi tử vận mệnh. Hình ảnh lưu truyền về tới Bạch Hổ phủ công tước. Kể từ võ hồn bị xác định vì tiên tiên nhất cấp hồn lực sau đó, Hoắc Vũ Hạo mẫu tử liền đã triệt để mất đi ở trong phủ một điểm cuối cùng địa vị. Bọn hắn bị đuổi đến hẻo lánh nhất khó tuổi, trải qua liên hạ người cũng không bằng sinh hoạt. Thân thể của mẫu thân càng ngày càng kém, ho khan cũng càng ngày càng thường xuyên. Ta biết, nàng sắp không chịu được nữa. Tuổi nhỏ Hoắc Vũ Hạo quỳ gối trước mặt quản gia, dập đầu như dã tỏi, chỉ để lại mẫu thân cầu một cái xem bệnh y sư. Đổi lấy, lại là băng lãnh trào phúng cùng đá một cái bay ra ngoài. Lan đi. Một hạ nhân tiện mệnh, còn nghĩ thỉnh y sư. Lãng phí trong phụ tiền. Cuối cùng, bi kịch vẫn là xảy ra. Mẹ của hắn Hoa Vân, chỉ vì không cẩn thận trên đường đụng ố bế phủ công tức nhị công tử đới Hoa Vân quần áo, liền bị hắn trước mặt mọi người quyền đấm cước đá. Vốn là ốm yếu cơ thể, bị mất mạng tại chỗ. Đáng chết tiện nhân, dám làm bẩn bản thiếu quần áo, cho ta đánh chết nàng, tính cả nàng tên tạp chủng này nhi tử. Đới Hoa Vân cái kia ác độc âm thanh, vang vọng màn trời. Một màn này, để cho đấu 2 giờ trống không sẹt trong học viện, trong nháy mắt vỡ tổ. Đới Hoa Vân, ngươi thuần túy là tên xuất sinh. Trên thiên mạc, hình ảnh tiếp tục. Tuyết Dạ, tuổi nhỏ Hoắc Vũ Hạo, dùng chính mình đơn bạc bả vai, tự thân vì mẫu thân dơ lên quan tài. Tại mẫu thân trước bộ phận, hắn từng lần một mà đập lấy đầu, thẳng đến cái chán máu me đồng địa. Từ hôm nay trở đi, ta không họ đới, ta họ Hoắc. Non nớt lại tràn ngập vô tận hận ý lời thề, vang vọng đất trời. Sau đó, cái kia thân ảnh nhỏ gầy, dứt khoát quyết nhiên rời đi tòa kia nhốt hắn 11 năm lồng giam. Vĩnh biệt, lồng giam. Hắn muốn đi tinh đấu đại xâm lâm, săn giết hồn thú, trở thành hồn sư. Đó là mẫu thân hắn duy nhất nguyện vọng, cũng là hắn sống sót chấp niệm duy nhất. Trong thần giới, Đường Tam cặp kia ánh mắt lạnh như băng, một mực nhìn chăm chú lên cái này thân ảnh nhỏ nhỏ. Muốn đi tinh đấu đại xâm lâm sao? Hắn cũng không có ngăn cản. Nhưng mà, ngay tại Hoắc Vũ Hạo cá nướng nghỉ ngơi lúc, Đường Tam lông mày lại hơi nhíu lại. "Ân, tới đường môn hậu nhân." Hắn thần niệm, trong nháy mắt phong tỏa xa xa một đôi thiếu nam thiếu nữ. Trên người cô gái có hắn lưu lại đường môn công pháp khí tức, mặc dù yếu ớt, nhưng tuyệt đối không sai. Một cái tuyệt diệu ý niệm ở trong đầu hắn thoáng qua. Thực sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Đang lo như thế nào đem quân cờ xếp vào đến bên cạnh hắn, các ngươi liền tự mình đưa tới cửa. Đã như vậy, hắn một tia thần niệm, lặng yên không một tiếng động bay ra, nhẹ nhàng kích thích cái kia tên là Đường Nhã thiếu nữ thiếu giác. Nguyên bản đang cùng bối bối nói đùa Đường Nhã, cái mũi bỗng nhiên giật giật. "Ân, mùi vị gì? Thơm quá a." Nàng lần theo cá nướng mùi thơm, nhảy cẫng chạy tới. Một hồi do thần vương tại phía sau màn đạo diễn ngẫu nhiên gặp, liền như vậy diễn ra. Màn trời bên ngoài khán giả, trong nháy mắt vỡ tổ. "Ta thao, ta liền biết không có đơn giản như vậy." Liên một lần ngẫu nhiên gặp cũng là hắn an bài tốt. Hoắc Vũ Hạo mỗi một bước đều tại hướng về hắn dễ tốt trong lưới đi. Màn trời hình ảnh tiếp tục phát ra. Cùng Đường Nhã, bối bối ngắn ngủi phân biệt sau, Hoắc Vũ Hạo tao ngộ gió khỉ đầu chó tập kích, đồng thời tại Bạch Hổ giao găm dưới sự giúp đỡ, may mắn đem hắn giết chết. Nhưng mà, càng lớn nguy cơ, hoặc có lẽ là càng lớn chuyển cơ, phủ xuống. Nơi đó mặt nước ra, một cái to lớn vô cùng, toàn thân trong suốt như ngọc tẩm cương chậm rãi leo ra lúc. Trong thần giới, cho dù là Đường Tam, sắc mặt cũng lần thứ nhất xảy ra kỳ biến. "Này, đây là vật gì?" "Thật khổng lồ tinh thần bản nguyên, thật thuần túy sinh mệnh nguyên khí, trăm vạn năm hồn thú, cái này sao có thể?" Hắn cặp con mắt kia bên trong tràn đầy khó có thể tin chấn kinh, cùng với ngập trời ghen ghét. Liền xem như ta lúc đó cũng không có loại đãi ngộ này. Khi hắn nghe được cái kia Thiên Mộng Băng Tầm nói ra muốn trở thành Hoắc Vũ Hạo trí tuệ hồn hóa lúc, hắn triệt để thất thố. Thần điện, hắn bỗng nhiên vỗ tay ghế, một cỗ kinh khủng thần lực phong bạo trong nháy mắt nổ tung, đem chung quanh không gian đều chấn động đến mức ông tác hưởng. "Thiên ý, đây chính là cái gọi là thiên ý sao? Ta hao tổn tâm cơ, áp chế thiên phú của hắn, để cho hắn từ đám mây rơi xuống. Nhưng cái này thế giới ý chí, vậy mà trực tiếp đưa cho hắn một cái trăm vạn năm hồn hoàn xem như đền bù. Coi như ta đem hắn dẫm vào bụi trần, thế giới này ý chí cũng muốn cưỡng ép đem hắn nâng đỡ. Ha ha, ha 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 ha." Đường Tam phát ra điên cuồng mà băng lãnh tiếng cười. Hắn cuối cùng hiểu rồi, chán là không chặn nổi. Đối với chân chính thiên mệnh chi tử, bất luận cái gì hình thức chèn ép, đều chỉ sẽ đổi lấy ý chí thế giới càng đại lực hơn độ đền bù. "Hảo, rất tốt. Tất nhiên chắn ngươi không con đường phía trước, vậy thì không chặn lại. Tất nhiên thiên ý muốn ngươi quật khởi, tốt lắm, ta liền cho ngươi một con đường. Một đầu, từ ta tự tay vì ngươi lát thành, buộc lấy ta tự tay chế tạo gông xiềng lộ. Ta không chỉ muốn khống chế ngươi sức mạnh, càng phải khống chế ngươi tư tưởng, tình cảm của ngươi, ngươi hết thảy. Ta muốn ngươi cam tâm tình nguyện trở thành chó của ta. Ta muốn để ngươi cho rằng lịch tiên cải mệnh, từ đầu tới đuôi đều tại ta kịch bản bên trong." Giờ khắc này, hắn triệt để từ bỏ bóp chết Hoắc Vũ Hạo ý nghĩ. Hắn muốn làm là kiềm chế, là trường khống, là đem cỗ này lao nhanh thiên mệnh, triệt để dẫn vào hắn sớm đã đào xong đường sông. Trong tấm hình, Hoắc Vũ Hạo tại dung hợp thiên mộng băng tầm sức mạnh sau, lâm vào hôn mê. Mà đổi thành một bên, ăn uống no đủ Đường Nhã cùng bối bối, đang chuẩn bị khởi hành rời đi. Đúng lúc này, Đường Tam xuất thủ lần nữa, lại là một tia thần niệm, hóa thành một tia như có như không tim đập nhanh, nhẹ nhàng chạm đến một chút Đường Nhã tiếng lòng. Đường Nhã vừa muốn đứng dậy động tác ngừng một lát, vô ý thức quay đầu, liếc mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo rời đi phương hướng, trong lòng không hiểu dâng lên một hồi bất an. Bối bối, ta như thế nào? Cảm giác có chút không yên lòng cái kia tiểu đệ đệ đâu. Bối bối cười nói, như thế nào, ăn người ta miệng ngắn. Đường Nhã cau mày, lắc đầu. Không phải, ta chính là cảm thấy, một mình hắn đi tinh đấu đại xâm lâm quá nguy hiểm. Vạn nhất. Cuối cùng, tại Đường Nhã dưới sự kiên trì, hai người vẫn là quyết định quay đầu xem. Thế là, bọn hắn thuận lý thành chương phát hiện té ở dưới cây, hôn mê bất tỉnh Hoắc Vũ Hạo. Tiếp xuống kịch bản, hết thảy đều theo Đường Tam kịch bản, hoàn mỹ diễn lại. Hoắc Vũ Hạo tỉnh lại, thấy được cứu chính mình, đồng thời canh giữ ở bên người Đường Nhã cùng bối bối, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng ấm áp. Đường Nhã lần nữa phát ra gia nhập vào đường môn mời. Lần này, vừa mới đã trải qua nguy cơ sinh tử, nội tâm đang đứng ở mê mang nhất, yếu ớt nhất thời kỳ Hoắc Vũ Hạo, không chút do dự đáp ứng. "Tiểu Nhã tỷ tỷ, ta đáp ứng ngươi, ta nguyện ý gia nhập vào đường môn." Khi Hoắc Vũ Hạo nói ra câu nói này lúc, trong thần giới, Đường Tam trên mặt lộ ra băng lãnh mà đắc ý mỉm cười. Chương 204, ta một con chó. Làm cái kia vòng sáng chói màu bạch kim hồn hoàn xuất hiện tại màn trời phía trên lúc, toàn bộ Đấu La đại lục lâm vào lâu dài thất thanh. Trăm vạn năm hồn hoàn. Đây cơ hội lật đổ tất cả mọi người nhận thức. Nhưng mà, màn trời hình ảnh nhưng lại không cho bọn hắn quá nhiều cơ hội thở dốc. Trong hình, Hoắc Vũ Hạo đối mặt với Đường Nhã cùng bối bối chân thành mời, trong lòng tràn đầy vô tận cảm kích. Tại hắn bất lực nhất, thời điểm tối tăm nhất, là bọn hắn mang ánh sáng tới. "Ta nguyện ý." "Tiểu Nhã tỷ tỷ, bối đại ca, ta nguyện ý gia nhập vào đường môn." Thiếu niên trên gương mặt non nớt, viết đầy kiên định. Đường Nhã thấy thế đại hỉ, nàng trịnh trọng từ trong ngực lấy ra một bản xưa cũ sách, giao đến trong tay Hoắc Vũ Hạo. "Vũ Hạo, đây là chúng ta đường môn căn bản, cũng là Đường Tam Tiên Tổ lưu lại trọng yếu nhất truyền thừa Huyền Thiên Bảo Lục. Trong đó ghi lại tâm pháp nội công Huyền Thiên Công, càng là chúng ta đường môn đệ tử bắt buộc công pháp, diệu dụng vô tận." Nhưng mà, ngay tại Hoắc Vũ Hạo tiếp nhận bí tịch, bắt đầu tu luyện một khắc này, màn trời góc nhìn đột nhiên trở nên quỷ dị. Nó phảng phất xuyên thấu cơ thể của Hoắc Vũ Hạo, thẳng tới trong cơ thể hắn hồn lực hải tâm. Tất cả mọi người đều thấy rõ, ở mảnh này do trời mộng băng tầm trăm vạn năm tu vi biến thành, mênh mông vô ngần kim sắc tinh thần hải dương bên trong, Hoắc Vũ Hạo hồn lực đang chậm rãi vận chuyển. Nhưng khi hắn dựa theo Huyền Thiên công pháp môn lúc tu luyện, một chút xíu mắt thường cơ hồ khó mà phát giác, đen như mực khí lưu, vô căn cứ sinh sôi mà ra. Đây là Huyền Thiên công lực. Bọn chúng giống như âm hiểm nhất gián độc, mang theo một loại bẩm sinh ác ý, lặng yên không một tiếng động quấn lên cái kia phiến màu vàng bản nguyên. Bọn chúng giống như giỏi trong xương, đem mình cùng cái kia thuần túy kim sắc sức mạnh, gắt gao chói chung một chỗ. Trong thần giới, Đường Tam nhìn xem một màn này, nhếch miệng lên một tia băng lãnh độ cong. "Rất tốt, cái này Huyền Thiên công chính là ta vì ngươi đeo lên đạo thứ nhất công xiển. Từ nay về sau, lực lượng của ngươi căn cơ sẽ vĩnh viễn khắc lên ta là ấn." T. Toàn bộ đại lục vang lên vô số hít vào khí lạnh âm thanh. Thủ đoạn thật là ác độc. Ta liền biết, Đường Tam làm sao có thể hảo tâm như vậy, sẽ đem mình tuyệt học chuyển cho một cái uy hiếp. Thì ra từ vừa mới bắt đầu, đây chính là một cái bẫy. Thật là đáng sợ. Hoắc Vũ Hạo còn tưởng rằng chính mình lấy được tuyệt thế công pháp, thật tình không biết, hắn chỉ là tự tay vì chính mình mang lên trên đạo thứ nhất xiển xích. Mọi người ở đây vì Hoắc Vũ Hạo vận mệnh cảm thấy không rét mà run thời điểm. Màn trời hình ảnh hoán đổi đến một chỗ khác. Đó là một tòa ngăn cách và năm mây mù vòng đỉnh núi. Hạo Thiên Tông. Tông môn phía sau núi, một gian đũ tĩnh trong đình viện. Một cái thân hình khôi ngô, khuôn mặt tang thương, nhưng như cũ bá khí lộ ra ngoài một tay lão nhân, chính phụ tay mà đứng. Chính là Đường Hạo. Bên cạnh hắn, đứng hai cái khí thế đồng dạng bất phàm trung nhân nhân. Lưu Thiên cùng Titan. Ba người bọn họ ánh mắt đều nhìn chăm chú lên trong đình viện vẫn màu lam tóc ngắn thiếu niên tiểu thư cũng đến nên đi sử lai khắc học viện niên kỷ. Lưu Thiên âm thanh trầm thấp. Titan giọng ồm ồm mà nói. Chủ thượng có lệnh, tuyệt đối không thể ra cái gì sai lầm. Chuyến này, liền từ ta hai người, tự mình hộ tống tiểu thư đi tới sử lai khắc. Đường Hạo chậm rãi gật đầu, ánh mắt tính mịch. Tam Nhi kế hoạch cực kỳ trọng yếu. Các ngươi đi tìm sử lai khắc cái vị kia một gần, để cho hắn an bài tốt hết thảy. Cái kia tên là Vương Đông thiếu niên, chính là Đường Tam tự tay chia cắt linh hồn sau, đưa vào hạ giới một phần kia đường vũ đồng thần hồn. Hình ảnh lại độ lưu truyền. Sử lai khắc học viện, Hải Thần Các. Một gần cái kia thân ảnh giản mua, đang lặng lặng ngồi ở lầu các đỉnh chót. Trước mặt hắn, lơ lửng Lưu Thiên cùng Titan thân ảnh. Hạo Thiên Tông hai vị miện hạ, tự mình hộ tống một cái hậu bối nhập học, thực sự là hiếm thấy. Một gần âm thanh, không hề bận tâm. Lưu Thiên đưa lên một cái Hạo Thiên pháo đài lệnh bài. Làm phiền. Một gần tiếp nhận lệnh bài. Giàn mua trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Chúng ta xử lai khắc cùng Hạo Thiên pháo đài cộng tôn Đường Tam Tiên Tổ, có gì phân phó cứ việc nói đi. Để cho Vương Đông cùng một cái tên là Hoắc Vũ Hạo tân sinh và ở chung phòng ký túc xá. Titan dứt khoát nói. Một gân lông mày hơi nhíu lại. Thân là xử lai khắc học viện Định Hải Thần Trâm, hắn nhân vật bậc nào? Hắn mơ hồ phát giác được, cái này sau lưng tựa hồ có một loại nào đó hắn nhìn không thấu sắp đặt. Hắn muốn cự tuyệt, nhưng vào lúc này, phía sau hắn hoàng kim cổ thụ đột nhiên nhỏ bé không thể nhận ra mà khẽ đung đưa rồi một lần. Một cỗ ôn hòa, thân cận, tràn đầy sinh mệnh khí tức ý niệm, lặng yên không một tiếng động, sáp nhập vào cảm giác của hắn. Trong lúc vô hình, một cơn nghi ngờ trong lòng, quỷ dị tan thành mây khói. Hắn chậm rãi gật đầu. "Hảo, ta đáp ứng." Trong thần giới, Đường Tam khẽ miệng, khơi gợi lên một vòng kế hoạch được như ý đường cong. Quân cờ, đã ai vào chỗ nấy. Kế tiếp, liền nên để cho đầu này xích chó triệt để thành hình. Thấy cảnh này, màn trời bên ngoài khán giả triệt để tê. "Không, không thể nào. Liền ở đâu cái ký túc xá cũng là an bài tốt. Cái kia hoàng kim cổ thụ, là A Ngân." Nàng như thế nào a ta tiền, đây là cả nhà ra trận, cùng một chỗ hại một đứa bé a. Thật là đáng sợ. Từ đầu tới đuôi, Hoắc Vũ Hạo đi mỗi một bước đều tại Đường Tam trong kịch bản. Đây cũng không phải là đánh cờ, đây là tại đùa bỡn vận mệnh. Hình ảnh kéo về, dừng lại tại Sử Lai Khắc học viện gian kia nho nhỏ 108 ký túc xá. Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông, hai cái vận mệnh bị cưỡng ép buộc chung một chỗ thiếu niên, cuối cùng gặp nhau. Đã trải qua mới quen ma sát cùng cãi nhau, bọn hắn rất nhanh phát hiện giữa hai bên cái kia không thể tưởng tượng nổi phù hợp Vương Đông, coi chúng ta cùng một chỗ lúc tu luyện, tốc độ giống như sẽ nhanh rất nhiều. Đúng vậy a. Vũ Hạo, chúng ta võ hồn giống như có thể lẫn nhau hấp dẫn, quả thực là ông trời tác hợp cho. Hai cái thiếu niên, vì phần này trời ban duyên phận mà mừng rỡ không thôi. Bọn hắn cũng không biết, sau lưng hết thảy các thứ này là bực nào băng lãnh tính toán. Cuối cùng, tại một lần cùng trong tu luyện, cái kia màn trời lần nữa mở ra cái kia làm cho người giận cả tóc gáy thấu thị góc nhìn. Đám người thấy rõ, trong cơ thể của Hoắc Vũ Hạo, cái kia quấn quanh lấy kim sắc bản nguyên huyền thiên công lực, phản phất người thấy mùi máu tươi cá mập, trong nháy mắt trở nên bắt đầu cuồng bạo. Mà ở đối diện hắn Vương Đông thể nội, đột nhiên cũng tồn tại một cỗ đồng nguyên, thậm chí càng thêm tinh thuần huyền thiên công lực. Suy, hai cỗ đồng nguyên huyền thiên công lực vượt qua khoảng cách giữa hai người, tại bọn hắn lòng bàn tay chống đỡ chỗ, ngang tàng chạm vào nhau. Bọn chúng không có bài xích, chỉ có một loại thất lạc nhiều năm thân nhân gặp lại một dạng cuồng hỉ cùng tham lam. Hai cỗ huyền thiên công lực trong nháy mắt dây dưa, dung hợp, hóa thành một cỗ càng thâm thúy hơn, càng vị dị hơn năng lượng. Cỗ năng lượng này tại giữa hai người tạo thành một cái hoàn mỹ bế hoàn, giống như xiềng xích, đem bọn hắn hai người hồn lực hệ tâm gắt gao trói chung một chỗ. Trong tấm hình, hai cái thiếu niên đồng thời mở mắt, trên mặt tràn đầy chấn kinh cùng cuồng hỉ. Bọn hắn cảm thụ được thể nội cái kia cỗ trước nay chưa từng có, viễn siêu tự mình tu luyện bành trướng sức mạnh, kích động cầm tay của đối phương. Đây là duy nhất thuộc về lực lượng của chúng ta. Ta đề nghị, liền kêu nó. Hạo Đông chi lực. Hạo Đông chi lực. Hạo. Liền kêu Hạo Đông chi lực. Thiếu niên tiếng cười, sáng sủa mà thuần túy. Bọn hắn vì phần này thượng tiên quà tặng, vì phần này độc nhất vô nhị ràng buộc mà gieo họ. Nhưng mà, màn trời phía trên, một nhóm băng lãnh chữ lớn màu đỏ quạt, lại vô tình mà mở ra trận tướng. Hạo Đông chi lực. Hiệu quả, túc chủ song phương đem đối với lẫn nhau sinh ra tu luyện ý lại. Một khi tạo thành, đơn độc lúc tu luyện, hiệu suất đem diện rộng hạ thấp, sẽ sản sinh hồn lực trệ sắp cảm giác, giống như giải nghiện phản ứng. Hình ảnh nhất truyện là Hoắc Vũ Hạo một lần nào đó tự mình tu luyện chẳng cảnh. Hắn thống khổ phát hiện, vô luận chính mình cố gắng như thế nào, thể nội hồn lực đều vận chuyển đến vô cùng gian khổ, phản phất gì xét bánh răng. Mà cái kia cất giấu huyền thiên công lực đang chủ động trở ngại lấy hắn tự thân tu luyện. Tại sao có thể như vậy? Không việc gì, chỉ cần cùng Vương Đông cùng một chỗ tu luyện liền tốt. Thiếu niên trên mặt thoáng qua một tia ngay cả mình cũng chưa từng phát giác, đúng đường tắt ỉ lại. Thân điện, Đường Tam nhìn xem màn trời, lộ ra mỉm cười hài lòng. Xiềng xích đã đúc thành. Từ hôm nay trở đi, ngươi trở nên mạnh mẽ lộ, sẽ vĩnh viễn cùng ta nữ nhi buộc chung một chỗ. Vận mệnh của ngươi, tương lai của ngươi, ngươi hết thảy đều sẽ bị ta một mực trường khống. Thiên mệnh chi tử, bất quá là ta một con chó. Màn trời bên ngoài lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch.